Chương 513, cường viện xuất hiện chương 513, cường viện xuất hiện làm xuống quyết đoán sau. Áo trắng quái nhân gắt gao bắt lấy Tô Huy, cổ quái nội lực theo bàn tay toát ra, đúng là mang theo cường đại tính ăn mòn, không ngừng từng bước xâm chiếm Tô Huy khí huyết. Cái này hiển nhiên không phải võ giả nên có thủ đoạn. Như thế nguy cơ dưới, Tô Huy cảm thấy toàn thân trên dưới càng phát ra bất lực, nhưng không có bất kỳ lo âu nào, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Đúng, chính là kiểu này cổ quái lực lượng. Trừ ra liều mạng hạ độc bên ngoài, hắn lại hoàn thành một hạng sứ mệnh, là cẩm ý liễu vệ thắng được hoàn toàn mới tình báo. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên hồng hồng ngọc phù, lớn tiếng mở miệng đưa vào nội dung. Phát hiện vu cổ giáo dấu vết, thất phẩm thực lực áo trắng quái nhân, xác nhận hắn sử dụng có hiến tế hiệu quả ăn mòn nội lực hiệu quả, xin trợ giúp tới trước bắt lấy. Áo trắng quái nhân hiến tế cặp mắt của mình, toàn bộ nhờ với nội lực và khí huyết cảm giác, không phát hiện được Tô Huy dạng này tiểu động tác. Và Tô Huy mở miệng nói hết thời điểm, không còn nghi ngờ gì nữa đã không kịp ngăn cản. Gửi đi. Bóp nát ngọc phù. Làm xong đây hết thảy, Tô Huy như chút được gánh nặng, bình tĩnh cảm giác khí lực của mình không ngừng thu nhỏ, hắn muốn bị hiến tế. Nhưng sứ mệnh đã thành, những thứ này cũng không trọng yếu. Trước đó, Cẩm Y Diệp Vệ đã đối đại can đột nhiên xuất hiện vu cổ giáo có cơ sở phán đoán, hiến tế thủ đoạn, ăn mòn lực lượng. Nhưng đạt được như thế xác thực manh mối, còn là lần đầu tiên. Tô Huy là công, hắn không có cho Cẩm Y Diệp Vệ vứt bỏ khí thế. Cầm cố 20 năm hoàn khố nhị thế tổ. Tô Huy chưa bao giờ tưởng tượng qua, chính mình sẽ có một ngày như thế này, thân mang trọng trách, lòng mang đình quang còn sống. Hắn cảm tạ Trình đại nhân cho hắn như vậy một cơ hội. Trước mắt hình tượng càng ngày càng đen, kết thúc muốn đến. Nhưng lại tại sau một khắc, Tô Huy trước mắt còn sót lại hình ảnh bên trong, một đạo màu u lam đao quang đống nhiên hiện lên, hung hăng xẹt qua áo trắng quái nhân phía sau lưng. A! Áo trắng quái nhân thê thảm điệu kêu to lên, thủ hạ ý thức bùng ra, đem Tô Huy rơi trên mặt đất, thế tự bị đánh gãy, hắn nhận lấy nghiêm trọng phản vệ. Không cho hắn cơ hội phản ứng, u lam đao quang lần nữa hiện lên. Áo trắng quái nhân lại ăn một đao sau vội vàng kéo dài khoảng cách, lúc này mới phản ứng được phát hiện, chạy đến người cũng là kẻ yếu. Nếu là không có hiến tế hai mắt, hắn sao lại kích động như thế? Áo trắng quái nhân tức giận gào thét một tiếng, hướng phía Tiêu Kỳ nào qua. Đối mặt có thượng tam phẩm lực lượng địch nhân, Tiêu Kỳ tự nhiên không dám kinh thường, trước uy trọng thương Tô Huy ăn vào đan dược về sau, dựa vào linh đao ưu thế không ngừng tiến hành lôi kéo, mới rất nhanh không có thua ở to lớn thực lực sai biệt ở dưới. Người chạy ngay đi. Tô Huy sử dụng ra cuối cùng khí lực, nhường Tiêu Kỳ vứt xuống chính mình rời khỏi. Áo trắng quái nhân thấy không rõ đuổi không kịp đối phương, nhưng Tiêu Kỳ cầm đao lắc đầu. Hắn cùng Tô Huy là đi ra tới, trở về không thể nào một người trở về, dù là muốn hắn đối mặt thất phẩm thực lực đối thủ. Tin tức tốt duy nhất là Tiêu Kỳ đã vừa mới nhìn thấy Tô Huy thông qua lãnh huyết ngọc cầu cứu. Hắn gian nan chống cự lại áo trắng quái nhân công kích, hai người kế tiếp là chết là sinh, thì nhìn xem chính mình có thể kéo bao lâu. Bề bộn nhiều việc đau khổ kiên trì, Tiêu Kỳ cũng không biết là kiên trì của hắn cũng không phải là vô ích. Đã có người nhìn thấy Tô Huy phát ra cầu viện tin tức, Cẩm Y Liễu Vệ sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào chiến sĩ anh dũng. Một nén nhang sau, mặc dù Tiêu Kỳ đem hết toàn lực đau khổ chèo chống, trong tay vùng vẫy linh đao bật hết hỏa lực, u lam đao quang chưa từng đoạn tuyệt qua. Nhưng đứng trước cảnh giới bên trên chênh lệch thật lớn, Tiêu Kỳ cũng chỉ có thể làm được đau khổ chèo chống. Hai bên lại là một lần va chạm, cảnh giới chênh lệch nghiền ép tất cả nỗ lực. Bành! Áo trắng quái nhân thân hình càng phát ra quái dị, chiến đấu thời điểm ngay cả cắn mang bắt, chạy trốn càng là hơn dùng cả tay chân, cơ thể xoay ra không cách nào tưởng tượng tư thế, hóa giải Tiêu Kỳ đại bộ phận thế công. Nếu không phải còn có thể cảm nhận được nội lực, quả thực không cách nào tưởng tượng loại vật này lại là võ giả. Áo trắng quái nhân năng lực hóa giải công kích, Tiêu Kỳ nhưng là không còn tốt như vậy chịu, hắn lồng ngực bị bắt ra một đạo thật sâu vết thương, không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu đen. Muốn không chịu nổi, Tiêu Kỳ trên người không chỉ một đạo vết thương, giờ phút này đã đứng không vững, cần dùng linh đao là chèo chống. Thân hình hắn lay động nhìn áo trắng quái nhân, cái kia nuốt đan dược đều đã nuốt qua, được cho đem hết toàn lực hết đạn cả lương, lại không cách nào chiến thắng quái vật trước mắt, hắn cũng không có biện pháp gì. Tiêu Kỳ nhìn một chút còn nằm dưới đất Tô Huy, đối phương bị thương quá nặng, bị đan dược kéo lại tính mệnh hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần Tiêu Kỳ vừa ngã xuống, Tô Huy không còn nghi ngờ gì nữa vậy sống không nổi. Tiêu Kỳ đã không cầu được cứu, hiện tại chỉ cầu Cẩm Y Liễu Vệ đồng nghiệp năng lực chạy đến được nhanh một ít, không cho vu cổ giáo tặc tử bỏ chạy mới là đại sự. Sau một khắc, áo trắng quái nhân lại lần nữa vào tới, hắn muốn phát động một lần cuối cùng tiến công, đem chọc giận mình ra hỏa triệt để xé nát. Chết. Tiêu Kỳ đã bất lực lại nâng đao phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguy hiểm tới gần, vô thức nhắm hai mắt lại. Phúc. Tiêu Kỳ kinh ngạc mở ra hai mắt, đó cũng không phải áo trắng quái nhân cánh tay đâm vào lồng ngực âm thanh, rõ ràng là đao kiếm vào thị tâm thanh. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn đứng thẳng, một thân trang phục đầu đội mũ rộng đành, mặt nạ che khuất gương mặt, cầm trong tay một thanh trường kiếm tại Tiêu Kỳ trước mặt ngăn lại ở áo trắng quái nhân công kích. Kiếm trong tay cử khinh ngược trọng, mũi kiếm điểm trụ áo trắng quái nhân lồng ngực, nhìn như làm hại quá nhỏ, lại làm cho đối phương không cách nào đi tới nửa thước. Người này quanh thân nội lực không chút nào che lấp, trương dương ngoại phóng mà ra, hiển nhiên là một vị thượng tam phẩm cảnh giới cường giả. Trợ giúp đến, được cứu. Tiêu Kỳ giờ phút này như chút được gánh nặng, kéo căng thân thể trầm tĩnh lại, linh đao chèo chống thân thể lay động, kém chút muốn ngã xuống. Ngài là võ đạo càng lên cao càng khó, thượng tam phẩm đã là cực không dễ dàng, tuyệt đại đa số đều cũng có tên hữu tính nhân vật. Ngược lại là trước mắt áo trắng quái nhân, không biết từ đâu mà bước lên đến, hiến tế hai mắt có thể đạt được thượng tam phẩm lực lượng, thực lực cũng là tương đối rất yếu, đây là sát suất nhỏ sự kiện. Tiêu Kỳ biết nhau sở chỉ huy mỗi một vị thượng tam phẩm cao thủ, trước mắt xuất hiện cứu tinh, không còn nghi ngờ gì nữa không phải trong đó bất kỳ người nào. Trình đại nhân phái ra ẩn nút cao thủ, ngươi về sau sẽ biết. Cứu binh hùng hậu hữu lực tiếng vang lên lên, mặc dù trực tiếp không có lộ ra thân phận, nhưng Tiêu Kỳ nghe chi không khỏi sinh ra tin cậy cảm giác. Có thể được đến Trình đại nhân lãnh huyết ngọc người, tuyệt đối là trong Cẩm Ý vệ đáng tin cậy một phần tử. Vậy liền đa tạ đại nhân. Thần bí cứu binh gật đầu một cái, hắn không phải người khác, chính là vì Đinh Chính thân phận xuất hiện Trình Ngộ. Đoạn thời gian trước tiến về Man Cương thời điểm, vì lý do an toàn, hắn thu hồi Đinh Chính hóa thân một nửa khác lực lượng. Tại loại này khẩn yếu quan đầu, Đinh thiếu hiệp tuyên bố bế quan hồi lâu, thế nhưng nhường phá quân môn những người kia rất không hài lòng, bọn hắn ngấp nghé kỳ lần tiểu quay cùng truyền thừa, hận không thể cưỡng ép phá quan. Nếu không phải Trình Ngộ lưu lại một đạo hư ảnh, thậm chí có khả năng bị phát hiện Đinh Chính biến mất, tình huống coi như là tương đối khẩn cấp. Trình Ngộ một gấp trở về không có lãng phí thời gian. Đinh thiếu hiệp tại chỗ thành công phá quan mà ra, thực lực đề thăng to lớn, có thể tiếp tục thật tốt soát một đợt danh vọng cùng địa vị. Chương 514, hiến tế chính mình áo trắng quái nhân. Chương 514, hiến tế chính mình áo trắng quái nhân. Vừa lúc ở lúc này, tình huống nguy cấp phía dưới Tô Uy dùng lãnh huyết ngọc tiến hành cầu viện, cái khác Cẩm Y Liễu vệ cũng đang ở Càn Đô cách xa nhau xa xôi, nhất thời khó mà đến rút, Trình Ngộ bản thể lại tại sở chỉ huy vội vàng lịch mệnh cải nguyên sự tình. Đinh Chính ngay tại cách đó không xa hành hiệp trưởng nghĩa, liền che lấp khuôn mặt tới trước giúp đỡ. Ngươi mang lên cái đó thương binh mau rời khỏi, nơi này không an toàn. Nói đúng không an toàn, nhưng thật ra là Tiêu Kỳ ở chỗ này chầm chậm vào lời nói, Trình Ngộ không tốt phát huy ra thực lực nắm bóp áo trắng quái nhân. Tốt. Tiêu Kỳ không chút nghi ngờ Trình Ngộ làm ra phán đoán, nâng lên Tô Uy thì trốn đi thật xa. Trước khi đi còn hướng trong thôn nhìn lại, Tiêu Bình Chính ở chỗ này. Được rồi, không quản được nhiều như vậy. Tự gây nghiệt người không thể sống. Hai người đi xa sau đó, Trình Ngộ quay đầu nhìn về phía áo trắng quái nhân. Đầu này mắt mù quái vật nhìn không thấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thông qua nội lực đến cảm giác, chỉ biết là lại xuất hiện một đối thủ, tiện tay một kích có thể đưa hắn đâm bị thương. Gặp cương địch hắn sớm đã bị sợ tới mức tóc gáy dựng lên, lập tức xa xa nhảy ra. Nguy hiểm, nhưng lại không biết là ở đâu nguy hiểm. Áo trắng quái nhân đứng ở cách đó không xa, nhìn không thấy Trình Ngộ, chỉ có thể đưa đầu đi nghe, dùng ngoại phóng nội lực đi cảm giác. Nhưng hắn điểm ấy yếu ớt nội lực, dùng để bắt nạt trung tam phẩm võ giả còn có thể, đối với Trình Ngộ mà nói cũng có chút buồn cười. Lượng lớn nội lực phô thiên cái địa mà ra, đem áo trắng quái nhân nội lực triệt để bao vây lại, không cho hắn một chút dò xét chỗ trống. Người đâu? Áo trắng quái nhân nội lực của mình đã chìm đáy biển, cái gì cũng không có cảm giác được, vò đầu bứt tai địa hoài nghi gào thét. Nhìn gấp đến độ xoay quanh nhưng lại không biết làm sao áo trắng quái nhân. Trình Ngộ thì bình tĩnh hơn nhiều, sờ lên cằm tự hỏi. Người kia bộ dáng vừa vặn phù hợp trước đó trong tình báo đối với thần bí quái nhân miêu tả, đích thật là cái đó vu cổ giáo cường giả, không ngờ rằng thực có can đảm tại Càn Đô phụ cận xuất hiện. Hắn đi đến áo trắng quái nhân bên cạnh, thoải mái điều động đối phương nội lực, lấy ra một kia có tính ăn mòn lực lượng. Trình Ngộ quan sát một lát, tiện tay đem cỗ này nội lực hướng lợi kiếm bên trong rót vào. Không ngờ rằng là lợi kiếm bị nội lực xâm lấn sau trong nháy mắt như là dị xét bình thường, không còn vừa nãy biểu hiện ra sắc bén. Là nội lực, nhưng lại không thể hoàn toàn nói là nội lực. Trình Ngộ nhíu mày, ý thức được chuyện không thích hợp. Hiện nay đại can võ đạo bên trong đã biết tông sư, cho dù là Hứa Trạm Phong vị kia đệ nhất nhân, đều chỉ năng lực ngoan ngoãn tại cản tổ sáng tạo nội lực võ đạo hệ thống bên trong hành động. Muốn nói đối với nội lực cái này căn bản lực lượng nơi phát ra động tay chân, không còn nghi ngờ gì nữa còn không đạt được cái đó trình độ. Mà vu cổ giáo người sau lưng đã năng lực với nội lực ra tay chân, hiển nhiên là tương đối bất phàm tồn tại. Tên tuổi đúng là không hề nghe thấy. Đây là nơi nào lại có một tôn cường giả bí ẩn xuất thế, hoặc là theo một thời đại nào đó sống tạm xuống lao giả, chỉ dựa vào một phần bị cải tạo nội lực. Trình Ngộ nhất thời cũng không nghĩ ra đầu mối gì, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên hạ võ đạo đại hội gần, tất cả mọi người cho rằng triều đình đại hạ tương quinh, cá chép hóa rồng cơ hội gần ngay trước mắt, thực sự là cái gì yêu ma quỷ quái nhảy ra ngoài. Lúc này hướng Càn Đô đưa tay, chỉ sợ cũng tại ngấp nghé võ đạo đại hội cùng Càn Tổ truyền thừa. Trình Ngộ không khó đoán ra tâm tư của đối phương. Bây giờ muốn bắt được đối phương pháp tốt nhất chính là theo Vu Cổ giáo tìm hiểu nguồn gốc. Vu Cổ giáo hiến tế sự tình, ban đầu chỉ là tại có chút chỗ xuất hiện, cố ý tránh đi vài chỗ, phía sau tồn tại là đang sợ cái gì sao? So sánh với Tiêu Kỳ tình báo của bọn hắn, Trình Ngộ là chỉ huy sứ, hiểu rõ thông tin càng toàn diện chuẩn xác. Thực chất gần mười mấy năm qua, Vu Cổ giáo đã sớm xuất hiện, thậm chí trải rộng tất cả đại can, lấy cực nhỏ tần suất tại các nơi xuất hiện qua hiến tế sự tình. Chẳng qua những sự kiện này xảy ra, cũng tránh đi triều đình lực khống chế cưỡng ép khu vực. Bởi vì hiến tế phát sinh ở khác nhau giang hồ thế lực trong phạm vi khống chế, chúng nó giữa nhau lại tương đối độc lập, không có dẫn tới quá lớn phản ứng. Dù sao đối với giang hồ mà nói, này cái gọi là hiến tế vụ án lớn, nói cho cùng chẳng qua hại chết một ít người bình thường tính mệnh, này hơn 10 năm cộng lại tạo thành ảnh hưởng, thậm chí không kịp một hồi cường giả chiến đấu tác động đến mà chết người. Thật muốn đi thăm dò đến tận cùng, cũng là món xuất lực không có kết quả tốt sự việc, cứ như vậy bỏ mặc xuống dưới. Mà cùng này tương đối, Cẩm Y Liễu vệ có tình báo phạm vi ngược lại là đủ rộng, có thể đem các nơi tương tự Vu Cổ giáo sự tình sâu chối lên, nhìn ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, bây giờ đại can khắp nơi đều là giang hồ thế lớn chỗ. Triều đình không còn trước đây lực khống chế, không cách nào dòng chống khua chiên phái ra Cẩm Y Liễu vệ cao thủ đi thăm dò. Vu Cổ giáo hiến tế sự tình đồng dạng không có đoạn ở dưới, chỉ có thể đem tình báo niêm phong tích chữ lên. Mà tới được tháng gần nhất, Vu Cổ giáo hiến tế sự tình trước kia chỗ không có trình độ bạo phát ra, bốn phía cũng có hàng loạt người bình thường lọt vào hiến tế, thậm chí bắt đầu liên quan đến một ít hạ tam phẩm võ giả. Giang hồ thế lực lại không muốn quản, giờ phút này bức bách tại võ đạo đại hội gần, sợ ở lúc mấu chốt xuất hiện nhiễu loạn, không thể coi thường lên. Bắt đầu cố ý hướng Cẩm Y Liễu vệ thả ra một ít manh mối, hy vọng Vu Cổ giáo cùng triều đình giữa song phương lẫn nhau tiêu hao. Giang hồ vừa vặn ngư ông đắc lợi. Tình cờ Trình Ngộ đối với mấy cái này ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là Cẩm Y Liễu vệ nghiệp vụ phạm vi sự việc, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Hôm nay bắt được một đầu con tôm nhỏ, nói không chừng có thể được ra đầu mối gì. Trình Ngộ đánh giá trước mắt áo trắng quái nhân. Thứ này không còn nghi ngờ gì nữa, cùng hàng thật giá thật thất phẩm võ giả không cách nào so sánh được, không chỉ toàn bộ nhờ tự mình hại mình cạm bẫy đến đạt được tăng lên, toàn thân trên dưới càng là hơn bộc lộ một cô da buồn nôn khí tức. Vì hắn võ đạo lĩnh ngộ một chút có thể nhìn ra, loại vật này tuyệt đối không phải là bình thường tu luyện ra được, phía sau màn hắc thủ ở trong đó sử dụng thủ đoạn không ít. Mà liên tại lúc này, mê man áo trắng quái nhân ý thức được không thích hợp lên, bắt đầu trở nên cáu kỉnh bất an, đối với bốn phía tại bắt loạn đả, muốn đem ghê tẩm địch nhân tìm ra. Chi Ngộ đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, áo trắng quái nhân tại đánh tất cả đều rơi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu kết thúc. Áo trắng quái nhân bắt lấy chính mình một cánh tay, đúng là trực tiếp quyết tâm lôi xuống, nâng quá đỉnh đầu phát ra đau khổ lại thành tín tiêu thảm. Lại hiến tế một cánh tay. Chi Ngộ nhíu mày, phát hiện lại lần này hiến tế về sau, áo trắng quái nhân thế lực lại mạnh lên mấy phần. Chẳng qua tại Chi Ngộ trước mặt, điểm ấy tăng lên có vẻ hạt cát trong sa mạc, vẫn như cũng không đủ để xuyên phá nội lực của hắn bao phủ. Hiến tế một cánh tay không có kết quả. Áo trắng quái nhân thê lương quát to một tiếng, ngươi đi ra cho ta a. Hắn cuối cùng lại kéo đứt chính mình một cái chân hiến tế, lực lượng lần nữa đạt được tăng lên, nhưng vẫn là không có ích lợi gì. Vậy liền lại hiến tế ngoài ra một cái chân, lại thêm còn sót lại tay. Áo trắng quái nhân đem chính mình gắng gượng làm thành một người trệ, chỉ cầu năng lực cảm giác được Trình Ngộ một lát, nhưng như cũng không hề đoạt được. Mãi đến khi cuối cùng, áo trắng quái nhân quyết định triệt để hiến tế chính mình, đám chìm phí tổn quá lớn, nhất định không thể để cho đối thủ bình yên vô sự. Chương 515, phía sau màn hắc thủ thân phận. Chương 515, phía sau màn hắc thủ thân phận ngươi. Chết đi cho ta. Áo trắng quái nhân ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, phát ra vô cùng thê lương gầm hét. Tiếng giống cả kinh xung quanh chim thú chạy trốn, các thôn dân càng là hơn trốn vào trong phòng, không có nửa phần lá gan đến xem xảy ra cái gì. Lực lượng kinh khủng đang không ngừng ấp ủ, tùy thời đều có thể mạnh mẽ bạo phát ra. Chẳng qua uy thế lại thế nào khủng bố, đối với Trình Ngộ mà nói đều không đáng nhắc lên, đứng ở một bên có nhiều hứng thú quan sát. Thậm chí dùng nội lực hình thành một đạo phòng hộ, để tránh buộc phát tiếng động quá lớn, phá hoại đại can bách tính tài sản. Tính tình cũng quá lớn. Một lời không hợp muốn tự mình hại mình tự bạo a. Nếu áo trắng quái nhân không mù mắt, thấy được một màn này, biết mình dãy ruột tại trong mắt đối phương có nhiều bật cười, tuyệt đối sẽ bị tức giận đến tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, mắt mù thành chuyện tốt, không nhìn thấy nhiều như vậy phiền não sự việc, áo trắng quái nhân xua đuổi thượng còn sót lại đầu lâu hồng phồng lớn. Vũ quan chen lấn vỏ thành một cục, càng phát ra cùng bình thường võ giả trên lệnh rất xa, nội lực võ giả cho dù tu luyện lại tà môn công pháp, cũng sẽ không làm thành bộ dáng này. Mà liên tại giờ khắc này, Trình Ngộ khẽ cho mày, theo áo trắng quái nhân trên nét mặt phát giác cái gì, kia vỏ thành một nắm trên mặt, điên cuồng bên trong đúng là xen lẫn một chút may mắn. Ồ, vì mắt mù bị trêu bừa, vì trả thù lựa chọn tự bạo, lại còn có tâm tư cảm thấy vui sướng. Trình Ngộ phản ứng phía sau hàng nghĩa, dậm chân tiến lên một đạo nội lực ép ra, đem áo trắng quái nhân bao bọc vây quanh, trọng áp phía dưới, đối phương yếu ớt lực lượng tự nhiên không cách nào tiếp tục tự bạo. Muốn chạy trốn, nằm mơ đi. Quả nhiên, áo trắng quái nhân tựa hồ nghe đến Trình Ngộ lời nói, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối tới. Trình Ngộ thấy thế, tại thời khắc này cuối cùng xác nhận một sự kiện, áo trắng quái nhân tự bạo nhìn như là vì trả thù đối thủ, nhưng tự sát mới thật sự là mục đích. Thứ quỷ này phía sau tồn tại sợ sẽ Trình Ngộ phát hiện cái gì, thậm chí bắt lấy áo trắng quái nhân, mượn hiến tế là che lấp vụ trộm tự sát, không lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Vu cổ giáo phía sau tồn tại, chỉ sợ đây trong tưởng tượng còn khó hơn đối mặt giao. Thần bí tồn tại không chỉ tu sửa lại nội lực, chế tạo ra áo trắng quái nhân kiểu này quái thai, thậm chí có thể thông qua thủ đoạn nào đó, xa xa khống chế được áo trắng quái nhân. Vì mục đích đặc biệt, ngày thường cái kia hiến tế thì hiến tế, nếu là gặp được nguy hiểm trực tiếp tự bạo, tránh bại lộ thông tin. Ngược lại là hảo thủ đoạn. Nếu như áo trắng quái nhân gặp phải là cái khác cao thủ, chỉ sợ thật muốn bị qua mặt, nhưng hắn gặp phải là Trình Ngộ. Thân làm đại can Cẩm Y Liễu vệ, hắn sao có thể để người ở trước mắt dở trò, sau đó tùy tiện toàn thân trở ra đâu? Lại thân bí tồn tại cường đại cũng không cho phép. Trình Ngộ gắt gao khống chế được áo trắng quái nhân, không cho Vu cổ giáo cường giả bí ẩn làm tay chân cơ hội, cái chán mắt dọc đồng thời mở ra. Đây là nghĩ dấu cái gì, để cho ta xem một chút đi. Mệnh dưới mắt, áo trắng quái nhân mệnh đồ bị triển lộ ra, phía trước hơn phân nửa đoạn cùng bình thường võ giả không có khác nhau. Tu hành nội lực võ đạo, đi đến khác hẳn với thường nhân cường đại con đường. Nhưng đến cuối cùng nhất chỗ, một cỗ lực lượng ma quái ảnh hưởng tới áo trắng quái nhân vận mệnh, không còn nghi ngờ gì nữa chính là Vu cổ giáo cường giả cánh tay. Những thứ này quái thai đều là người sau lưng một tay chế tạo ra. Dựa vào đặc biệt hệ thống, thủ công gia có thể so với thượng tam phẩm võ giả chiến lực, này phía sau màn hắc thủ đây trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Đáng tiếc mệnh mắt chỉ nhìn được xuyên mệnh, nhìn không ra áo trắng quái nhân hoàn chỉnh cả đời, lấy không được nhiều hơn nữa tung tích. Với lại phía sau màn hắc thủ dường như có chỗ, trừ ra cần thiết chỗ, sẽ không quá nhiều chen chân áo trắng quái nhân vận mệnh. Xem ra là đối với Trình Ngộ loại người này sớm có đề phòng. Không đúng. Trình Ngộ cau mày, Vu cổ giáo cường giả bí ẩn tại áo trắng quái nhân mệnh đồ bên trong biểu hiện, tuyệt đối không phải thật đơn giản chú ý cẩn thận. Đối phương lấy hết lớn nhất lực, không tại mệnh đồ bên trong lưu lại dấu vết. Chiếu nói như vậy, tất nhiên là biết được mệnh đạo tồn tại cường giả. Trình Ngộ nghĩ đến đây chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, nếu thật là Vu Cổ giáo phía sau màn hắc thủ, chính là một tôn ẩn cư hồi lâu, chưa bao giờ chen chân đại can bên ngoài cường giả, khả năng này thực sự cực nhỏ. Năm gần đây triều đình cùng giang hồ đại thế giới, các phương mâu thuẫn kích thích, mỗi một phần tài nguyên cũng phải cần tranh đoạt. Năng lực có được một thế lực đến cung cấp nuôi dưỡng cường giả, tuyệt đối so với ẩn cư một chỗ muốn tốt quá nhiều. Vu Cổ giáo phía sau màn hắc thủ đoạn không tầm thường, thực lực tại tông sư trung đô được cho cường giả, xác suất lớn là nào đó thế lực giấu đi lão quái vật. Mà ở đại can nhiều như vậy tông sư cường giả bên trong, hiểu rõ mệnh đạo một đường tồn tại người, có thể tuyệt đối không tính là nhiều. Liền lấy giang hồ mà nói, dựa theo bên ngoài biểu hiện ra tình huống, cựu đại tông môn bên trong trừ ra Thái Nhất Tông bên ngoài tám nhà, đối với mệnh đạo tồn tại đều là kiến thức nửa đời tồn tại. Bọn hắn hiểu rõ Thái Nhất Tông thủ đoạn, hội cảnh giác cái này khiêm tốn thế lực, nhưng lại không phải hoàn toàn hiểu rõ. Nếu là thật hiểu rõ mệnh đạo lực lượng, phần này lực lượng phía sau giá trị tuyệt đối được giang hồ đem toàn bộ Thái Nhất Tông xé nát, hóa thành bọn hắn cao hơn tầng một cơ hội. Bọn hắn cũng không có làm như thế. Đương nhiên, có lẽ có một ít thế lực là giả vờ, bọn hắn hiểu rõ như thế nào mệnh nói. Trình Ngộ yên lặng hồi ức chính mình kiến thức. Hiện nay có thể rõ ràng là, Lãnh U Cốc cùng Bách Hoa Cốc quá yếu, tính tâm tự căm thù Thái Nhất Tông, xác suất lớn không biết được mệnh đạo tồn tại, cùng phía sau màn hắc thủ không quan hệ, mà còn lại tương đối cường đại mấy nhà thế lực. Trình Ngộ hiểu rõ Phá Quân Môn cùng Tiệt Giang Tông nhiều nhất, thậm chí trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ sử dụng mệnh đạo thuật pháp, hai nhà này không thể nào hiểu rõ như thế nào mệnh nói. Côn Luân giáo đã diệt, chiếu nhìn như vậy đến, hoặc là Thái Nhất Tông sau lưng làm, hoặc chính là Bích Hải cùng Thần Kiếm Sơn. Trên thực tế đến một bước này, nếu như Vu Cổ dạy dỗ từ giang hồ thế lực, Trình Ngộ đã dường như khóa chặt ra phía sau màn hắc thủ nội tình. Duy nhất phải xác nhận, chính là Vu Cổ giáo cũng không phải là Thiên Cơ lâu như thế ngoại lai thế lực, cũng hoặc cùng triều đình có càng lớn quan hệ, chẳng qua theo Trình Ngộ, khả năng tính không lớn lắm. Hiểm nghi chỉ có một nhà lớn nhất, đang muốn đến nơi đây. Trình Ngộ đột nhiên cảm ứng được cách đó không xa khí tức quen thuộc đang đến gần, hắn hơi nhíu lông mày bàn tay nằm dưới, dùng nội lực cách không đem áo trắng quái nhân vỡ nát. Thứ này đã chết giá trị. Hắn thực lực cùng khí tức biến trở về đinh thiếu hiệp trạng thái, dưới chân hướng phía người đến ngang nhiên xông qua. Phá Quân Môn người đến. Đám người kia gần đây thế nhưng đem đinh thiếu hiệp thấy vậy rất căng, Trình Ngộ trước tiên cần phải đi ứng phó bọn hắn. Chương 516, Trịnh Sư Minh lời từ đáy lòng chương 516, Trịnh Sư Minh lời từ đáy lòng cách đó không xa. Trình Ngộ chiếu vào đường đến chạy về, xa xa liền nhìn thấy hai cái quen thuộc gia hỏa, hai người nửa tháng này ngày sau nhật đi theo bên cạnh hắn, ngược lại là chung đụng được không ít. Đều là bình thường giang hồ đạo trích tính tình, có chút thì thiên phú tự cho mình siêu phàm, cho rằng đây kẻ yếu cao hơn một bậc. Nhưng trên bản chất cũng chỉ có thể dựa vào thiên phú. So sánh với hai người kia, Trình Ngộ càng lớn chú ý đặt ở một tên khác trên người, Trịnh Phá Nguyên làm sao lại như vậy xuất hiện ở chỗ này? Tuy nói vị này làm qua nhân bảng người đứng đầu thiên tài, đã cùng chính mình hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Thiện tay là có thể nghiền chết. Nhưng Trịnh Phá Nguyên dù sao vẫn là Phá Quân Môn kỳ lân tử, dùng đinh chính cái thân phận này ở chung lên, vẫn như cũng phải cẩn thận một ít. Không công bại lộ không có chỗ tốt. Trịnh sư minh sao ngươi lại tới đây? Trình Ngộ chắp tay cười to, hướng Trịnh Phá Nguyên chủ động nên đón tiếp lấy, mặc dù hai người trước đó từng có hồi quyền môn sự tình ngăn cách, nhưng hắn không có chút nào biểu hiện ra ghi hận tới. Tượng đinh thiếu hiệp cái thân phận này, Trình Ngộ là chạy chế tạo thành hoàn mỹ đại hiệp mà đi. Gặp được vấn đề lúc, sẽ chỉ suy xét như thế nào giải quyết vấn đề, về phần làm sao quy tội luận qua kiểu này việc nhỏ không đáng kể, từ trước đến giờ có phải không quá để ý đinh sư đệ. Trịnh Phá Nguyên lai tưởng rằng chính mình còn phải thật tốt giải thích một phen, là chuyện lúc trước lại nói lời xin lỗi, không ngờ rằng đối phương hoàn toàn không thèm để ý, tự nhiên vui mừng quá đỗi, bắt lấy Trình Ngộ hai tay. Khẩn thiết đến, sư đệ ngươi là phụ thân chỗ thu đệ tử, ta hai người chính là đồng môn bên trong đồng môn, từ hẳn là chút ít giao lưu. Trịnh Phá Nguyên lại vỗ Trình Ngộ bả vai, cảm khái đối phương phi tốc tăng lên thực lực, một bộ sư minh sủng ái bộ dáng. Nhưng Trình Ngộ nhìn ra được, gia hỏa này nhưng không có mặt ngoài bình tĩnh như thế, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Đáng tiếc sư đệ ngươi không phải đang bế quan, chính là ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, sư minh muốn tìm ngươi uống lần rượu đều không có cơ hội. Tìm ta uống rượu? Trình Ngộ hơi nhíu mày, lộ ra biểu tình cổ quái đến, rượu là anh hùng gan không sai, nhưng say rượu dễ hỏng việc ca sư minh. Lời này vừa nói ra, Trịnh Phá Nguyên bản ý cười lại mặt, nét mặt trong nháy mắt trở nên không thích hợp lên. Bên cạnh hai cái Phá Quân Môn đệ tử càng là hơn đột nhiên mở to mắt, nhớ ra một việc tới. Lần trước tại Thiên Cơ lâu lúc, Trịnh sư minh chính là bị Bách Hoa Cốc Hoa Mị nửa lửa gạt nửa hống phía dưới, uống xong hai chén tiên nhân nhưỡng, tại chỗ say đến thần trí không rõ, dẫn xuất một đống lớn nhiễu loạn, kém chút bị cầm y liễu vệ người gian ác bóc chết. Điều này nghĩ lại mà kinh sự tình, có thể so sánh trước đây hồi quyền môn bê bối còn muốn mất mặt. Sự việc quá lớn. Trịnh Phá Nguyên bị trưởng bối thật tốt giáo huấn một lần, chính mình căn bản không muốn lại để lên, không ngờ rằng giờ phút này bị đinh chính như vậy chỉ điểm. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm. Nếu không phải tìm đinh chính là vì chính sự, hắn tất nhiên tại chỗ muốn trở mặt rời đi. Cầm cố 20 năm cao cao tại thượng kỳ lân tử, há có thể dung cùng thế hệ như vậy khi nhục. Trịnh Phá Nguyên không chỉ nụ cười cứng ở trên mặt, tiếng nói trở nên phát run, đúng, đúng à, say rượu hỏng việc, cho nên chúng ta sư minh đệ hai người chỉ uống rượu di tình, tuyệt đối không thể mê rượu. Trình Ngộ căn bản không nhìn Trịnh Phá Nguyên những biến hóa này, giả trang ra một bộ đơn thuần dáng vẻ tới. Nghiêm túc suy tư một lát, Trịnh sư minh như thế thịnh tình mời, sư đệ ta cũng không tốt từ chối, chúng ta đi thôi. Mời. Trịnh Phá Nguyên chủ động tránh ra thân thụ, do Trình Ngộ đi tại trước người mình, coi như là cho đủ sư đệ mặt mũi. Nhìn Trình Ngộ bóng lưng, ánh mắt của hắn càng phát ra sắc bén. mới vừa rồi bị như thế âm dương quái khí, Trịnh Phá Nguyên không phát làm nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thấy, không cần thiết cùng Đinh Chính so đo. Và từ đối phương trong tay làm đến truyền thừa về sau, cái họ này Đinh Gia Hỏa, tuyệt đối liền rốt cuộc nhảy không dậy nổi đi lên. Bọn hắn Trịnh gia kỳ lần truyền thừa cùng thần thú, há lại cho giữ tại một ngoại nhân trong tay. Đinh Chính hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn Trịnh Ngộ cùng Trịnh Phá Nguyên đi xa, ngoài ra hai cái phá quân môn đệ tử nhìn một chút lẫn nhau. Hai người bọn họ uống rượu đi, chúng ta cũng muốn theo tới sao? Đi cái rắm. Một người trong đó hứ một ngụm, ra ngoài du lịch đi theo hắn, có thể nói thành kết bạn cùng nhau, uống rượu nếu là đi cùng, tiểu chân thành nô tài. Trịnh Phá Nguyên mời Đinh Chính uống rượu. Theo thứ tự là Trịnh Huyền Cương nhi tử cùng đệ tử, hai người đều là đích truyền bên trong đích truyền, địa vị cao đến không thể lại cao hơn. Hai người bọn họ đối cảnh kém một bậc, đi khẳng định không cách nào cứng rắn góp một bàn. Nếu không ngồi khép lại một bàn còn muốn theo tới, vậy coi như mất mặt xấu hổ tới trình độ nhất định. Năng lực đứng hàng nhân bảng tự nhiên tầm cao khí ngạo, bọn hắn là phá quân môn thiên tài, không phải Đinh Chính một người tùy tùng. Vậy liền không đi. Là môn chủ sắp đặt chúng ta đi theo Đinh Chính, hiện tại có Trịnh sư minh tại, không thiếu hai người chúng ta. Hai người nhất trí quyết định không tới. Nhìn trước mắt đi xa bóng lưng, chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Đúng rồi sư minh. Ừm. Vừa mới Đinh Chính em dương quái khí Trịnh sư minh uống rượu hàng việc, như thế chỉ cây dâu mắng cây hoẹ, cho dù hai người trước đó có chỗ không mắc, cũng không giống là hắn sẽ làm ra hành vi đi. Theo ta thấy, hắn vẫn đúng là không phải tại âm dương Trịnh sư minh. Ừm. Một tên đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu sư minh ý tứ trong lời nói. Mặc dù bọn hắn cũng không đã hiểu Đinh Chính khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa hành vi, nhưng không thể không nói, đối phương lưu lại một ấn tượng khắc sâu. Quang minh lỗi lạc, chính đạo hiệp khí. Dạng này người nói ra uống rượu hàng việc, thay vì nói tại âm dương người khác, có lẽ hắn căn bản cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy. Chỉ sợ chỉ là đột nhiên nhớ ra, sau đó thuận miệng nhắc nhở đi. Xa xa, ký chủ tuyệt diệu ngụy trang, làm cho người tin phục, hiện ra cẩm y liễu vệ cao siêu kỹ nghệ, ban thưởng linh khống khôi lỗi một bộ. Ban thưởng. Chỉ ngộ nghe được bên tai hệ thống tiếng vang lên lên, hơi mở to hai mắt, chính mình khi nào thể hiện ra cao siêu kỹ xảo. Nói là sánh vai Đinh Chính đánh vào địch nhân nội bộ. Hắn những ngày này đều không có ngừng qua sánh vai, sao lại là lúc này cho ra ban thưởng kết toán đâu? Không nghĩ ra. Hắn cũng bất quá nhiều xoắn xuýt, đem chú ý đặt ở ban thưởng phía trên, xem xét khiêng linh cứu đi khống khôi lỗi giới thiệu tới. Này không nhìn không biết, linh khống khôi lỗi chính là mô phỏng chân nhân khôi lỗi, có thể mô phỏng ra thất phẩm trở xuống võ giả thực lực, chính mình sử dụng một tia thần niệm thì hoàn mỹ không chế, động tác cùng người sống không khác. Về phần thần niệm, thì là một loại cùng nội lực võ đạo cùng cấp bậc phương pháp tu hành. Là hậu mãi, hệ thống còn chi kỷ cho ra tu luyện cái này ti thần niệm cách, không lo lắng Trình Ngộ sẽ không dùng khôi lỗi. Lại là một loại tu hành hệ thống, phương này sự kiện so với ta nghĩ còn muốn đại quá nhiều, đại can chỉ sợ chỉ là trong đó nho nhỏ một góc. Theo khôi lỗi bên trên, Trình Ngộ lại nghĩ tới thần bí thiên cơ lâu. Bọn hắn bắt đầu từ đại can bên ngoài mà đến, vậy có thần dị vô cùng khôi lỗi. Nhìn tới ngoài đại can đế quốc, còn có một cái rất lớn thế giới chờ đợi đi thăm dò, con đường phía trước rộng lớn vô biên. Tri Ngộ lập tức sinh lòng phảng khoáng. Chẳng qua so với trời cao biển rộng tương lai, càng lớn chú ý nên đặt ở làm dưới, đại can phiền phức đều còn khó có thể giải quyết. Này linh khống khôi lỗi ngược lại là tới vô cùng kịp thời, vừa vặn có thể dùng đến sánh vai Đinh Chính. Thiên ma phân thể rốt cục chỉ là nhập đạo công pháp, chỉ có thể đem thực lực bạo lực điệu tất cả là hai, không cách nào tinh tế phân phối. Trước đó, cần dùng đến tất cả lực lượng lúc Trì Ngộ được sắp đặt Đinh Chính bế quan, dùng cái này thu hồi hóa thân một nửa khác lực lượng. Nhưng tiếp xuống, võ đạo đại hội tình huống phức tạp, Đinh Chính tối cái kia phát huy tác dụng lúc, tự nhiên không thể nào hơi một tí tùy tiện biến mất. Nhưng Trì Ngộ muốn đối mặt Đông Đạo tông sư, không thể nào khinh thường chỉ lưu một nửa lực lượng. Lấy hay bỏ phía dưới, chỉ có thể bỏ cuộc Đinh Chính, nhưng này mai ám tử vứt bỏ có thực sự đáng tiếc. Bây giờ có linh khống khối lỗi, là có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này, hoàn chỉnh thực lực Trì Ngộ có thể cùng Đinh Chính đồng thời xuất hiện. Muốn cân nhắc, chính là làm sao đem Đinh Chính cái thân phận này phát huy ra lớn nhất giá trị tới. Chính tự hỏi trong lúc đó, Trì Ngộ phía trước cách đó không xa xuất hiện một nhà tử quán, trước người Trịnh Phá Nguyên bước chân ngừng lại. Sư đệ, ra ngoài khó mà tìm lương địa, sư minh tự chuẩn bị rượu ngon, không bằng chính là ở đây nâng ly làm sao? Có gì không thể? Đinh Chính tất cả nghe sư minh sắp đặt. Tốt. Tiểu Nhi trên dưới đổ nhắm rượu. Trịnh Phá Nguyên cởi mở cười lớn một tiếng, đi vào tử quán ung dung thản nhiên cùng trưởng quỹ nhìn nhau một mắt, tìm vị trí cùng Trình Ngộ ngồi xuống. Thịt bò kho tương, hoa lan, đậu cùng lạc và chuẩn bị tốt đồ nhắm rượu lên trước, món ăn nóng cần thời gian để làm. Sư đệ chớ có khách khí. Trịnh Phá Nguyên cho Trình Ngộ rót tự mang rượu, trước kẹp một đũa, ra hiệu đối phương dùng bữa uống rượu. Trình Ngộ gật đầu một cái nhưng không có động tác. Sư đệ ngươi đây là? Trịnh Phá Nguyên sắc mặt có hơi biến hóa, còn tưởng rằng Trình Ngộ tại cảnh giác. Vừa định nói cái gì, chỉ thấy Trình Ngộ ánh mắt rời, nhìn về phía tiểu quán góc. Một phụ nữ đi theo hai cái dưới đại hải tử, trong ngực tã lót còn có một hải nhi, bốn người trước mặt chỉ bảy biện bát đồ hộp. Hiển nhiên là đi đường qua này người. Đại nhân có thể ăn lương khô uống nước lạnh, hai tử lại không thể cứng như vậy rất. Nhưng loại này tiểu quán trước không có thôn sau không có cửa hàng, chủ đánh nguyện chịu, giá trị đây bình thường chỗ cao không chỉ một hai lần. Vài món thức ăn là có thể dùng không ít vào mèo. Đổi lại loại tình huống này, một phụ nữ không thể nào mang mấy đứa bé như vậy đi đường, hiển nhiên là gặp được bất đắc dĩ tình huống. Trì Ngộ thấy đây, trực tiếp ném cho tiểu nhi một khối bạc vụn, tặng cho một nhà bốn người thượng chút ít thịt thái cơm, đạt được vô cùng cảm kích ánh mắt về sau, mới quay đầu cười lấy nhìn về phía Trịnh Phá Nguyên. Cầm lấy đối phương ngược lại rượu ngon uống vào, đúng là bị sặc đến có chút ho khan. sư minh ngươi rượu này được, cương mãnh liệt hương. Trịnh Phá Nguyên lộ ra nụ cười, vậy uống một hớp. Tốt thì uống nhiều mấy chén, đây chính là ta chân tàng thật lâu rượu ngon, sư đệ chớ có khách khí. Tốt. Trịnh Phá Nguyên nhìn Đinh Chính lại uống một chén, cả người đúng là trở nên sắc mặt tường hồng trong mặt, nụ cười trên mặt lại khó che giấu. Không hổ là muốn làm đại hiệp anh hùng người. Quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau, phóng khoáng không thích, mạnh như vậy rượu đều là một chén hướng trong bụng rót. Đổi lại Trịnh Phá Nguyên loại người này, tối thiểu phải là hoa mị loại đó vưu vật mời rượu, mới có thể như vậy nâng chén không dừng lại. Trịnh Phá Nguyên mặt lộ cười lạnh. Thích Âm Dương hắn say rượu hỏng việc đúng không? Vậy liền để Đinh Chính cũng tốt tốt hưởng thụ một lần, rốt cục như thế nào tiên nhân đều năng lực say ngã tiên nhân ngưỡng, như thế nào say rượu hỏng việc. Tĩnh Tâm Tự, một trong đình viện. Cha, Phá Nguyên làm như vậy thật tốt sao? Trịnh Huyền Cương nhìn trước mặt Trịnh Chu, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt chi sắc. Chính nhi một khỏa xích tử chi tâm, chỉ cần chúng ta nói thẳng, ta tin tưởng hắn sẽ không do dự, làm gì như vậy lén lút làm việc. Trịnh Chu hoàn toàn không có tại Trình Ngộ trước mặt hiền lành, ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Nếu là hắn vui lòng ra bên ngoài nói, làm sao có khả năng từ chối đến bây giờ, một câu kỳ lần không thích, thật sự cho rằng có thể coi như lý do. Về phần xích tử chi tâm, Trịnh Chu cười lạnh một tiếng, giang hồ hiểm ác như vậy, có thể còn sống sót mới biết gọi xích tử chi tâm, không sống nổi chính là ngu muội vô tri. Hắn trộn lẫn cho tới bây giờ, thậm chí đạt được chúng ta kỳ lần truyền thừa, ta nhìn xem so với ai khác đều muốn khôn khéo. Trịnh Huyền Cương lập tức á khẩu không trả lời được. Nhưng không phải là bởi vì tiếp nhận rồi phụ thân lời giải thích, mà là biết mình không thể nào khuyên được động đối phương. Hắn tân thu ở dưới đệ tử Đinh Chính, cái này hàng loạt trải nghiệm, theo nổi danh đến bái sư phá quân môn, lại được đến kỳ lần truyền thừa ưu ái. Nếu như cho rằng một có phúc duyên thiếu niên tiên tài trải nghiệm, rốt cuộc to như vậy cái giang hồ đối có nhân tài ra, vậy tìm không ra quá nhiều vấn đề. Có đó không Trịnh Chu nhìn tới. Phá quân môn chính là người nhà họ Trịnh tài sản riêng, Đinh Chính năng lực là Trịnh Phá Nguyên trợ lực, ngoan ngoãn nghe lời phát huy tác dụng, đó chính là một đáng yêu đồ tôn. Nhưng nếu là đạt được kỳ lân truyền thừa, ngược lại nắm bóp Trịnh gia tổ tôn ba đời. Vậy cái này ở giữa phát sinh mọi chuyện, liền đều trở thành một phần đáng sợ tính toán, từ đầu tính toán đến chân loại đó. Đây không phải chặt chẽ cân nhắc, mà là Trịnh Chu bắn trước tiến sau vẽ biếm ngắm, Trịnh Huyền Cương dù là không đồng ý, cũng căn bản không có cách nào mở miệng nói mình. Trịnh Chu nhìn một chút nhi tử, Phá Nguyên cái kia trưởng thành, bọn hắn kia một đời người sự việc, ngươi không cần quá mức chú ý, sớm ngày bước vào cảnh giới tông sư mới là mấu chốt. Hắn nói trưởng thành, không phải chỉ Trịnh Phá Nguyên thực lực. Kỳ Lân Tử xếp hạng nhân bảng thứ hai, nếu không tính anh em nhà họ Trình loại đó quái vật, chính là hàng thật giá thật thiên hạ đệ nhất thiên tài. Trịnh Phá Nguyên cần trưởng thành, chính là hắn thiếu niên tính cách, theo hồi quyền môn sự tình đến trước đây không lâu thiên cơ lâu, Trịnh Phá Nguyên đều bị trưởng bối cảm thấy thất vọng. Trịnh Chu đang nghiêm nghị khôi phục hiền lành. Phá Nguyên trưởng thành hiểu chuyện, nói muốn đem truyền thừa thu hồi Trịnh gia trong tay, ta làm ra ra tự nhiên phải cho hắn một cơ hội. Lớn lên. Trịnh Huyền Cương trong mắt lóe lên dị sắc, cách đời thân thực sự là trên đời này tốt nhất chướng nhãn pháp, ngay cả tông sư đều có thể che đậy. Phá Nguyên tiểu tử kia nói thật dễ nghe, muốn thay Trịnh gia cầm lại kỳ lân truyền thừa, nhưng làm cha không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đại sát suất là vì tư tâm. Đinh Chính đạt được kỳ lân ưu ái, tiểu này quá khứ mấy đời tổ tiên đều không có cơ hội rơi vào trên đầu, tương lai không cần nghĩ đều là bừng sáng. Nếu như thế, kỳ lân truyền nhân thân phận một người khác hoàn toàn, Trịnh Phá Nguyên lại nên làm cái gì? Tiếp tục bị gọi kỳ lân tử cái danh xưng này lúc, có thể hay không xấu hổ mặt đỏ tới mang hai? Trịnh Huyền Cương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trịnh Chu cùng Trịnh Phá Nguyên ý nghĩ không giống nhau, nhưng cuối cùng đang hướng phía một cái phương hướng nỗ lực. Chỉ có hắn kẹp ở giữa, hoàn toàn là một phương hướng khác. Bây giờ đại can thế cuộc không rõ, võ đạo đại hội sau chính là một phen thiên địa hoàn toàn mới. Phá quân môn là trong giang hồ lưu trụ cột, ngược lại không lo lắng triều đình có thể làm ra cái gì phản công, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Thật sự đáng giá suy xét đều là, phá quân môn sau đó nên đi nơi nào? Giang hồ. Chỉ có triều đình còn đang ở lúc, tồn tại một đám không muốn phục tùng quản giáo các cường giả, thế lực của bọn hắn mới bị xưng là giang hồ. So với cái gì hiệp nghĩa chính đạo, triều đình cái này cùng trung địch nhân tại, mới là người giang hồ liên hợp cùng nhau, thậm chí tồn tại căn bản nguyên nhân. Chương 517, tương lai một vùng biển khoát bầu trời. Chương 517, tương lai một vùng biển khoát bầu trời. Tại cái này đại tiền đề dưới, nếu là duy trì ngàn năm đại càn triều đại đình một khi hủy diệt, không cần bất luận cái gì ngoại lực, giang hồ tự nhiên là hội tăng dã, mới đây thôi còn lẫn nhau phối hợp các đồng minh, biến thành đao kiếm tương hướng địch nhân. Phá quân môn tương lai mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm hướng đi, nhìn như hay là xa xa khó vời sự tình, thực chất tại không lâu sau đó rồi sẽ xác định được. Như thế trước mắt, kỳ lân truyền thừa rốt cục họ không tính Trịnh, có phải bị một ngoại nhân đạt được, đơn giản chính là không có chút ý nghĩa nào, việc nhỏ không đáng kể. Mấu chốt ở chỗ có thể hay không từ đó đạt được lực lượng, giúp đỡ phá quân môn vượt qua quan trọng trước mắt. Bí cảnh xưa nay chưa từng thấy làm ra đáp lại, kỳ lân ưu ái Đinh Chính, loại sự tình này phối hợp đối phương mới là lựa chọn tốt nhất, không nên đối nó xứ thủ đoạn. Đáng tiếc mặc kệ Trịnh Huyền Cương nghĩ như thế nào, hắn đều đã không khuyên nổi ông cháu hai người. Phá quân môn rốt cục đi con đường nào, không phải do hắn cái này cựu phẩm môn chủ đến quyết định, có lẽ chỉ có thể giao cho vận mệnh đi quyết định. Lại có lẽ đã sớm có định số. Sư đệ, ngươi xuất thân tầm thường không rõ, tượng sư huynh tiểu này xuất thân nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, thực chất áp lực khó có thể tưởng tượng, người khác còn đang ngủ rất thẳng, sư huynh ta liền phải rời giường ăn đan dùng thuốc, bị mang theo rèn luyện công phu. Ngoại nhân luôn nói ta là dựa vào tài nguyên cùng trưởng bối mới có hôm nay, nhưng ta hết lần này tới lần khác liền muốn hỏi một câu, cựu đại tông môn chín cái đại đích hệ, sao hết lần này tới lần khác thì ta phía trước? Là bọn hắn tài nguyên không được. Trịnh Phá Nguyên nói không dừng lại. Nói chuyện trời đất bên trong động mấy phần chân tình, tự động bỏ qua Côn Luân giáo đã diệt, Tiệt Giang Tông có Trịnh Phong cất ở đây hai vấn đề. Muốn ta nói à, không bị người ghen là tầm thường, chúng ta loại người này làm tốt chính mình là được rồi, là tông môn làm trưởng bối làm cống hiến mới là mấu chốt. Ngược lại là sư đệ ngươi nhìn như ngày ngày không biết mọi mệnh, tại tất cả giang hồ nói một cách hoa mỹ đông đảo, là tông môn làm ra nỗ lực đã có chút ít ít. Sư phụ ngươi cha ta hắn là người tự ái, không nhiều làm ra yêu cầu, nhưng sư huynh một câu nói thật, như vậy có phải không tốt? Nói xong, hắn nhìn về phía đã đỏ lên mặt mơ mơ màng màng Trình Ngộ, lại cho đối phương rót một chén tiên nhân nhưỡng. Trình Ngộ uống một hơi cạn sạch, chân thành nhìn về phía Trịnh Phá Nguyên. Sư đệ khẩn cầu sư huynh chỉ giáo, ta nên là tông môn làm được gì đây? Trịnh Phá Nguyên lộ ra được như ý cười. Tông môn là tông là môn, truyền thừa mới là vị thứ nhất, muốn nói lớn nhất cống hiến là củng cố truyền thừa, lớn nhất sai lầm ở chỗ lãng phí truyền thừa. Trịnh Phá Nguyên chân thành vô cùng. Ngươi có thể được đến bí cảnh truyền thừa là một kiện đại hảo sự, nhưng ngàn vạn lần không nên giấu ở trong lòng lãng phí kỳ lân ưu ái, có không hiểu chỗ hoàn toàn có thể nói ra, sư minh cùng sư trưởng đều có thể cho ngươi giải thích nghi hoặc, như vậy mới là lựa chọn tốt nhất ta. Tri Ngộ mặt lộ vẻ trầm tư, xoắn xuýt sau một hồi mới nói, tuyệt không phải là sư đệ cố ý giấu giếm, thật sự là truyền thừa vô cùng đặc thù, kỳ lân không cho ta ngoại chuyện, ta sợ bị nó chán ghét. Này cái gì chó má kỳ lân, nói không truyền thì không truyền. Trịnh Phá Nguyên trong lòng mắng to một câu, không có bất kỳ cái gì dị sắc, tiếp tục ngôn ngữ dẫn đạo say khướt sư đệ. Làm sao lại thế? Ta Phá Quân môn phụng dưỡng kỳ lân truyền thừa nhiều năm như vậy, đã sớm là người một nhà, nói đúng không truyền ngoại nhân, khẳng định không bao gồm chúng ta à? Tri Ngộ nghe chi chậm rãi gật đầu, tựa hồ là cảm thấy nói có đạo lý. Trịnh Phá Nguyên thấy có hy vọng vui mừng quá đỗi. Không bằng như vậy, truyền thừa sự việc liền từ trưởng thương nghị, con đưa tiểu kỳ lân hay là giao cho trong môn dưỡng dục, có phần tình nghĩa này, tương lai cũng coi như không được người ngoài. Thế nhưng ta sợ. Có cái gì sợ? Ta biết tổ mẫu dọa đến sư đệ ngươi, nhưng đây là một mình nàng ý nghĩ, đại biểu không được chúng ta những người khác. Trịnh Phá Nguyên bắt lấy Trình Ngộ tay. Sư đệ, lẽ nào ngươi liền sư minh phụ thần, sư tôn ngươi cũng không tin được sao? Thế nhưng hắn tuệ nhãn biết bên trong ngươi này ngọc thô a. Ta tin. Sau một hồi, đã là đêm đen, tiểu quán chỉ còn lại Phá Quân môn sư minh đệ hai người. Trịnh Phá Nguyên cầm đũa chỉ thiên chỉ địa, nghiêm chỉnh một bộ uống nhiều bộ dáng. Giữa lúc bất chi bất giác, hắn khó từ chối Trình Ngộ mời rượu, bắt đầu hướng chính mình trong chén ngược lại tiên nhân nhưỡng, trước đó an bài tốt trưởng quản tiểu nhi, nói là sẽ hỗ trợ khống chế tình huống, nhưng không có nhìn thấy mảy may bóng dáng. Trình Ngộ lại uống vào một chén, nhìn về phía say khướt Trịnh Phá Nguyên cười nói: "Sư minh ngươi uống say rồi." "Ta không có say." Trịnh Phá Nguyên hô to một tiếng, đúng lúc này say ngã quá khứ. Trình Ngộ cười lấy lắc đầu, lung la lung lay theo đi ra tử quán, Đinh Thiếu Hiệp thời gian rất gấp, được tiếp lấy hành hiệp trưởng nghĩa. Về phần những kia sau khi say rượu nói nhiều như vậy nói thật thì nhìn xem Trịnh Phá Nguyên năng lực còn nhớ bao nhiêu. Hồi lâu về sau, Trịnh Phá Nguyên chép miệng đi nhìn miệng tỉnh lại, từ từ nhắm hai mắt đưa tay gãi gãi mặt, phản ứng cái gì, trong nháy mắt ngồi thẳng mở mắt. Đinh Chính người đâu? Hắn nguyên kế hoạch chính mình uống tiểu nhị đánh cháo tầm thường rượu, dù thế nào cũng không say nổi. Kết quả cuối cùng có cùng nhau nâng ly tiên nhân nhưỡng, say đến bất tỉnh nhân sự. Hoàn hảo triệt để uống say trước kia, ta đã đem đồ vật cũng hỏi ra. Tựa hồ là cảm niệm sư minh tình cảm chân thành, Đinh Chính cảm giảm lại ngại nói một chút rất nói nhiều, Trịnh Phá Nguyên từ đó bắt giữ vài câu mấu chốt lời nói. Đinh Chính sở dĩ đối với truyền thừa giữ kín như bưng, hoàn toàn là vì đầu kia truyền công đại kỳ lân yêu cầu, vì truyền thừa mấu chốt ngay tại kỳ lân trên người. Đầu kia tiểu kỳ lân, đại kỳ lân chỉ tin qua được Đinh Chính, lo lắng ngoại nhân hội hại tiểu kỳ lân, này mới khiến hắn tuyệt đối không nên cùng người nói. Không ngờ rằng say rượu phía dưới, hay là đối với Trịnh Phá Nguyên đều nói ra đây, được kỳ lân yêu ái liền có thể được truyền thừa. Trịnh Phá Nguyên đứng dậy, dùng nội lực đem rượu khí bước ra, đi đến tiểu quán sau bếp trông thấy ngủ ngược lại trưởng quản tiểu nhi đám người. Đây đều là hắn an bài tâm phúc, không ngờ rằng ở lúc mấu chốt đều ngủ nhìn, thực sự là một đám rác rưởi. Trịnh Phá Nguyên đi lên trước, hắn không muốn lưu lại chính mình quá chén Đinh Chính lời nói khách sáo chứng cứ, tay chộp vào từ nhỏ trên đầu, chỉ cần hơi dùng sức, đầu hội bạo được như là dưa hấu đồng dạng. Chẳng qua ngay tại ra tay trước một khắc, Trịnh Phá Nguyên đột nhiên đang hồi tưởng lại, hoảng hốt trong trí nhớ, Đinh Chính còn đối với mình nói qua một chút lời nói. Kỳ lân truyền thừa không chỉ là tiến công cùng phòng ngự, càng là hơn chú ý quá khứ cùng tương lai, sư minh càng nên ràng buộc chính mình, một số việc làm về sau đều sẽ không chiếm được kỳ lân tán thành. Vừa nghĩ tới Đinh Chính hành hiệp trượng nghĩa, là vì dùng cái này đạt được kỳ lân ưu ái. Trịnh Phá Nguyên lộ ra cười lạnh, bóp nát cái này đến cái khác đầu. Hắn từ trước đến giờ đều là một tự tin đến cực điểm người. Ta muốn cái gì kỳ lân ưu ái? Đây hết thảy vốn chính là Phá Quân môn Trịnh gia truyền thừa, kỳ lân nên ngoan ngoãn cho hắn dâng lên lực lượng. Dường như đầu kia kỳ lân con non, chẳng qua mèo con kích cỡ tương đương, thực lực càng là hơn yếu đến một người, Phá Quân môn cũng không phải không có thu phục yêu thú pháp môn. Không cần đi không lưng lấy lòng. Nếu tới một đầu hùng tráng trưởng thành kỳ lân, thực lực quá mức cường đại, đưa tới chủ phó khế ước phản vệ phía dưới, thu phục chủ tớ hai bên hội nghịch chuyển đến, mạo hiểm tính quá lớn. Hiện tại liền không có nhiều như vậy vấn đề. Và sau này trở về, Trịnh Phá Nguyên chỉ cần cưỡng ép thu phục kia một đầu tiểu kỳ lân, là có thể đem truyền thừa nắm trong tay, tương lai chính là một vùng biển khoát bầu trời. Chương 518, nếm thử nghịch mệnh cải nguyên chương 518, nếm thử nghịch mệnh cải nguyên của ta linh thú người hầu, cùng ta trong lúc đó cái kia tính là gì quan hệ đâu. Tri Ngộ ngồi ở trong tĩnh thất, suy tư lên vấn đề này tới. Suy một ra ba. Hắn nhớ lại vu cổ giáo cường giả bí ẩn quỷ dị thủ đoạn, vừa vặn chính là vì một loại cường đại phương pháp, nhường áo trắng quái nhân nhận khống chế. Nói không chừng chính là vì người hầu loại hình thức này, một tầng lại một tầng sắp xếp tiếp theo. Đáng tiếc ta hiện nay chỉ gặp phải một áo trắng quái nhân, ví dụ không thể đại biểu phổ biến tình huống, còn cần nhiều hơn nữa mẫu vật. Trì Ngộ lắc đầu. Áo trắng quái nhân đến cùng là thế nào bị khống chế, đã không còn thời gian đi nghiên cứu. Đem toàn bộ tâm tư thả lại trước người, cái trán mệnh mắt mở ra, nhìn chăm chú tại mạng mình đường phía trên. Một cái mở mịt hư ảo con đường đột nhiên trôi nổi, hoàn toàn do mệnh lực chỗ cấu thành, những thứ này mệnh lực bắt nguồn từ thế gian chưa từng nghe thấy, thiên ti vạn lũ tổ hợp lại với nhau, cấu trúc ra một người vận mệnh. Trì Ngộ mệnh đồ. Trước đoạn ngắn uốn lượn có trước, có thể nói là phá gấp tràn đầy, tại một cái nào đó tiết điểm nhất là khúc chiết, chính đại biểu cho Trình Ngộ trước 10 nhiều năm nhân sinh, tìm thân sau đó, không chỉ không thể nên đón hạnh phúc, càng là hơn đi vào đến ám thời khắc. Một người trẻ tuổi chết nuôi lớn cha mẹ của mình, lẻ loi lưu quạng, đau khổ cầu sinh, lại gặp gỡ Tiệt Giang Tông kia một nhà thân nhân, làm sao có thể nói không phải khó mà vượt qua khúc chiết, như là một đoàn bóng tối che tại Trình Ngộ trong lòng. Cũng may hết thể đều đã quá khứ, Trình Ngộ sẽ không còn bị việc này ảnh hưởng tâm tính, chỉ là gian nan vất vả thôi, hắn càng chuyên chú vào tương lai của mình. Ánh mắt thả lại mệnh đồ phía trên, vượt qua này lớn nhất long đong sau đó, về sau chính là một mảnh đỏ lên tỏa sáng rộng lớn đại lộ, trong lúc đó một chút khó khăn, cũng khó khăn cản khí thế một đi không trở lại, hóa thành thẳng tới mây xanh bản đạc. Mà lại sau đó, mới khiêu chiến lại lần nữa đột kích, bất luận đi con đường nào, mệnh đồ khí thế một đi không trở lại không dừng lại. Mạng này đường chỗ hiện ra, chính là Trình Ngộ tương lai. Nếu là cái khác mệnh đạo cao thủ trông thấy cảnh này, Trình Ngộ có lẽ sẽ tin tưởng mấy phần, nhưng mình nhìn thấy, liền toàn bộ không có khả năng tin độ. Đây là một mệnh đạo thường thức. Mệnh đạo cường giả trên người cường đại nhất, bản lĩnh, cũng không phải là các loại huyền diệu vô cùng thuật pháp thủ đoạn, mà là vì tránh hại tìm lợi chi pháp. Giữa thiên địa mâu thuẫn phân tranh quá nhiều, ác đầu giết người có lẽ hữu hiệu nhất, nhưng lại càng dễ đi vào cực đoan trong. Một ít tình huống dưới, nếu có thể giải để tại nhẹ nhàng bên trong, tự nhiên là càng thượng thừa hơn phương pháp. Mà tới được loại thời điểm này, đối với mệnh đồ cùng vận mệnh cảm giác thì cực kỳ trọng yếu. Đáng tiếc ý giả bất tự ý ỉa, mệnh đạo tu sĩ lại thế nào có thể nhìn rõ mạng mình đâu. Trì Ngộ cảm khái một tiếng. Mệnh đạo tu sĩ cường đại bắt nguồn từ mệnh, tối hiểu rõ mệnh đối với bất kỳ người nào đối xử như nhau, tuyệt không thiên vị một phương có thể. Nhìn mạng của người khác, mệnh đạo tu sĩ liền nhìn không thấu vậy không đổi được mạng mình. Duy nhất có thể làm, chẳng qua là chủ động hưởng ứng, thuận theo mệnh cho ra phương hướng, tìm ra thích hợp nhất vấn đề giải pháp. Không nhìn không cầu. Sao lại không phải một loại hoàn mỹ trạng thái? Như là man tộc lãnh cốt như vậy, ngày đêm cầm mệnh đạo thiên phú gặp dư hóa lành, đoạt được quá nhiều không nên đoạt được thứ gì đó. Cuối cùng bị Trình Ngộ để mắt tới. Khó nói ở trong đó không có tới tự cho là phản vệ. Ta nhìn thấy tương lai một mảnh khang trang, chẳng qua là mệnh muốn cho ta nhìn thấy thôi, đây mới là nghịch mệnh cải nguyên chỗ đứng. Trời sinh vận mệnh bắt nguồn từ ngoại lực, ở đâu so ra mà vượt chính mình chấp trưởng. Trình Ngộ không nhiều do dự một chỉ điểm ra. Quân quân mệnh đạo lực lượng bị hắn kéo theo, điên cuồng đánh thẳng vào chính mình nguyên bản cái kia mệnh nói, kinh khủng phản phệ lực lượng bộc phát, Trình Ngộ khỏe miệng tràn ra máu tươi. Định mệnh cải nguyên bước đầu tiên, cần bài trừ hư ảo nhìn thấy chân chính mệnh, mới có thể đi vào đi xuống một bước sửa chữa. Tại đây cố lực trùng kích dưới, vận mệnh đoạn trước cũng không hề biến hóa, chuyện quá khứ đã định, không có che lấp sửa đổi thiết yếu, nhưng ở một cái nào đó tiết điểm về sau, trời cao biển rộng đại đạo trở nên khúc chết lên. Đỏ đến phát tím mặt ngoài rút đi, lộ ra đỏ thấm phức tạp màu lót tới. Trong đó một đạo to lớn khúc chết bắt ngang, mệnh đồ ở đây im bặt mà dừng, dường như làm ra nào đó tuyên án đồng dạng. Nơi này vừa vận đại biểu cho không lâu sau đó, võ đạo đại hội thế lực khắp nơi phức tạp, Trì Ngộ phải đối mặt áp lực lớn. Tiếp xuống con đường này, mệnh cho rằng Trì Ngộ là đi không thông. Phúc. Trì Ngộ vận mệnh đồng thời bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi, đau đầu muốn phần. Hắn vừa nãy nhìn thấy mình mệnh, không chỉ có nhìn thấy tiền đồ chưa biết hậu tâm thần không yên ảnh hưởng, càng bởi vì loại này hành vi vốn là đại bất kính. Như mệnh đạo tu kẻ sĩ người như vậy nhìn xem chính mình, mệnh lại có gì huyền diệu có thể nói? Là trừng trị cùng ngăn cản. Mãnh liệt phản phệ lực lượng đương nhiên sẽ không thiếu. Trì Ngộ đối với cái này sớm có đoán trước, lao đi khỏe miệng máu tươi, như mệnh đồ không phải như thế khắc nghiệt, định mệnh cải nguyên lại có gì ý nghĩa? Hắn lấy ra một khối xương sọ đến, đầu ngón tay nhiệm ôn nhuận dưỡng thần cao, bôi tại hai bên trước quan hai huyệt, mắt lạnh dễ chịu cảm giác tự nhiên sinh ra. Vận mệnh vừa nãy bị hao tổn gặp phải làm hại, tại dưỡng thần cao tác dụng dưới phi tốc tu bổ lên. Trì Ngộ tỉ mỉ quan sát mạng mình đường chờ đợi nhìn vận mệnh chữa trị về sau, tốt tiến hành tiếp xuống quan trọng nhất một bước. Vì nguyên lịch chuyển mệnh cách của mình, không hề bị đến bất kỳ ngoại lực quấy nhiễu. Hồi lâu sau, Trì Ngộ trạng thái lần nữa khôi phục đỉnh phong, vung tay lên bày ra ba món đồ, theo thứ tự là một ly, một tham gia cùng một ngư. Ba cái cũng khác hẳn với tầm thường phàm vật, nhận trời cao chiếu cố linh tính nổi bật. Là trời sinh hữu duyên vật, ở trong chứa vận mệnh tất nhiên là thượng giai, nếu không phải chủng tộc quá yếu không cách nào thành yêu, nếu không tu thành mệnh lực sau đó, lại chính là lãnh cốt lớn như vậy phiền phước. Hoàn hảo thiên đạo có thiếu. Thiên linh địa bảo chủng tộc yếu đuối, được thiên tạo hóa không phải số ít, ngược lại nhân yêu rất ba cái lực mạnh, ít có được thiên lọt mắt xanh người. Mà được tạo hóa người bên trong, lớn ở mệnh người lại ít càng thêm ít. Có thể tìm tới này ba món đồ, đã là tại Tiêu Vô Cực toàn lực cùng hộ dưới, lật khắp cẩm ý liễu vệ khố phòng cùng đại kiến quốc kho. Trì Ngộ không do dự nữa, vươn tay đem ba món đồ chấn vỡ, thuần khiết sạch sẽ vô chủ vận mệnh mảnh vỡ tản ra, đang muốn tan biến tại giữa thiên địa. Mà liên tại giờ phút này, Trì Ngộ miệng niệm pháp quyết đưa tay bắt ấn, hái mệnh nạp nguyên thuật vận chuyển, bắt được những thứ này tiêu tán vận mệnh mảnh vỡ, bắt đầu từng sợi hướng mệnh cách của mình thượng tu bổ sửa. Theo vận mệnh sửa, Trình Ngộ Đạo kia tiền đồ chưa biết mệnh đồ mặc dù không có bản chất biến hóa, nhưng dần dần bắt đầu bao phủ lên một tầng hơi mỏng phòng hộ, đem nguyên bản diện mạo che đậy lên. Nghịch mệnh cải nguyên chi sửa, vốn là một loại đảo ngược che giấu hành vi. So với sửa càng nhiều là dấu diếm. Nếu muốn sửa chân chính mệnh, thì khó như lên trời. Liên lấy Trình Ngộ tận mắt nhìn thấy mà nói. Lúc trước Lãnh Quốc không hiểu mệnh đạo thiên phú, sử dụng ra nói chuyện không đâu chú rửa, vì tiểu bội Trình Tư vận mệnh, tới chữa trị Trình Trấn Giang vận mệnh chi tổn hại. Nhìn như hiệu quả khủng bố, nhưng trên thực tế chỉ là một lần giao dịch xê dịch, không có liên quan đến đúng nghĩa vận mệnh tăng giảm. Chương 519, nghịch mệnh cải nguyên, kẻ yếu bất xâm. Chương 519, nghịch mệnh cải nguyên, kẻ yếu bất xâm, có thể dù chỉ là rời đi, không có liên quan đến vận mệnh căn bản. Lãnh Quốc loại hành vi này đã quá mức, đến tiếp sau dẫn tới Trình Tư bị bệnh, lại dẫn đến thu hút đến Trình Ngộ, trực tiếp dẫn đến thị huyết vương phụ tử đủ chết, tất cả thị huyết bộ lạc hủy diệt. Ở trong đó trừ ra Trình Ngộ cái này không ổn định nhân tố bên ngoài, rất khó nói không phải Lãnh Quốc tại vì tự mình sửa vận mệnh trả ra đại giới. Thiên mệnh chi uy có thể thấy được luống đốn. Bởi vậy Trình Ngộ hôm nay nghịch mệnh cải nguyên, từ không thể nào cũng giống như vậy, chủ động chịu chết trực tiếp đối với vận mệnh động thủ động cước, mà là lấy một xảo. Vận mệnh vốn nên là dạng gì chính là cái gì dạng, từ không cần phải đi quản nó quá nhiều, thiên mệnh đại thế thuận theo liền có thể, xe đến trước núi tất có đường. Nhưng ngoài ra, Trình Ngộ ngăn không được thiên mệnh, không có nghĩa là ngăn không được người, hắn dùng mệnh lực bệnh là sát, tại vận mệnh thượng che một tầng phòng hộ, đủ để ngăn cản rơi có lòng người. Đối mặt không có hảo ý mệnh đạo tu sĩ, tầng này phòng hộ là có thể xứ Trình Ngộ đứng ở thế bất bại. Hồi lâu sau, vô chủ vận mệnh mảnh vỡ hao hết, tất cả đều bù vào tại Trình Ngộ vận mệnh phía trên, trước nay chưa có cảm giác an toàn tổng tâm đáy dâng lên. Trình Ngộ tại thời khắc này mới thật sự rõ ràng cảm nhận được nghịch mệnh cải nguyên chỗ cường đại, này không chỉ ở chỗ phòng ngừa ngoại nhân xâm lấn mệnh cách của mình. Đại can mệnh đạo cường giả ít đến thương cảm, Thiên Cơ lâu sẽ không cùng Trình Ngộ đối nghịch. Thái nhất tông tu sĩ thực lực lại không còn nghi ngờ gì nữa không bằng trước đây thái nhất đạo nhân, không cách nào cho Trình Ngộ tạo thành quá ma tùy phiền. Dưới loại tình huống này, nghịch mệnh cải nguyên cường đại lại như cũ có thể hiện lộ rõ ràng ra đây. Chính là mượn dùng mệnh huyền diệu mở rộng, hình thành một loại toàn diện phòng hộ. Cụ thể nói đến, chính là bởi vì mệnh không phải độc lập, mà là do vạn sự vạn vật xen lẫn mà thành. Tỷ như Trình Ngộ đại đa số địch nhân đều là tu luyện nội lực võ đạo tông sư võ giả, mà bọn hắn dạng này võ giả, mỗi một lần tranh đấu như phân sinh tử, một người đoạn tuyệt một người khác con đường sống, vốn là đang tiến hành vận mệnh lựa chọn. Loại tình huống này, Trình Ngộ che mắt mệnh cách của mình, người khác nếu không có năng lực sửa đổi mệnh của hắn, liền không có cách nào thật sự thắng hắn, từ đó quyết định hắn vận mệnh. Vận mệnh không thay đổi, thiên mệnh sẽ chỉ cho rằng Trình Ngộ bị bại, thậm chí còn có thể chủ động giúp đỡ hắn, vì nan dĩ tương tín lực lượng, đem hiện thực kéo về chính quy trong. Trừ phi địch nhân đủ cường đại, đối với Trình Ngộ tạo thành đầy đủ làm hại, trực tiếp tác động đến vận mệnh bản chất, vượt qua phòng hộ phạm vi, mới xem như chân chính có uy hiếp. Bằng không mà nói, người khác muốn cùng Trình Ngộ tranh đấu, nhất định phải trước tiếp nhận một quy tắc, Trình Ngộ chỉ có thể thắng hoặc là ngang tay, nhưng tuyệt đối sẽ không thua. Đối thủ cho dù nghĩ biện pháp thắng, vậy cũng tương đương không có thắng. Mệnh hội khống chế tốt đây hết thảy, một ít thủ đoạn chưa đủ bình thường tông sư, giờ phút này thắng liên tiếp lợi tư cách đều không có, hoàn toàn không cách nào là Trình Ngộ đối thủ. Nghịch mệnh cải nguyên chi pháp, đây mới thực là man tiên quá hải a. Trình Ngộ cảm thán một tiếng, điều này trước nay chưa có cảm giác an toàn, lần trước xuất hiện lúc, hay là trước đây trường sinh bổ nguyên viên mãn, tông sư trở xuống nhục thân vô địch mang tới. Cứ theo đà này, nếu như ta năng lực thực hiện nghịch mệnh cải nguyên viên mãn, chỉ sợ cũng có thể làm đến luyện đạo vô địch, võ đạo đại hội chính là không có sơ hở nào. Đáng tiếc không có nếu như. Nghịch mệnh cải nguyên vốn là một cực chậm quá trình. Nếu không có hái mệnh nạp nguyên chi thuật, nghịch mệnh cải nguyên cần có vận mệnh mảnh vỡ, liền phải do Trình Ngộ ở trong tiên địa từng chút một bắt giữ. Trời sinh vận mệnh mảnh vỡ vô hình vô tung, chỉ có mệnh mắt có thể biết, những người khác không giúp được Trình Ngộ. Cần hắn tự mình đi khắp danh sơn đại xuyên tìm kiếm, 3 năm ngày có thể được nửa lọn đã là vận thế rất tốt. Dựa vào phương pháp này thực hiện nghịch mệnh cải nguyên viên mãn, chỉ sợ đại can đều đã tan thành mây khói mấy trăm năm, không còn nghi ngờ gì nữa không phù hợp Trình Ngộ yêu cầu. Hái mệnh nạp nguyên thuật giờ phút này đưa đến tác dụng rất lớn, rút ngắn thật nhiều quá trình này. Nhưng dù là như vậy, vẫn như cũng không cách nào làm cho Trình Ngộ một lần nghịch mệnh cải nguyên viên mãn. Trời sinh được mệnh chiếu cố linh vật quá ít, một ly một ngư, một tham gia đã là toàn bộ, chỉ đủ Trình Ngộ nghịch mệnh cải nguyên tiến độ gần một nửa. Tiếp xuống có thể hay không hoàn thành nghịch mệnh cải nguyên, sợ rằng phải chờ tới võ đạo đại hội lúc, nhìn xem càn tổ trong truyền thừa nhưng có giúp được một tay vật. Đáng tiếc Lãnh Quốc kẻ như vậy chỉ có một, nếu là lại cho ta tới giết như vậy một lần, cũng đủ để nghịch mệnh cải nguyên viên mãn. Trình Ngộ chờ mong nghịch mệnh cải nguyên viên mãn ngày đó, không vẹn vẹn là vì nhập đạo cảnh vô địch cảm giác an toàn, càng là đối với tại đãng ma đạo điện tiếp theo thiên chương chờ mong. Thiên thứ ba, chân chính luyện đạo lực lượng. Ra ra, ta hỏi ra. Tiểu tử kia giấu quả nhiên sâu. Trịnh Phá Nguyên cao hứng bừng bừng xông vào trong tiểu viện, hướng phía Trịnh Chu Trúc. Cũng không phải không nhìn thấy ngồi ở một bên phụ thân Trịnh Huyền Cương, mà là có mấy phần hờn dỗi tâm ý, bị hắn vô thức xem nhẹ. Phụ thân lại không đồng ý hắn đi làm việc này, bây giờ thành công trở về, chúc lúc cũng không cần phải cùng nhau. Nhưng cẩn thận xem xét, Trịnh Huyền Cương sắc mặt hắc đến đáng sợ, thình lình một tòa sắp núi lửa bộc phát. Người đang là to cái gì? Người thành đại sự nên làm thế này sao? Trịnh Phá Nguyên bị xảy ra bất ngờ một mắng, trong lòng rất không vui. Chính mình lần này thế nhưng lập xuống đại công, dựa vào cái gì như thế mang hắn? Có thể nghĩ lại, nơi này còn không phải thế sao phá quân môn trong nhà, đệ tử tầm thường không cách nào tới gần, mà là tính tâm tự tiểu viện, chung quanh khắp nơi là ngoại nhân. Hắn vừa mới la to một trận, không phải liền là sợ người khác không biết mình đã làm gì. Mồ hôi lạnh bạch địa chảy xuống. Được rồi, Phá Nguyên cũng lập công cần gì phải như thế. Trịnh Chu sớm đã nhẹ nhàng nâng tay, dùng nội lực tạo thành ngăn cản sắc ngoài, vừa mới âm thanh không còn nghi ngờ gì nữa không có ngoại chuyện ra ngoài. Ta cũng đúng thế thật vì muốn tốt cho hắn, chiếc bông cậu thả còn thể thống gì. Trường bối lên tiếng, Trịnh Huyền Cương tự nhiên không tốt nói thêm nữa, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Biết được âm thanh không có chuyện đi, Trịnh Phá Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm kích nhìn về phía Gia Gia. Gia Gia, họ Đinh nói hết ra, truyền thừa mấu chốt ở chỗ đầu kia tiểu kỳ lân trên người, nếu có thể tu phục kỳ lân, truyền thừa thì tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đạt được truyền thừa về sau, nên là có thể lại lần nữa chấp trưởng kỳ lân thương. Trịnh Chu chạy đến bên này về sau, phát hiện mình không cách nào trọng trưởng kỳ lân thương, cho rằng là truyền thừa đã xuất đưa đến. Ngược lại là một liên quan đến phá quân môn thực lực vấn đề lớn. Thu phục kỳ lân. Trịnh Chu cùng Trịnh Phá Nguyên đồng thời quay đầu, nhìn về phía trong phòng ngủ gần kỳ lân tiểu quái, này đồ chơi nhỏ bị bọn hắn theo đinh chính chỗ nào mang tới trông giữ. Ngày bình thường sẽ chỉ đùa giỡn cùng thăng ngủ, cùng một con báo không khác, nhìn không ra cái gì chỗ đặc thù. Bọn hắn còn tưởng rằng là thần thú tuổi tác quá nhỏ, cần lớn lên một ít mới có thể thể hiện ra khác nhau. Thật không nghĩ đến, nay tiểu kỳ lân chính là truyền thừa mấu chốt. Trịnh Huyền Cương nhíu mày, muốn làm sao thu phục này kỳ lân? Đinh chính cho ngươi thu phục chi pháp sao? Là phụ thân. Hắn mặc dù cảm thấy Trịnh Phá Nguyên không đáng tin phụ, nhưng thoại nghe vào cũng chẳng có gì vấn đề, nếu quả thật có thể thu phục kỳ lân là sủng, cũng coi là trăm lợi vô hại sự tình. Chương 520, gánh vác trách nhiệm người trẻ tuổi. Chương 520, gánh vác trách nhiệm người trẻ tuổi. Hắn năng lực có cái gì thu phục chi pháp? Trịnh Phá Nguyên khinh thường lắc đầu, phải có phương pháp này hắn khẳng định chính mình dùng. Gia Gia không phải cất kỹ một môn chủ phó khế ước chi pháp sao? Chúng ta dùng cái đó là được. Chủ phó khế ước chi pháp, quả thực có phương pháp này. Trịnh Chu gật đầu một cái, phá quân môn truyền thừa có một đạo pháp môn, chuyên dụng tại nhân thú trong lúc đó ký kết chủ phó khế ước. Chẳng qua cũng không phải là một môn hoàn chỉnh pháp môn, mà là một kiện bảo bối, chỉ có thể sử dụng một lần, nhất định phải thận trọng sử dụng. Đại can địa giới tìm không thấy cường lực yêu thú, vạn yêu sơn mạch chỗ sâu lại quá mức nguy hiểm, vẫn bị gác lại, không dùng để tăng lên phá quân môn thế lực. Muốn thu phục kỳ lân, Trịnh Huyền Cương không có ông cháu hai người lạc quan như vậy, trong mắt lóe lên lo lắng. Kỳ lân nhất tộc chính là điểm lành thần thú, trước đây cùng cản tổ xuất lĩnh nhân tộc là đồng minh, luôn cảm thấy thu phục lên không thích hợp. Nhưng hắn cắn răng, không có lựa chọn ngăn cản. Bây giờ chính là quyết định phá quân môn ngàn năm vận mệnh thời điểm, thời kỳ phi thường nên dùng một ít phi thường thủ đoạn. Vậy liên thử một lần đi. Trịnh Phá Nguyên thấy phụ thân gật đầu, trở ngại lớn nhất đã mất, kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Từ nay về sau, hắn có kỳ lân truyền thừa mang theo, càng có thần thú làm nô tài, mới là đại can chân chính đệ nhất thiên tài. Cùng mình cùng tuổi võ giả, thì như cái gì Đinh Chính, Trình Phong cùng Trình. Không có người thứ ba, cả đường chính là Đinh Chính cùng Trình Phong hai người. Bọn hắn đều đem bị Trịnh Phá Nguyên giẫm tại dưới chân. Nhưng vào lúc này, Trịnh Huyền Cương đưa hắn theo trong tưởng tượng kéo về, vậy dạng này đi, Phá Nguyên ngươi cùng ta ra ngoài hộ pháp, không muốn chậm trễ ra ra ngươi hắn thu phục kỳ lân. Trịnh Phá Nguyên vô thức gật đầu, nhưng lập tức sửng sốt trừng vào mắt. Chờ chút, tại sao là ra ra thu phục kỳ lân? Không phải hắn mang về thông tin không? Cha, là ta. Là cái gì là, đừng nói nhảm. Trịnh Huyền Cương dùng nội lực bao lấy Trịnh Phá Nguyên, không phải do đối phương dễ dụ phản kháng, liền phải đem người đi bên ngoài kéo. Chủ phó khế ước nhìn như cường đại, thực chất mạo hiểm rất nhiều, ngươi nếu như bị phản vệ nên làm cái gì? Gia Gia ngươi là tông sư thực lực cường đại, ổn thỏa trên hết liền để hắn đến. Không. Trịnh Phá Nguyên nội tâm kêu rên, có thể nhục thân bị nội lực bao lấy, căn bản kêu không ra tiếng âm tới. Trong tuyệt vọng chỉ cảm thấy trước mắt phụ thân Trịnh Huyền Cương ghê tởm vô cùng, một cước đạp vỡ chính mình rộng lớn vô biên tương lai. Ghê tởm a. Nhưng vào lúc này, một đạo ôn hòa lực lượng xuất hiện, hóa giải Trịnh Huyền Cương nội lực, Trịnh Phá Nguyên lần nữa khôi phục khống chế đối với thân thể, ưu oán vô cùng nhìn phụ thân. Ngươi có chuyện nói rõ ràng chính là, ta tin tưởng hắn khẳng định đã hiểu đạo lý, làm gì trực tiếp đối với Phá Nguyên động thủ động tức đâu? Trịnh Chu đem Trịnh Phá Nguyên ngăn ở sau lưng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần kỳ lân truyền thừa năng lực khống chế tại người nhà họ Trịnh trong tay là được, cụ thể là ai cũng không trọng yếu. Trịnh Huyền Cương thở dài một hơi, hắn cũng là quá mức chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, phàm là nhi tử trước kia không có làm ra những chuyện ngu xuẩn kia, hắn nơi nào sẽ kích động như vậy. Là ta quá qua vội vàng, đi thôi Phá Nguyên, chúng ta đi bên ngoài chờ ra ra ngươi tin tức tốt. Trịnh Phá Nguyên không nhúc nhích, con mắt trực câu câu nhìn Trịnh Chu. Ra ra, cháu ngoan. Trịnh Chu sờ lên cháu trai đầu, việc này Phá Nguyên lập xuống đại công, thì lưu hắn ở đây bên cạnh ta được thêm kiến thức đi, dù sao không thiếu hắn một hộ pháp. Cái này, Trịnh Huyền Cương khẳng định không phải thật sự muốn nhi tử cùng mình thủ vệ, chỉ sợ tiểu tử này động tâm, làm ra không cách nào bù đắp vấn đề lớn tới. Có thể giờ phút này không tiện biện bắt trưởng bối, đành phải bất đắc dĩ gật đầu một cái, vậy liền lưu hắn ở đây trong đi, chẳng qua cha ngươi tuyệt đối không thể nuông chiều, có một số việc không phải đùa giỡn. Yên tâm đi. Trịnh Chu cười lấy gật đầu, ta như thế đại số tuổi lẽ nào là sống nguồn phí. Đã được bảo đảm. Trịnh Huyền Cương tự biết nói cái gì đều vô dụng, bất đắc dĩ tiến về ngoài cửa hộ pháp, phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm phá quân môn tương lai đại kế. Trong phòng nhỏ, ông cháu hai người nhìn kỳ lân tiểu quai ôm lấy kỳ lân thương nằm ngáy ho ho bộ dáng đáng yêu, giống như nhìn thấy một tòa bà khố. Trịnh Chu trông thấy từ nay về sau, phá quân môn hoành áp tất cả đại can đông đảo thế lực, đi về phía huy hoàng vĩ đại tương lai. Trịnh Phá Nguyên trông thấy chính mình nhất phi trùng thiên, dẫm đầu tất cả địch nhân, đi về phía trí cường ngày đó. Ra ra, ta phá quân môn tương lai thì nhìn xem hôm nay. Đúng vậy a, nhờ có Phá Nguyên ngươi lập xuống đại công. Hai người âm thanh rất ồn ào, làm cho tiểu quai từ từ tỉnh lại. Trông thấy này hai đạo ánh mắt không có hảo ý, tiểu quai không hề bị lay động, yên lặng đem tự thân huyết mạch lực lượng giấu vào bí cảnh. Nàng đã được đến chủ nhân truyền đến thông tin, có người muốn đưa tới cửa. Đợi chút nữa nếu như là tiểu nhân cái này, kia tiểu quai liền cái gì đều không cần làm, không công trở lấy chỗ tốt là được. Nhưng nếu như là lão cái này, tình huống kia thì phức tạp một ít, tiểu quai phải lập tức nhảy vào bí cảnh trong, để tránh xuất hiện phiền phức. Ra ra, Trịnh Phá Nguyên suy nghĩ thật lâu, lộ ra khẩn cầu nét mặt nhìn về phía Trịnh Chu. Phá Quân môn tương lai cuối cùng sắp giao cho chúng ta người trẻ tuổi trong tay, không bằng để ta tới gánh chịu phần này truyền thừa trách nhiệm. Trịnh Chu cười cười, chỉ cảm thấy Tôn Nhi nhìn là cầu tới bảo, không hề cảm thấy có cái gì không tốt, nhưng vẫn là lắc đầu. Khuyên nhủ, không phải là ra ra muốn độc chiếm truyền thừa, thật sự là chủ phó khế ước chi pháp quá mức nguy hiểm, thực lực của ngươi yếu kém, không cần thiết bất chấp nguy hiểm. Chờ ra ra đạt được truyền thừa về sau, lại tất cả đều chuyển cho Tôn Nhi ngươi, tóm lại là không có khác biệt. Cái kia có thể giống nhau sao? Trịnh Phá Nguyên lắc đầu liên tục. Bàn tay mình nắm truyền thừa đi về phía đỉnh phong, cùng theo trưởng bối chỗ nào đạt được dạy bảo, hoàn toàn thực sự không phải một sự kiện được rồi. Hắn sẽ chỉ ngồi vững Trịnh Phá Nguyên là bao cỏ, chỉ có thể dựa vào cha dựa vào ra ra tiếng xấu. Trịnh Phá Nguyên một cái nhấc lên Kỳ Lân tiểu quai. Ra ra ngươi nhìn xem này Kỳ Lân yếu đuối được một người, há có thể thông qua chủ phó khế ước phản vệ với ta. Võ giả bản lúc có rèn luyện tiến lên dũng khí, ngài thì lại ủng hộ ta một lần đi. Ngao. Ngại thanh mãi khí tiếng kêu tình cờ vang lên, tiểu quai tại Trịnh Phá Nguyên trong tay bất lực dãy rủa, càng có vẻ nhỏ yếu. Đương nhiên, đây đều là Trình Ngộ dạy nàng tiến hành biểu diễn. Nếu không thì Trịnh Phá Nguyên con tôm nhỏ, nói nàng nhỏ yếu quả thực là đảo ngược thiên cương, đặt mông là có thể ngồi chết có được hay không? Trịnh Chu do dự một chút, nhưng nhớ ra nhi tử khuyến cáo vẫn lắc đầu một cái. Cho dù này Kỳ Lân nhỏ yếu, ta tới thu phục cũng là sách lược mệnh toàn, dù là chỉ có mảy may mạo hiểm, Phá Nguyên ngươi không cần thiết bước lên a. Trịnh Phá Nguyên thất vọng cúi đầu. Đáng tiếc mãi mãi bệnh tới không được nơi này, bằng không nàng khẳng định hội ủng hộ ta. Trịnh Chu nghe này lập tức không nói gì, Hàn Thanh tính tình lại thế nào quái, cũng là hắn nửa đời người bạn giả, không có tình cảm là giả. Mà Hàn Thanh còn lúc bình thường, sủng ái nhất chính là Phá Nguyên. Thôi thôi. Trịnh Chu theo Trịnh Phá Nguyên trong tay nắm qua tiểu quai, tỉ mỉ dò xét hồi lâu, xác định vật nhỏ này thực lực tương đương yếu ớt, gần như không có khả năng phản vệ Trịnh Phá Nguyên. Hắn lại từ trong lược xuất ra một viên điêu khắc thú văn tiểu lệnh, đưa tới Trịnh Phá Nguyên trong tay. Ra ra nghe ngươi, ta Phá Quân môn Trịnh gia tương lai nên giao cho người tuổi trẻ trong tay. Tạ ra ra. Trịnh Phá Nguyên kích động gật đầu. Chương 521, bàn bạc kết quả, trấn Bắc quân tiến quân Cần Đô. Chương 521, bàn bạc kết quả, trấn Bắc quân tiến quân Cần Đô. Cửa đình viện bên ngoài, Trịnh Huyền Cương duy trì lấy nội lực phòng hộ, cảnh giác ngoại nhân tới gần, đường đường cựu phẩm hậu kỳ môn chủ làm loại sự tình này, chỉ cảm thấy vô cùng buồn chán, suy nghĩ miên man, không biết bên trong thu phục tình huống như thế nào, truyền thừa rốt cuộc là tình hình gì. Phụ thân lớn như vậy tuổi tác, hẳn là sẽ không nhường Phá Nguyên làm ẩu a. Đang nghĩ ngợi nghĩ, hắn chợt thấy đối diện xa xa một viện rơi bên trong, Trình Chấn Giang từ trên trời giáng xuống trở về, lập tức tâm tình thật tốt, cùng bị lão huynh này bắt đầu so sánh, nhà mình những thứ này việc vặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Phá Nguyên dù nói thế nào, đều không có làm ra cắt đứt quan hệ loại chuyện này. Trình Chấn Giang có như thế một cẩm y liễu vệ con trai tốt, thế nhưng đem hắn Trình Đại Hiệp hiệp danh đập cái vỡ nát, lại không ban đầu danh vọng. Nói lên hiệp danh, Trình Huyền Cương trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Trình Chấn Giang hiệp danh yếu bớt, ta kia đổ nhi đinh chính thì làm rất tốt ta. Bị người vây đỡ không kém gì họ Trình, cái kia thật tốt ban thưởng hắn. Hắn thấy, đinh chính một phần xích tự chi tâm, chưa bao giờ làm gì sai, hắn năng lực tình cờ lấy được Kỳ Lân truyền thừa, tất cả chẳng qua là duyên phận đến. Trình Chu động một chút lại muốn giết người diệt khẩu ý nghĩ quá mức cực đoan, Trình Huyền Cương không thể nào đồng ý nhường Phá Quân môn có một vị giang hồ đại hiệp, đây chính là ngàn năm đại kế, há có thể bị không có ý nghĩa sự việc ảnh hưởng. Phá Nguyên nói cho cùng là lừa gạt đi truyền thừa, có lẽ sẽ dẫn tới Kỳ Lân bất mãn hạ xuống trừng phạt, cái kia nghĩ làm sao đền bù đinh chính. Đại can cực bắt chi địa, một chút nhìn đạt được xa xa vạn yêu sơn mạch. Trấn Bắc quân trong quân doanh, điêu thêu màu đen long văn đại doanh trong trướng, một vị vừa võ cao quý nam nhân ngồi ở màu đen trên long ỷ, chính là đã bị vô dụng là thứ dân trước Sở Vương Tiêu Lệ trong doanh trại bảy biện đều có long văn, không có một chỗ không đi quá giới hạn chỗ. Nhưng đối với một tay cầm trọng binh, thực lực thiên hạ đệ nhị cường giả mà nói, đi quá giới hạn không đi quá giới hạn đã không trọng yếu. Tiêu Lệ trước người, Bích Hải cung tông sư Lâm Cử Kình đứng thẳng, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nụ cười. Vương gia lần này ra tay cùng ta giang hồ liên hợp, nhất định có thể tùy tiện dọn sạch sớm đã mục nát triều đình, đoạt lại bị chiếm lấy thật lâu càn tổ truyền thừa, trợ lực vương gia đăng lâm đại bảo. Thiên hạ võ đạo đều xuất từ càn tổ. Làm giang hồ võ đạo mạnh hơn triều đình một khắc này, bọn hắn nên là càn tổ võ đạo sửa chữa thống truyền nhân, từ đó nắm giữ võ đạo chi tổ truyền thừa. Đợi đến đánh tan triều đình thu nạp thiên hạ lúc, là cái này hoàn toàn mới thống nhất thoại thuật. Tiêu Lệ nhàn nhạt gật đầu một cái. Hắn cùng giang hồ sở cầu cũng không cùng, hướng triều đình động thủ tên tuổi cũng có khác biệt, đăng lâm đại bảo chỉ là một trong số đó. Bản vương đã đáp ứng Bích Hải cung yêu cầu, về phần tiếp xuống nên làm như thế nào, các ngươi nhưng có ngàn vạn kế hoạch. Đương nhiên, Lâm Cử Kình khẽ gật đầu, lần này có vương gia thần uy trợ lực, lại thêm chi thần kiếm sơn hứa lao kiếm thần, từ không sợ triều đình cường giả bạch mặt. Về phần nếu không bạch mặt, cứ như vậy hòa bình tiến hành võ đạo đại hội cùng càn tổ truyền thừa, hoàn toàn chính là chúng ta nắm giữ cục diện. Tiêu Lệ chớp chớp khóe mắt, cũng không bởi vì tông sư lấy lòng mà cảm thấy vui sướng. Kế hoạch gì? Vương gia nghe ta êm hay nói, sau này đại cục trong, võ đạo đại hội vốn là chỉ là một hàng tặng kèm, đối với cuối cùng thành bại ảnh hưởng không lớn, triều đình vốn là suy yếu xuất ra không cái gì nhân tài, xa xa không phải ta giang hồ đối thủ, bình thường đối đãi thuận tiện. Nhưng đến phía sau, càn tổ truyền thừa mới là trọng yếu nhất, càn tổ mộ truyền thừa chia làm tông sư trở xuống cùng tông sư hai lần mở ra, đều đã chuẩn bị kỹ càng sách lược bài toàn, chờ lấy được truyền thừa trở về, chính là cơ hội xuất thủ. Lúc đó nhiều mặt hợp lực phía dưới, bảo đảm triều đình tuyệt không trở mình cơ hội. Tiêu Lệ khẽ gật đầu, giang hồ các bậc tông sư các là tông môn át chủ bài, như cái gì xảy ra chuyện, khiến cho tất cả tông môn lâm vào nguy nan. Bởi vậy so sánh với đại càn triều đại đình cùng trấn Bắc quân kiểu này khá lớn thế lực, bọn hắn càng thêm thiết mạng. Đương nhiên sẽ không làm ra chịu chết kế hoạch. Tiêu Lệ vậy không quan tâm những thứ này, hắn tham dự việc này vốn là có những nguyên do khác. Vị kia sẽ ra tay sao? Nếu như tất yếu phải vậy, đương nhiên sẽ không che lấp. Vậy là tốt rồi. Tiêu Lệ đạt được bảo đảm an tâm gật đầu một cái, tình huống đã là không có sơ hở nào. Trấn Bắc quân có cần muốn ra một số người cho các ngươi trợ lực? Nhiều chút người luôn luôn tốt, hy vọng vương gia không muốn giữ lại, đến lúc đó mời Trấn Bắc quân toàn quân bắc dưới, vương gia dơ lên cũng tốt thay thế cản đế vị trí. Tiêu Lệ gật đầu. Theo lý mà nói, nếu như không phải thiết yếu tình huống, Trấn Bắc quân sẽ không rời đi Bắc Cương, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, đánh một trận quyết định tất cả đại can thuộc về. Canh giữ ở nơi đây ý nghĩa không lớn, không bằng phát huy ra càng lớn tác dụng. Mà mở gậy tạm thời rời đi về sau, dù là sẽ xuất hiện chút ít phiền phức, không bằng và đại cục đã định, lại lần nữa bắt đầu thu thập yêu tộc cũng không muộn. Bản vương đã hiểu. Ngoài ra, muốn mời vương gia phái một người đi đầu một bước, vì bọn ta trợ lực một phen. Ngươi muốn ai? Linh Thế Tử điện hạ. Có thể, chữ nhi rất sớm liền cùng ngươi Bích Hải cung hữu duyên, nhường hắn đi trợ lực một phen cũng là có thể. Tạ vương gia đại khí tương trợ. Lâm Cử Kình thật sâu hành lễ hướng Tiêu Lệ nói lời cảm tạ. Theo lý mà nói, cùng là nhập đạo tông sư, hắn hoàn toàn không cần như thế khiêm tốn, tư thế hoàn toàn như là tiểu bối đồng dạng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, năng lực lấy được thành công mới là càng mấu chốt, có Trấn Bắc quân là thẻ đánh bạc uy hiếp lớn cản triều đình, lại có Tiêu Lệ loại này cường giả trợ lực, nghĩ không ra triều đình có gì lật bàn có thể. Theo như nhu cầu tôi, Lâm tiên sinh không cần như thế, thay ta cùng vị kia bất an. Tự nhiên như thế, vậy ta liền cáo lui. Lâm Cử Kình cáo lui. Tiêu Lệ đứng dậy tặng người đến doanh trướng bên ngoài, nhìn qua đối phương đi xa. Cùng lúc đó, Trấn Bắc quân phó tướng Mục Chiến Dũng cùng với một tên anh tuấn cao quý tráng niên nam tử tiến lên đón. Vương gia, phụ vương. Tiêu Lệ nhìn về phía hai người nói, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, trước quân một bước đi hướng Càn Đô, ta sẽ tại sau đó lĩnh đại quân đã đến. Vương gia ngài. Mục Chiến Dũng hai mắt lập tức trừng lớn, hắn khẳng định hiểu rõ Trấn Bắc quân muốn cùng giang hồ liên thủ. Nhưng đây là vương gia lần đầu tiên chính miệng xác nhận hội đại quân ép đến Càn Đô. Đây là muốn làm gì? Thật là khó đoán a. Thong Long Chi Công đang ở trước mắt. Tuân mệnh, vi thần cái này đi sắp đặt một phen. Đi thôi. Nhìn Mục Chiến Dũng đi xa, Tiêu Lệ đem nhi tử lĩnh vào trong doanh trướng, lui ngoài cửa thủ vệ nội lực hóa thành ngăn cách âm thanh vào bọc. Tiêu Ninh đi trước một bước mở miệng, phụ vương, ta nghĩ cùng ngài cùng nhau công hướng Càn Đô cầm lại đại vị, mà không phải sớm đi di dật đại lao. Ai nói với ngươi bản vương là muốn đánh tới? Tiêu Lệ phong khoáng cười cười. Bây giờ thiên hạ thế cuộc đàn sói vây quanh, uy hiếp xa không chỉ triều đình, có thể dung không được Trấn Bắc quân từng chút một công thành nổ trại. Đợi cho đại quân tiến về thời điểm, tình hình sẽ cùng ngươi dạng này trước đi qua không khác, chẳng qua là sớm một bước trễ một bước khác nhau thôi. Nhi thần đã hiểu. Chữ nhi ngươi là Tiêu gia huyết mạch, tự có tác dụng trọng yếu, đến bên ấy sau đó giang hồ người từ cùng ngươi phối hợp, ngươi nghe Bích Hải cung Lâm gia sắp đặt là được. Được. Chương 522, tiên sư cầu mưa, trong ngộng giang nam. Chương 522, tiên sư cầu mưa, trong ngộng giang nam. Hai cha con lại nói chuyện với nhau hồi lâu, Tiêu Ninh cáo lui rời đi, chuẩn bị tiến về Càn Đô. Tiêu Lệ lại đưa tới một đám tối tâm phúc bộ hạ. Các ngươi trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, sau 10 ngày đại quân hướng Càn Đô phương hướng mở gậy. Chúng tâm phúc gật đầu nhận mệnh lệnh, bọn hắn không kỳ quái vương gia làm ra lựa chọn như vậy có người hoài nghi. Vương gia, nếu muốn mở gậy tiến quân, những tiên ngoan cố không thay đổi người nên xử lý như thế nào? Bọn hắn không thể nào đồng ý hướng Càn Đô tiến quân. Tiêu Lệ khẽ nhíu mày. Bây giờ Trấn Bắc quân tuy bị hắn cái này trước vương gia một mực nắm trong tay, nhưng vẫn như cũ không tính là hắn một nhà tư quân, không thiếu tướng sĩ là tâm hệ tất cả đại can. Một bộ phận người đã sớm đối với Tiêu Lệ hành vi cảm thấy bất mãn. Nếu không phải vì chống cự yêu hại, chỉ sợ sớm đã rời khỏi Trấn Bắc quân, hiển nhiên là cái đại phiền toái. Hết lần này tới lần khác những người này anh dũng nhất thiện chiến, mỗi khi gặp tác chiến xung phong đi đầu, tại Trấn Bắc quân bên trong địa vị tương đối không thấp, nhận binh sĩ kính yêu. Tiêu Lệ chuẩn bị hướng Càn Đô tiến quân, như phản tâm ý không chút nào che lấp. Bọn hắn tất nhiên không thể nào đồng ý, nói không chừng còn có thể hiệu triệu non nửa Trấn Bắc quân binh sĩ phản đối, tuyệt đối là một đại phiền toái. Tiêu Lệ suy nghĩ một lúc, lựa chọn dứt khoát kết thúc giải quyết vấn đề. Bản vương đã cho bọn hắn rất nhiều cơ hội, theo bản vương nhiều năm như vậy còn gian ngoan không thay đổi, tất nhiên như vậy trung thành lời nói, liền để bọn hắn đi đầu một bước, và bản vương kêu Hoàng Điệt Nhi quá khứ cùng bọn họ đi. Tâm phúc các bộ hạ nhìn về phía lẫn nhau gật đầu một cái. Từng cái trên mặt sôi nổi hiện lên hung lệ, xem sớm không quen những tên kia. Chẳng qua muốn chờ chữ nhi rời khỏi sau 3 ngày lại động thủ, hắn là trời sinh được mệnh chiếu cố người, bọn người kia không tầm thường, chớ có lây dính trên người bọn họ nhân quả. Tuân mệnh. Tâm phúc tối lui. Tiêu Lệ đi ra doanh trướng xa xa đi về phía nam nhìn lại, bên ấy có hắn ngồi cao long ỷ chất nhi Tiêu Vô Cực, càng là hơn hắn lớn lên chỗ. Nhà của hắn, cao lớn hoàng cung hoa lệ đại điện, Tiêu Lệ đã mấy chục năm không có trở về, lâu như vậy nên trở về đi một lần. Người đến trước đó, không bằng trước cho bên ấy được một phong thư nhà đi. Trời mưa, quả nhiên trời mưa. Cảm tạ tiên sư, ngại như thế đại ân bọn ta vĩnh thế khó báo a. Nước ra thổ địa nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, dân chúng tại trong mưa vui mừng cười to, thưởng thụ lấy kiếm không dễ vui sướng, càng là đối với lâu dài đẻ nén thoải mái. Có mưa, lương thực thu hoạch đạt được bảo hộ, bọn hắn sẽ không chịu đói. Đại hỉ sau khi, dân chúng không có quên trước mắt một thân ảnh, màu xanh sẫm đạo bảo tại trong mưa phiêu khởi, không dính vào mảy may nước mưa. Giống tiên nhân hàng thế đồng dạng, chính là cái này bị cho bọn hắn mang đến nước mưa cùng hy vọng. Mà người này tự nhiên không phải cái gì tiên nhân, mà là theo Cản Đô một đường hướng Bắc Đan Thánh Tử. Dân chúng hưng phấn xông tới, cầu tiên sư lưu lại tôn hiệu đại danh, chúng ta tốt ngày ngày cảm niệm ngài đại ân đại đức. Cầu tiên sư lưu danh, bách tính lưu tiên nhân chi tên, là ý cảm kích không giả, nhưng càng nhiều cũng vì lâu dài phù hộ, bảo hộ mỗi năm có thể bội thu. Giản dị cùng kiên cường, mới là toàn bộ thổ địa bên trên, thời đại sinh tồn người quan trọng nhất ký hiệu. Đan Thanh Tử tung ra trên tay cầu thủy phụ cho, cười lấy lắc đầu. Ta không phải cái gì tiên sư, không cần cảm kích với ta, mưa chỉ là cái kia đến rồi mới đến. Có thể càng là nói như vậy, dân chúng huyệt cảm thấy Đan Thanh Tử tiên phong đạo cốt, cao không lường được, còn không tượng võ giả các đại gia cao cao tại thượng, hoàn toàn phù hợp thoại trong sách tiên nhân tư thế. Từng cái lập tức thành kính quỳ xuống dập đầu. Đan Thanh Tử cười cười, thân hình lặng yên tránh ra, lưu lại một đem ngây ngô đông lúa tại chỗ, đông lúa tại dân chúng trước mắt vẫn là tiên sư bộ dáng. Bọn hắn quỳ lệ ngồi lâu đứng dậy. Đan Thanh Tử lúc này mới đi trở về tại chỗ, mọi người lại đi tới trước người hắn, cười đến chảy ra nước mắt tới. Mà ở nước mưa mang tới hy vọng về sau, đồng thời đúng là toát ra một chút thế lương. Nước mắt cùng nước mưa lăn lộn cùng nhau. Tiên sư, vì sao những năm này chúng ta thời gian như thế nỗi khổ? Hai năm có một tiểu hạn, năm năm lại một đám hạn, thật khiến người ta sống không nổi a. Đan Thanh Tử ngẩng đầu, nhớ lại chính mình khi còn bé kiến thức. Nơi đây là Đại Can phía Bắc, kẹp ở Vạn Yêu Sơn mạch sông lớn cùng Nam Phương nở nang địa khu ở giữa, khô hạn là tầm thường sự tình. Đổi lại vài thập niên trước, Đại Can triều đại đình mạnh hơn xa hiện tại, gặp mặt hạn tự nhiên sẽ có trần thai thuế ruộng, giảm miễn tạo thành tình hình tai nạn. Nhưng đến gần 20 năm qua, nơi này là giang hồ địa bàn. Giang hồ thế lực không có điều động nam bắc năng lực, lại coi trọng một mẫu ba phần đất vững chắc. Không có đại lượng chết đói người tình huống xuất hiện trước đó, tình nguyện trơ mắt nhìn bách tính cửa nát nhà tan, cũng không đồng ý triều đình xuất thủ tương trợ. Người chết không đủ nhiều, vấn đề thì vĩnh viễn lên không được mặt bàn, biến thành không cách nào giải quyết phiền phức. Đây là nơi đây bách tính trôi qua gian nan nhất 20 năm. Mà khô hạn chỉ là những người dân này gặp phải uy hiếp một trong. Đan Thanh Tử một đường hướng bắc, mỗi khi gặp ruộng cạn vừa phù cầu mưa, làm người bốt mệnh chưa từng ngừng qua, khó sửa đổi một đường bách tính hung quang. Đoạn đường này chính là trấn Bắc quân xuôi Nam hội trải nghiệm một đường, cũng là Vạn Yêu Sơn mạch lao thẳng tới Trung Nguyên một đường. Đã là tiên thai càng là hơn nhân họa. Đan Thanh Tử im ắng thở dài một hơi, ta cũng không phải tiên sư, làm sao sẽ biết kiểu này phức tạp vấn đề đâu. Dân chúng thất vọng cúi đầu xuống. Cũng thế, như trước mắt vị này thật không phải tiên sư, lấy đối phương khuôn mặt, chẳng qua là ngoài 30 niên kỷ, như thế nào hiểu rõ công việc bể bộn như vậy. Bất quá ta ngược lại là hiểu rõ, các ngươi nên đi tìm ở đâu đến an bình nơi. Dân chúng sôi nổi kích động lần đầu. Cầu tiên sư ban tường pháp, di chuyển về phía nam. Chính Đan Thanh Tử hồi ức tại Giang Nam kiến thức, đi hướng Giang Nam nơi, chỗ nào giàu có phì nhiều không có khô hạn, càng không có cướp bóc cùng tầng tầng bóc lột chi đồ. Một mẫu đất trồng ra 300 cân lương, lưu tại trong tay 280 cân, lo gì trong bụng trống trơn. Lưu 280 cân. Dân chúng nhìn nhau sững sờ, phản phất là nghe được thiên phương dạ đàm đồng dạng. Tại bọn họ trong nhận thức biết, trồng ra 300 cân lương, sau đó nộp lên 280 cân, lưu 20 cân ngược lại là có thể. Giao 20 cân tuyệt đối không thể nào. Các ngươi không tin? Tự mình đi xem xét chẳng phải sẽ biết, ở đâu hộ hộ gà vịt thành đàn, mọi nhà năm có thừa lương. Dân chúng bán tín bán nghi. Mặc dù không nỡ thế hệ sinh trưởng cố hương, nhưng này không cách nào tưởng tượng mỹ hảo miêu tả, đã khắc vào bọn hắn trong ấn tượng. Tại bọn họ cần cố nhận biết bên trong. Cho dù là trên sách nói, đại ca ngàn năm qua dễ chịu nhất kia mấy năm, đều không có kiểu này thần tiên giống nhau thời gian, chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện. Một quả hạt giống đã tại trong lòng gieo xuống. Bách tính rời đi. Đan Thanh Tử nhìn qua bọn hắn do dự bóng lưng, lộ ra một vòng nụ cười tới. Mà nụ cười sau đó, đỏ thắm máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuống, tóc lại có một bộ phận trở nên hoa râm, một chút sinh cơ theo hắn thân thể bên trong tiêu tán. Người là gan rất lớn, mạnh cứu một kẻ chắc chắn phải chết nhân quả cũng không nhỏ, mà ngươi có nhớ chính mình bên đường đã cứu bao nhiêu? Ta chỉ hận năng lực không đủ, không cách nào cứu bọn hắn tất cả mọi người. Chương 523, thế đạo như thế, đệ tử không hối hận. Chương 523, thế đạo như thế, đệ tử không hối hận. Một phen cổ quái cảnh tượng xuất hiện. Đan Thanh Tử trong miệng thay nhau toát ra hai người âm thanh, bên trong một cái là bản thân hắn, một cái khác thì phải trung khí 10 phần phóng khoáng rất nhiều. Chính mình cùng mình đối thoại, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Phóng khoáng âm thanh, ngươi đã không còn mấy năm thọ nguyên, vì sao càng ít việc không hiểu được chân quý a? Đan Thanh Tử, bởi vì ta không sợ, chết có ý nghĩa thì thế nào đấy? Không sợ chết. Ha 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 ha. Phóng khoáng cười to thật lâu không dừng lại, cười đến Đan Thanh Tử yết hầu cũng trở nên làm câm mới dần dần đình chỉ. Bị chụp tuổi thọ ngươi cũng không sợ, chẳng lẽ không biết không đạt được mục tiêu của ngươi, cứ như vậy chết ở nửa đường thượng. Phải biết ngươi nhường bách tính di chuyển về phía nam, đắc tội người coi như sẽ là náo ra hỏa. Ồ. Đan Thanh Tử nhíu mày quay đầu, lộ ra cao cao tại thượng ý cười, không tin ngươi nhìn xem, bọn hắn này không liền đến. Vừa dứt lời, năm thân ảnh rơi xuống đất, thình lình đều là cựu phẩm hậu kỳ cảnh giới võ giả, chính là Đan Thanh Tử ven đường đi ngang qua nơi giang hồ thế lực cao thủ. Hắn nhận ra mấy người kia, trong đó một vị là Tiệt Giang Tông phó môn chủ, Trình đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa lúc, hợp nhất một vị cải tà quy chính cao thủ, còn có một vị ngàn năm thế gia Trình gia cao thủ, Trình đại hiệp tộc đệ. Hai nhà thế lực liên hợp, phía bắc mới là hạch tâm địa bàn. Có người không nể mặt mũi động đích lợi của bọn hắn, tự nhiên không thể nào ngồi yên không quản. Chẳng qua Đan Thanh Tử rốt cục là địa bảng thứ nhất, để cho ổn thỏa, Thiệt Giang Tông cùng Trình gia lại mời ba vị cái khác ngàn năm thế gia cao thủ, đặc biệt tới trước trợ uy trợ quyền. Thiệt Giang Tông phó tông chủ ôm cái quyền, cao giọng mở miệng nói, chúng ta còn tưởng rằng là cỡ nào yêu đạo tại yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ điều khiển dân tâm, nguyên lai là đường đường địa bảng thứ nhất, Thái Nhất Tông đại sư Đan Thanh Tử ở trước mặt. Đại kế sắp đến, đại sư Đan Thanh Tử hành động chỉ sợ không tốt lắm đâu. Không biết đại sư muốn làm gì, muốn hỏng đoạn đường này bắt tới dân tâm. Ta sao? Đan Thanh Tử lộ ra ý cười, tóc trắng cùng phất trần cùng nhau theo gió phất phới, thanh âm ôn hòa mở miệng. Không biết bần đạo làm hư cái gì dân tâm. Bần đạo nhường những người kia đi ra nam, chẳng qua là vạch ra một con đường sáng mà thôi, như phương bắc cũng có thể ăn no mà ấm, bần đạo như thế nào tự làm mất mặt. Vừa nhắc tới Giang Nam, Thiệt Giang Tông cùng người Trình ra hai cao thủ mặc dù đã có mong muốn, nhưng sắc mặt hay là trở nên không thích hợp lên. Về cái đề tài này, cái khác giang hồ thế lực không có quá lớn phản ứng, người Giang Nam trôi qua tốt thì trôi qua tốt, còn lại thì không trọng yếu. Nhưng Thiệt Giang Tông cùng Trình ra hết lần này tới lần khác không giống nhau. Giang Nam sở dĩ năng lực có hôm nay, bách tính trôi qua tốt như vậy, hoàn toàn dựa vào là một người. Trình Ngộ. Đối với Thiệt Giang Tông cùng Trình ra, đây hoàn toàn là xé mở vết thương tên. Thử. Trình ra cao thủ giận quá thành cười, căn bản không trả lời dân sinh khó khăn vấn đề. Ta Trình ra lão tổ còn chưa đi hướng Càn Đô, đại sư Đan Thanh Tử dám ở phương Bắc làm ra loại chuyện này, chỉ sợ không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Kia chư vị muốn bần đạo như thế nào? Rất đơn giản. Trình ra cao thủ chỉ hướng sau lưng đường, đại sư là như thế nào tới, liền làm sao đường cũ trở về, lại nói cho những người kia thật tốt đợi, chớ có đông chạy tây vọt ý nghĩa. Đan Thanh Tử trên mặt ý cười thu hồi. Hỏi, dù là phương Bắc mỗi năm khô hạn, dù là các ngươi không cho phép triều đình trợ giúp, cho dù là bọn họ vĩnh viễn đứng trước đói khát nỗi khổ. Đúng. Dù thế nào đều không cho đi. Ngũ đại cao thủ thái độ kiên quyết, nếu là người bình thường tất cả đều chạy, ai tới thế hệ làm châu ngựa là cung cấp nuôi dưỡng, vì bọn họ những thứ này giang hồ võ giả cung cấp cẩm y ngọc thực. Đan Thanh Tử nói là cứu dân đường, càng là hơn tại đoạn bọn hắn những thứ này giang hồ thế lực ăn. Dù thế nào đều không cho đi. Nếu như bần đạo không muốn chứ. Tông sư đã hạ mệnh lệnh, có bằng lòng hay không không do ngươi. Hôm nay thiên hạ chi thế đem biến, thật muốn náo ra chút ít không nhanh, Thái Nhất Tông nhưng không có năng lực trả thù. Ngũ đại cao thủ mà quyền sát trưởng, đã sớm nghe nói Thái Nhất Tông người độc hành độc bộ, không muốn tại tham dự giang hồ đồng minh đồng mưu đại sự, hiện tại xem ra quả là thế. Cũng loại thời điểm này, lại vẫn đến chủ động đắc tội tại thế lực khác. Nếu đã vậy, một thân một mình liền cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đan Thanh Tử chân mày buông xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, "Tổ sư a tổ sư, ta coi như là hiểu rõ ngươi khi đó sao bị thiên hạ vây công." Nghe nói như thế, ngũ đại cao thủ sôi nổi lộ ra ý cười, chỉ coi Đan Thanh Tử đã chịu thua, đang cầu thần nói với tổ. Thật không nghĩ đến sau một khắc, Đan Thanh Tử lại đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một bộ kiêu căng vô cùng thân sắc, giống như nhìn thấy trước mắt đều là con kiến. Hắn dùng một loại hoàn toàn khác biệt thanh âm nói, cho nên bần đạo đã nói rồi, bố trí bần đạo quá phách lối dẫn đến bị người trong thiên hạ vây công, thuyết pháp này thuần là tại đánh giám. Bọn hắn là cố ý nhờ vào đó là dấu giếm bần đạo làm năm rốt cục muốn làm cái gì? Đệ tử bội phục. Đan Thanh Tử sắc mặt khôi phục ôn hòa, bản thân âm thanh lại lần nữa vang lên, chuyện hôm nay chính như trước kia, xem ra là muốn phiền phức tổ sư. Ngũ đại cao thủ nhíu mày sửng sốt, nghe được như lọt vào trong sương mù, không biết đây là loại tình huống nào. Nhưng vào lúc này, cổ quái Đan Thanh Tử khuôn mặt lại biến, lại lần nữa thoải mái cười ha ha. Ha 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 ha. Đây chính là ngươi nhường bần đạo xuất thủ a, sao chớ có hối hận. Thế đạo như thế, đệ tử không hối hận. Tốt. Vừa dứt lời, Đan Thanh Tử đưa tay vung lên, huyền bí lực lượng tại quanh thân hiện hiện, vô biên vô tận hắc ám hướng ngũ đại cao thủ trước mắt đánh tới. Bọn hắn rốt cuộc thấy không rõ bất luận gì đó, càng là hơn ngưng tụ không ra vẫn lấy làm tiêu ngạo nội lực. Trong nháy mắt chết phản kháng lực lượng, trong lòng chỉ còn lại vô tận hoảng sợ. Một kích áp chế 5 cái cựu phẩm hậu kỳ. Cái này hiển nhiên không phải cựu phẩm nên có thế lực, đừng nói Đan Thanh Tử địa bảng thứ nhất, dù là một ít thiên bảng tông sư cũng làm không được việc này. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống? Ngũ đại cao thủ chết ý thức trước một khắc, bọn hắn đột nhiên phản ứng một sự kiện. Đan Thanh Tử hai thanh âm hiển nhiên là hai người, một người trong đó thuộc về hắn bản thân, xưng hô một người khác là sư tổ. Thái Nhất Tông truyền nhân sư tổ. Này lao cẩu khinh người quá đáng. Trên triều đình, Tiêu Vô Cực đem một trang giấy nặng nề vỗ lên bàn, tiếng gầm gừ vang vọng tất cả Kim Loan điện, đại điện bị long uy chấn động đến run rẩy. Tiêu Lệ cho hắn gửi một phong thư nhà. Trong thư nói từ không có quá phận quá đáng chỗ, kỳ thực viết không sai, cho rằng bình thường thuốc phụ dạy bảo chất nhi chi ngôn, được cho ngôn ngữ khẩn thiết. Nhưng vấn đề ở chỗ, Tiêu Vô Cực không vẹn vẹn là Tiêu Lệ chất nhi, càng là hơn đại can hoàng đế. Một cái mưu phản chi đồ miệng đầy chỉ trò trò, từ chối tất cả trách nhiệm cho mình, sao không nhường Tiêu Vô Cực nổi giận? Chó má thư nhà, rõ ràng chính là một phong tuyên chiến chiến thư, là chấm không cho phép hắn trở về sao? Rõ ràng là chính hắn không dám quay về, sợ chấm chiếm hắn tạo phản cơ hội, lại có ý tốt bị cắn ngược lại một cái. Tiêu Vô Cực ngôi cửu ngũ chịu thảm bởi vu khống, tức giận đến đứng dậy nhìn về phía quân thần. Người tới. Trong triều võ tướng hộ vệ sôi nổi tiến về phía trước một bước. Tiêu Lệ nói sẽ phải phái người đến Càn Đô, các ngươi đi đem người cầm xuống, cho hắn biết chấm chỗ cũng không tốt như vậy đến. Chương 524, triều đình chi nghị, lúc này không giống ngày xưa. Chương 524, triều đình chi nghị, lúc này không giống ngày xưa. Muốn bọn hắn đi lấy người. Võ tướng nhóm nghe mỉ này tướng mạo dò xét, bệ hạ muốn bọn hắn tại loại này trước mắt đi bắt tiêu lệ người, chỉ sợ khó như lên trời đi. Nếu quả thật làm ra chuyện như vậy, vậy liền dường như đồng đẳng với tuyên chiến a. Không nói trước tiêu lệ người bên kia sẽ là sao đề phòng, gần như không có khả năng đắc thủ, cho dù thật đem người bắt được, lại dẫn tới tiêu lệ chấn nộ ra tay, tuyệt đối phiền phức rất lớn. Thiên hạ thực lực người thứ hai nhằm vào ghi hận, đây cũng không phải là nói dở thôi. Sao? Cả đám đều không dám sao? Tiêu Vô Cực tức giận đến lại ngay cả chụp Long Ỷ, Long Uy chấn động phía dưới, Kim Loan Điện chưa từng ngừng qua run run. Có chút lao văn thần tuổi đã cao, cơ thể vốn là không tốt, nếu không phải là bị người bên cạnh đỡ lấy, đã té ngồi trên mặt đất. Võ tướng nhóm vẫn như cũ không nói một lời. Bọn hắn là không màng sống chết trung quân chi thần không giả, nhưng không có nghĩa là có thể đi tùy tiện mất mạng, làm không thiết thực hành vi. Trên thực tế Tiêu Vô Cực cũng không nguyện ý bọn hắn đi. Vài chục năm triều đình kinh nghiệm phía dưới, võ tướng nhóm trong lòng rõ ràng, vậy hạ nếu là thật muốn động thủ, tuyệt đối sẽ không như thế tâm trạng kích động. Đều là đang diễn trò thôi. Điều này khó làm lại mất mặt sự việc, diễn một diễn liền xong rồi, đến lúc đó trách nhiệm là thủ hạ thần tử bất lực, không phải càn đế bệ hạ mềm yếu. Nguyên nhân chính là như thế. Quân thần căn bản không cần tình cảm chân thực đi sợ hãi, Tiêu Vô Cực chẳng mấy chốc sẽ bất giận, đây là một loại ngầm hiểu ý phối hợp. Nhưng vào lúc này, không tưởng tượng được tình huống xảy ra. Một đạo tuấn lãng trẻ tuổi thân ảnh đứng ra, hướng Tiêu Vô Cực chắp tay, một thân phi ngư phục không gió mà bay. Bệ hạ, Tri Ngộ thần sắc kiên quyết, Cẩm Y Liễu vệ đã điều tra rõ Tiêu Lệ chi tử Tiêu Lệ, Trấn Bắc quân phó chủ đem Mục Chiến Dũng hai người đã tới trước Càn Đô. Ba ngày có thể vô chết treo trên tường thành, năm ngày có thể bắt sống Lăng Chỉ sử tử. Không biết bệ hạ muốn chọn người nào? Ừm. Nộ khí đang thịnh Tiêu Vô Cực ngây người, Long Uy nhất thời ngưng trệ, Kim Loan Điện ngừng run. Tất cả triều đình lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người tập trung ở Trình Ngộ phía trên. Bệ hạ biểu diễn một chút. Sao có loại người hung ác thật tới tiếp lời a? Hồ đồ rồi. Nhưng nhìn kỹ, nói tiếp người chính là danh tiếng đang thịnh Trình Ngộ, cũng không phải là cái hội ăn nói linh tinh người. Hắn dám nói loại lời này, đó chính là thực có can đảm đi hành động. Làm thành như vậy, ngược lại là Tiêu Vô Cực bị chống chọi, không tiếp lời cũng không đúng, nói tiếp thì càng không đúng. Thật đi đem Tiêu Ninh cùng Mục Chiến Dũng chụp tới, một cái treo trên tường thành một cái Lăng Trì sử tử, không dám tưởng tượng Tiêu Lệ sẽ làm ra sự tình gì tới. Cứng rắn muốn chọn một biện pháp xử lý, chỉ có thể là Tiêu Vô Cực vì đại cục, thu hồi lời nói mới rồi, đường đường một nước hoàng đế tự đánh mặt của mình. Nếu như đổi lại những người khác, đem bệ hạ bước đến mức này, Tiêu Vô Cực tuyệt đối sẽ nổi giận, nhường tên gia hỏa có mắt không tròng thật tốt dài một mở to mắt, nhưng Trình Ngộ làm như thế, bệ hạ chỉ cảm thấy là chính mình vấn đề. Trình Ái Khanh không phải loại người như vậy. Tri Ngộ để bạt làm chỉ huy sứ về sau, đi trước một chuyến Mang Cương, trở về lập tức bế quan, dường như không có lên triều đình. Gần đây mới xuất quan. Trên triều đình diễn kịch thời điểm, Tiêu Vô Cực ngược lại là quên có như thế một vị trung thần tồn tại, lãng phí đối phương một mảnh lòng son dạ sắt. Đối với cái này, Tiêu Vô Cực đội vàng cho đám đại thần nháy mắt. Các ngươi ra đây có nổi. Trình chỉ huy sứ. Một đám thần khẽ cắn môi đứng ra, hướng Trình Ngộ hành lễ mở miệng, Mục Chiến Dũng dù sao cũng là tông sư, chuyện này chỉ sợ không dễ làm a. Ngươi làm một nước lương đống không cần như thế. Quân thần sôi nổi gật đầu. Đúng a, đây chính là tông sư cường giả, bao nhiêu năm cũng nghe không được chết một cái thông tin, há lại nói giết chết có thể giết chết. Tri Ngộ nhướng mày hoàn toàn không để bụng. Ta cũng không phải phản đối giao qua người này, bại tướng dưới tay thôi, nói cứng sinh tử chi chiến, hắn so với thị huyết vương làm sao? Nghe được bên tai không ngừng hệ thống ban thưởng thanh âm, Tri Ngộ khí thế càng phát ra hùng hậu, nói tới nói lui sức lực tràn đầy. Hắn xác thực cái gì đều hiểu, Tiêu Vô Cực đang diễn trò, đám đại thần cũng tại diễn kịch, chỉ có hắn ở đây chơi lơ thuần. Nhưng muốn một chút hệ thống cho ban thưởng, lại có cái gì sai đâu? Điều này tất cả mọi người tại do dự không tiến thời điểm, có một Cẩm Y Liễu vệ đứng ra làm chủ tận trung, quả thực không nên quá phù hợp hệ thống yêu cầu. Quân thần lại lần nữa trầm mặc. Hơn 10 ngày trước kia, võ đạo đại hội sắp đến, Tri Ngộ tiến về Man Cương một lần, tất cả mọi người tưởng rằng đi làm cái gì việc tư. Thật không nghĩ đến như thế vừa đi. Giết thị huyết vương phụ tử, càng uy hiếp cái khác man tộc vương giả, tất cả thị huyết bộ lạc đã là thần vũ quân món ăn trong mâm. Triều đình chư công trừ ra rung động hay là rung động. Chém giết có thể so với tông sư bên trong cường giả thị huyết vương, Tri Ngộ thực lực đã đối đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Vì thực lực như vậy, thật muốn đi cấp giết Tiêu Ninh cùng Mục Chiến Dũng, cũng không phải là đang nghĩ ngợi hao huyền à. Đại thần kia lung tung nói, so sánh thị huyết vương sao. Kia Mục Chiến Dũng bọn hắn cũng không như. Thoại cho tới nơi này. Cảnh tượng lại lần nữa an tĩnh lại. Tiêu Vô Cực ngồi cao long ỷ trừng mắt không nói một lời, quần thần nhìn nhau sững sờ càng là hơn xoắn xuýt, lời này đã trò chuyện chết rồi. Chẳng qua làm cho người kinh ngạc chính là. Tình huống này dưới, quân thần lại không ai trong lòng oán giận bi ai, ngược lại là thoải mái vô cùng. Bệ hạ lúc trước chi phẫn, bắt nguồn từ Tiêu Lệ ghê tởm đến cực điểm lại hết lần này tới lần khác không làm gì được hắn bất đắc dĩ, nhưng bây giờ không đồng dạng. Vị này Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Trình đại nhân, là thực sự nhưng cầm hạ Tiêu Lệ người gian đe. Trong đó trên lệnh nhưng lớn lắm. Một cái là bất lực đi làm, một cái là hữu lực nhưng khinh thường đi làm, ai ai hơn ai kém rõ ràng. Trình đại nhân dăm ba câu trong lúc đó, không chỉ không có nhường cục diện trở nên cứng ngắc, ngược lại trở nên ngoài dự đoán trời cao biển rộng. Càng rõ rệt triều đình chi uy, duy nhất đáng ra thương thảo, cũng chỉ có Trình Ngộ đột nhiên mở miệng, làm rối loạn Tiêu Vô Cực kế hoạch nho nhỏ bất tính. Nhưng quần thần cũng trong lòng rõ ràng, bệ hạ làm sao lại như vậy quái Trình đại nhân đâu. Khu khu. Tiêu Vô Cực tức giận thu lại nhìn về phía Trình Ngộ, trong mắt tràn đầy thưởng thức và an ủi. Tốt trung thần a. đại can sinh tử tồn vong kế sách, so sánh với trung trinh chi thần, càn đế càng cần nữa có năng lực chi thần, đến mức nhường Tề Hàn loại đó ra hỏa, đều có thể đến lên đài hát hí khúc hơn 10 năm. Lúc này không giống ngày xưa, có một cái Trình Ái Khanh, quả nhiên là trung thần năng thần hợp hai là một. Đại can may mắn, Tiêu Vô Cực làm sao có khả năng quái trình ngộ đâu? Ái Khanh một mảnh lòng tốt thôi. Hắn cười lớn một tiếng vung tay lên, có Trình Ái Khanh bực này cánh tay, ta đại can lo gì không thể vượt qua khó khăn. Về phần Tiêu Lệ tên kia đại bất kính, thủy tổ đại tế gần, tạm thời không nhiều hơn để ý tới, ngày sau chắc chắn sẽ lại tính. Không phải chấm giết không được, chỉ lưu hắn trên cổ đầu người mấy ngày thôi. Trình ngộ cũng không phải là không tức thời người, nghe này lui ra không nói nhiều. Chư vị Ái Khanh, thủy tổ đại tế võ đạo đại hội gần, chiều ta tuyệt đối không hướng đạo trích nhận thua, phấn thân đánh cược một lần cũng chỉ nhìn xem hôm nay. Tương quan công việc do Triệu Nghĩa, Triệu Ái Khanh cùng Trình Ngộ, Trình Ái Khanh toàn quyền phụ trách, tùy cơ ứng biến như chấm đích thân tới, tất cả mọi người nghe theo điều khiển, không thể làm trái. Tuân chỉ. Chương 525, võ đạo đại hội, giang hồ lên đài. Chương 525, võ đạo đại hội, giang hồ lên đài. Đại can lịch tháng 9 bát, can tổ ngày rỗ một ngày trước, từng nhà đều sẽ quét sạch trước cửa đường, nhóm lửa hương hỏa cắm ở góc phòng, hiến một cái hạt thóc tại cánh cửa. Đây không phải hiến cho can tổ ăn uống hưởng dụng, cung phụng tự có hoàng gia chuẩn bị, những này là can tổ đặc biệt làm ra yêu cầu, khiến mọi người cho hắn nhìn xem. Can tổ sáng tạo võ, xuất lĩnh nhân tộc mở ra biên, dùng võ dọn sạch man tộc chi hại, vì hỏa xua tan yêu thú chi ác, trồng lương thực không còn buồn ba, thế hệ không nhận đói rét nỗi khổ. Càn tổ sau khi rời đi hơn 100 năm ở giữa, đại càn đế quốc cường thịnh vô cùng, tử tôn đăng cơ xưng đế, hành vi mặc dù không phải càn tổ bản nguyện, nhưng dầu gì cũng bảo hộ bách tính an cư lạc nghiệp không bị đói rét. Gần 100 năm tình huống tuy có biến hóa, nhưng không người liệu sẽ định càn tổ công tích. Bây giờ tế tử ngày, từng nhà năng lực có hỏa có lương, có thời gian rảnh rỗi quét sạch trước cửa, coi như là cả đời sự nghiệp cũng không uổng phí. Càn đô phía bắc, dãy núi hoàn vây quanh bảo vệ một đám sơn, trước núi rộng lớn đất chống thiết làm võ đạo trường, ngày đêm bảo dưỡng chưa từng lọt vào cho bụi che đậy. Đây cũng là đại can thiên hạ võ đạo đại hội sân bãi. Thủ lăng quân quân sĩ thủ vệ tại bốn phía, cảnh giác nhìn qua xa xa giang hồ người. Những thứ này giang hồ người cũng không phải là xuất từ thế lực lớn người, sớm đã đến nơi đây, chỉ vì chiếm lấy một cái mở mang kiến thức vị trí tốt. Chân chính giang hồ thế lực lớn, hoặc là triều đình võ giả cũng tự có ghế, không cần tượng bọn hắn vội vã như thế bận điều hoàng. Có ít người thậm chí tại chỗ đâm cái lều nhỏ tử, dự định ngày đêm không ly khai nơi đây. Sợ có người thừa dịp lúc nghỉ ngơi cướp đi vị trí. Năng lực tận mắt nhìn thấy đỉnh cấp thiên tài giao chiến, siêu cấp cường giả đích thân tới, đây tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Hoàn hảo tới sớm, ta kém chút thì chen không đến vị trí. Mỗi 5 năm một lần tịnh hội a, bỏ lỡ một lần muốn đợi thêm kế tiếp 5 năm. Đúng vậy a. Giống như hôm nay hạ tình huống như vậy, triều đình không biết còn chịu đựng được bao lâu, kế tiếp 5 năm sẽ là tình huống thế nào, ta nhìn xem ngược lại là khó đoán đi. Đại đa số năng lực tới nơi đây võ giả, tự nhiên cũng không tính tầm thường hạng người, bao nhiêu có tư nguyên của mình cùng kiến thức. Bọn hắn hiểu rõ một kiện đại sự, đại càn triều đại đỉnh vận số sắp hết. Mà lần này võ đạo đại hội, thậm chí cả tiếp theo đến tiếp sau càn tổ truyền thừa, không vẹn vẹn là thường ngày mỗi 5 năm một lần rầm rộ, càng sẽ là một hồi cuối cùng chi chiến, triều đình cùng giang hồ quyết chiến. Vương triều thay đổi, tân quý thế lực lên đài, về sau mấy chục năm thậm chí 100 năm đại cục đều đem tại đây một lần quyết định kết quả. Những người này chỉ cảm thấy tam sinh hữu hạnh, không chỉ đem kiến thức đại càn cấp cao nhất vật lộn, càng đem chứng kiến lịch sử tính quyết định thời khắc. Sao có thể không để bọn hắn kích động? Mà đúng lúc này, một đạo tiếng thán phục thu hút lực chú ý của mọi người, mau nhìn, là giang hồ thế lực lớn những cao thủ đến rồi. Mọi người quay người nhìn lại, còn chưa tiên kiến đến bóng người, cũng đã có thể cảm nhận được che ngập bầu trời cường đại nội lực, để bọn hắn trình độ này võ giả không sinh ra bất luận cái gì đối kháng tâm tư. Hơn 10 vị giang hồ cường giả đi ở đằng trước, thình lình đều là cựu phẩm đỉnh cấp tồn tại, mỗi cái là địa bảng phía trên đại nhân vật. Sau lưng trong mơ hồ lực hư ảnh hiện hiện, trong lúc phất tay càng là hơn có đạo tồn tại. Đây là sáng cơ thể thời khắc, cựu đại tông môn, ngàn năm thế gia. Những thứ này đứng sừng sững ở trên giang hồ siêu cấp thế lực cùng xuất hiện, chính vì những cường giả này là bề ngoài, mỗi cái đều là tông chủ gia chủ môn chủ. Tại tông sư tùy tiện không ra điều kiện tiên quyết, bọn hắn chính là tối quyền uy tồn tại. Động tay dậm chân một cái, hoàn toàn có thể dẫn tới một cái địa khu, thậm chí tiến tới dẫn phát tất cả đại can rung động. Mau nhìn, đó là Trình đại hiệp. Một đám thế lực cường giả trong, một người khí chất đột xuất nhất, thực lực không chút nào thu lại phía dưới, không còn nghi ngờ gì nữa mạnh hơn người khác một bậc. Là Tiệt Giang Tông tông chủ và chủ nhà họ Trình, hai cái thế lực lớn hai lớp nhân vật đại biểu. Trình Chấn Giang không như quá khứ trong khoảng thời gian này khiêm tốn làm việc, tại như thế đại cục trước mặt, từ cái kia biểu hiện ra chân chính phong thái. Hán việc nhân đức không nhường ai đi tại chính giữa, hướng phía giang hồ đám võ giả phất tay ra hiệu. Trình đại hiệp tên tuổi như sấm bên hai, dẫn tới trận trận gieo hò kích động âm thanh, đại trưởng phu nên như vậy nhất hô bách đứng. Có đó không gieo hò sau đó, lại có chút hứa không hài hòa chỉ điểm mơ hồ tiếng vang lên lên. Tiệt Giang Tông Trình đại hiệp, xương cốt cứng rắn một hảo hán, lại phát hiện ở trong truyền thuyết, lại không bằng trước nhiều năm như vậy thuần túy. Sinh như thế một đứa con trai cùng mình đối nghịch, mấy chục năm thanh danh đều bị hủy, lại gặp gỡ gần đây đại sự, quả thật là thúc thủ vô sách. Xin cái ma đầu cũng coi như, có thể nói trời sinh ma trùng khó mà quản giáo, hết lần này tới lần khác để dòng người rơi vào bên ngoài, hắn trốn tránh không ra một chút trách nhiệm. Ai nói không phải đâu? Không bằng nhìn về phía trước đi, Giang Sơn bối có nhân tài ra, nghe nói phá quân môn mới ra một đinh thiếu hiệp vì hành hiệp trượng nghĩa làm nhiệm vụ của mình, quang minh lỗi lạc không yếu năm đó Trình đại nhân. Giang ba câu trong đám người truyền bá không ra, tại cựu phẩm đỉnh cấp cường giả trong hai, lại là có vẻ rõ ràng. Bị người như thế nghị luận, Trình Chấn Giang nét mặt tự nhiên không thích hợp lên. Với lại càng quan trọng chính là, hắn năng lực nghe thấy những lời này, thì đại biểu bên cạnh cùng một cảnh giới cấp độ những cường giả khác, bọn hắn cũng nghe được thấy. Cựu đại tông môn ngàn năm thế gia, trừ Trình Chấn Giang bên ngoài bề ngoài nhân vật, tất cả đều vì một loại biểu tình cổ quái nhìn về phía Trình Chấn Giang. Đối với bọn hắn mà nói, tình nguyện không có thanh danh tốt, cũng không nguyện ý có bị người chỉ điểm chỗ. Trình Chấn Giang làm tên âm thanh cố gắng cả đời. Điều này quan trọng trước mắt, chủ động đi đến trong đám người ở giữa, không ngờ rằng đúng là bị người nói thầm chỉ điểm. Thật sự là thế sự khó liệu a. Tất cả mọi người là cảm khái vô cùng bộ dáng, nhưng con mắt cùng khỏe miệng ý cười khó mà thu lại, xem kịch ai không cười. Trình Chấn Giang lập tức mặt đỏ tới mang tai. Cùng là cửu phẩm võ giả, hắn hiểu rõ đạt tới cấp độ này cường giả, đối với mình thân thể lực khống chế mạnh bao nhiêu, không thể nào ngay cả cười cũng không nín được. Bọn người kia đều là cố ý hành động. Vốn là như thế tức giận dưới, một đạo Trình Chấn Giang không muốn nhất nghe được ghê tởm tiếng vang lên lên. Trình huynh. Bên cạnh cách vài vị chỗ, Trình Huyền Cương lộ ra ý cười, hướng phía Trình Chấn Giang xa xa liền ổn quyền. Ta kia đồ nhi đinh chính nghĩa khí nghiêm nghị, rất có ngươi lúc còn trẻ phong thái, là tiền bối mong rằng hào phóng tương trợ, chớ có nhường sau này hiệp nghĩa chính đạo đại kỳ không người đến tiếng a. Lời này vừa nói ra, còn lại cường giả không khỏi là thu lại ý cười, hít sâu một hơi. Trình Huyền Cương lời nói này phải có chút ít quá nặng đi. Mặt ngoài không có vấn đề gì, chỉ là đang cầu xin tiền bối dạy bảo hậu bối. Nhưng một câu cuối cùng, hiệp nghĩa chính đạo đại kỳ không người khiêng loại lời này, nhưng chính là chính cống tại cùng Trình Chấn Giang tuyên chiến. Là hiệp nghĩa chính đạo khiêng kỳ người tuyên chiến. Trình Huyền Cương ánh mắt sắc bén, hắn lời này cũng không phải là nói lỡ, mà là cố ý nói như vậy. Hiệp nghĩa chính đạo chén cơm này, Tiệt Giang Tông cùng Trình gia hưởng thụ nhiều năm như vậy, bây giờ ăn không trôi, cái kia đổi bọn hắn phá quân môn nếm thử. Chương 526, Uy Vương, lần đầu tiên giao phong. Chương 526, Uy Vương, lần đầu tiên giao phong. Trình Chấn Giang trầm mặc một lát, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ chi sắc, nhưng ai cũng nhìn ra được, trầm mặc bản thân liền là một loại tâm trạng biểu đạt. Hồi lâu sau, hắn mới trầm giọng đáp ứng, không sao hết. Cao độ tâm hệ hiệp nghĩa chính đạo, ta đối với hắn mê mẩn đã lâu, đã sớm nghĩ tâm sự. Tốt. Hiệp nghĩa chính đạo không thôi. Trình đại hiệp đại khí, khí độ không giảm làm năm. Toàn trường người nghe này hoan hô lên. Trình đại hiệp giao tiếp hiệp nghĩa chính đạo đại kỳ, bản thân liền là một thời đại biến hóa biểu tượng. Mặc dù không bằng đại càn triều đại đình cùng giang hồ chi tranh, nhưng cuối cùng ký hiệu nhìn lịch sử, đám võ giả năng lực tận mắt nhìn đến giờ khắc này, tự nhiên hưng phấn muôn phần. Là bị gieo hò đối tượng, Trình Chấn Giang sao cũng cao hứng không nổi. Hắn nắm đấm nắm chặt trong lòng thầm hận, bởi vì chính mình bị Trịnh Huyền Cương Dương Nưu đẩy vào một cái ngõ cụt. Như đáp ứng đối phương lời nói mới rồi, vậy liền không thể tốt hơn, chủ động giao ra hiệp nghĩa chính đạo đại kỳ cho cái đó đinh chính, này không vẹn vẹn là tên tuổi, càng nhường ra hơn thực tế lợi ích, Tiệt Giang Tông cùng Trình gia đặc hữu lợi ích. Quá khứ những năm này, Tiệt Giang Tông cùng Trình gia đệ tử bên ngoài, vì Trình Chấn Giang đại hiệp tên tuổi, đều là muốn bị coi trọng mấy phần, đạt được ưu đãi. Hiện tại một đáp ứng Trịnh Huyền Cương, đây hết thảy sẽ phải đến phiên phá quân môn đệ tử trên thân. Nhưng nếu là không đáp ứng, càng là hơn sẽ ảnh hưởng Trình đại hiệp thanh danh, chính mình cũng hãm sâu dư luận vũ bùn, hiệp nghĩa chính đạo lại có tân quý xuất hiện. Ở những người khác nhìn tới, tiến hành truyền thừa cũng không vấn đề gì, ngay cả loại chuyện này cũng không đáp ứng, lẽ nào là ghen ghét hậu bối chi tài? Vậy chỉ có thể chứng minh, đi qua quang minh lỗi lạc đều là diễn xuất tới, chỉ có lợi ích cùng hư vinh mới là thật. Coi như cái gì đại hiệp, đưa tới to lớn phản vệ đầy đủ Tiệt Giang Tông cùng Trình gia uống một bình. Trình Chấn Giang bị buộc tiến thối lương nan, không thể không cắn răng nhẫn hận, hai cái hại so sánh phía dưới lấy cái nhẹ, đem việc này đáp ứng. Đa tạ Trình huynh đại khí. Trình Huyền Cương thỏa mãn gật đầu một cái, ta vậy đệ tử tất nhiên sẽ vì ngươi làm gương, từ đây hành hiệp trượng nghĩa tạo phúc người trong thiên hạ. Hắn hiện tại sảng khoái cực kỳ. Dạng này tính toán Trình Chấn Giang một cái, cần trả ra đại giới, chỉ có Trình Chấn Giang thậm chí Tiệt Giang Tông ghi hận. Nhưng đến loại thời điểm này, đại can hai thế lực lớn ngăn được, tại tất cả đạt được kết thúc trước đó, giang hồ thế lực ở giữa nghị không hợp tác cũng không được. Trình Chấn Giang đại biểu tất cả Tiệt Giang Tông cùng Trình gia, lại thế nào phẫn nộ, không cách nào đối với đại biểu phá quân môn Trình Huyền Cương nổi lên. Mà giang hồ thắng qua triều đình, tất cả sau khi kết thúc, các thế lực tự nhiên không còn thân mật vô gian, thậm chí mơ hồ đối địch, loại đó lúc Trình Chấn Giang ghi hận không ghi hận, đã thì không trọng yếu. Hiện tại duy nhất cần cẩn thận, chính là Trình Chấn Giang kia phần gần như chỉ ở tông sư phía dưới, tại cựu phẩm chúng qua tại siêu tiêu thực lực. Như ở trong bóng tối tìm một cơ hội, muốn ra tay trả thù Trịnh Huyền Cương, cũng không quá chỗ tốt lý. Nhưng nghĩ đến Đồ Nhi đinh chính tuần chân bộ dáng, dù sao nội tâm từng tiếng sư tôn, Trịnh Huyền Cương lựa chọn tiếp tục chống đỡ. Nếu ta không đội vàng là chính nhi cấp tới chính đạo đại kỳ, đội lên một tầng miễn tử kim bài, phụ thân cùng phá nguyên giết hắn tâm ý thì khó tiêu, lần này đắc tội Trình Chấn Giang, là đang tính có phải không được đã mà vì đó. Hắn là một cái tốt sư phụ. Tốt tốt. Sự việc tất nhiên cứ như vậy đi qua, chúng ta hay là trước ra trở đi. Bích Hải cung Lâm Nhược Côn chủ động đứng ra. Làm hòa sự lão bỏ qua kiếm này dương nọ trương một vòng, rốt cuộc tiếp đó, còn phải đồng tâm hiệp lực đối mặt triều đình đâu. Cũng tốt. Trịnh Huyền Cương chiếm được tiện nghi, tự nhiên là thế nào đều được. Nhưng Trình Chấn Giang tâm thái thì không đồng dạng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Nhược Côn một chút, trong lòng việt nộ khí càng phát ra thiếu đốt. Tại giang hồ kết minh trấn Bắc quân một chuyện bên trong, Bích Hải cung hố Tiệt Giang Tông một cái. Về sau, Đan Thanh Tử không biết nổi điên làm gì, chạy tới phương Bắc trọng thương Tiệt Giang Tông cùng Trình gia cao thủ ở bên trong năm cái cao thủ, ai cũng biết cùng trấn Bắc quân hội xuôi nam liên quan đến. Không còn thời gian đi tìm Đan Thanh Tử đòi hỏi cách nói. nhưng chân chính kẻ cầm đầu Bích Hải Cung coi như đã ở tại Trình Chấn Giang trước mắt. Thù mới hận cũ chồng lên nhau, này sổ sách còn chưa tính đâu. Trình Chấn Giang càng phát ra tán thành sư phụ Lý Huyền Khánh thái độ, nhất định phải nhường họ Lâm trả giá đắt. Hiện tại coi như không hết nợ, phải đợi đến tiếp sau có cơ hội thời điểm. Trình Chấn Giang tạm thời nhịn xuống lửa giận trong lòng, gật đầu một cái, coi như là trước bôi qua cái này tiết. Một đám giang hồ cường giả tiếp tục đi tới, dự định bước vào cản tổ mộ bên ngoài võ đạo trường đi. Tại bọn họ khí thế phía dưới, võ giả tầm thường căn bản không dám ngăn cản, đại can thủ lăng quân thực lực không tệ, nhưng các binh sĩ vẫn như cũ từng bước lui lại. Một phương chỉ là triều đình quân đội trong đó một chi, còn bên kia lại dường như đại biểu tất cả giang hồ lực lượng kinh khủng. Không còn nghi ngờ gì nữa, không cùng một cấp độ tồn tại, khó mà ngăn cản. Hoàn hảo, nhưng vào lúc này, một đạo gầy gò thân ảnh giản mua xuất hiện, ngăn ở giang hồ cao thủ nhóm trước mặt, không chút hoang mang tiếng vang lên. Thủy tổ lăng mộ trọng địa đừng muốn xung loạn, kẻ vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Lão giả này mặc dù không có ngoại phóng khí tức cường đại, nhưng một người đứng ở đông đảo cựu phẩm đỉnh cấp cường giả trước người, không có chút nào e ngại, cũng đủ để nhìn ra chỗ bất phàm tới. Giang hồ cao thủ nhóm bước chân dừng lại nhíu mày cảnh giác, vây xem võ giả sôi nổi kinh ngạc. Đây là người nào? Cũng dám ngăn ở nhiều cao thủ như vậy trước mặt, không sợ giả xương cốt bị dâm chết? Người này nói dứt lời sau, người đứng bên cạnh giật mình, vội vàng chạy đi tỏ vẻ không quen, không nghĩ nhắc lên bất luận cái gì mấu chốt. Ngươi thực sự là đến xem náo nhiệt ta? Nơi này chính là càn tổ mộ, sao ngay cả vị này cũng không nhận ra? Đây chính là tông sư a. A. Khẩu suất của ngôn người triệt để ngây người, nan dĩ tương tín kia giả mua người, đúng là trong truyền thuyết tông sư cường giả. Hiện nay võ đạo tầng cao nhất cảnh giới, có thể leo lên thiên cơ lâu thiên bảng tồn tại. Nguyên lai là Uy Vương lão tiền bối ở trước mặt, chúng ta vãn bối gặp qua Uy Vương. Lâm Nhược Côn tự nhiên là nhận ra lão giả, chắp tay nghiêm túc hành lễ, còn lại giang hồ cao thủ tùy theo hành lễ. Thiên bảng tông sư, là đại can hoàng thất thủ vệ thủy tổ lăng người, ở đây thủ hộ mấy chục năm, bối phận so hiện nay cản đế Tiêu Vô Cực cao dòng ra hai bối. Tuổi tác không thua kém hai cái thêm chữ, chính là gặp qua đại can thời kỳ cường thịnh cuối cùng dư huy tồn tại. Uy Vương chưa có trở về lễ, thanh âm giàn mua lại lần nữa vang lên. Mặc kệ các ngươi là ai, võ đạo đại hội ngày mai tháng 9 mới bắt đầu, cần đám người đủ mới có thể bước vào lăng mộ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết. Nơi này là đại can Tiêu gia hoàng thất thủy tổ mộ, tình huống cho dù là kém, hiện tại cũng là không nên sự thực, ngoại nhân không thể xông. Tối thiểu nhất, cũng muốn đợi đến triều đình người đã đến lại nói. Võ đạo đại hội ngày mai mới chính thức bắt đầu, nhưng triều đình cùng giang hồ người đợt thứ nhất giao phong, giờ phút này đã xuất hiện. Bị tông sư như thế cản lại, giang hồ cao thủ nhóm lập tức tiến thối lưỡng nan, bọn hắn thật muốn ngạnh sớm mà nói, cộng lại cũng không nhất định là sân nhà tác chiến Uy Vương đối thủ. Cũng may bọn hắn không cần quá mức lo lắng. Triều đình tông sư như vậy cả đường, giang hồ tự nhiên có đối ứng thực lực tồn tại ra mặt, giải quyết cái này có phiền phức. Chương 527, tông sư chi chiến. Chương 527, tông sư chi chiến. Quả nhiên, sau một khắc, bầu trời hiện lên lưu quang, rất nhiều cỗ không giống nhau vĩ lực bệnh cùng nhau, chiếu rọi được bầu trời cũng thay đổi màu sắc, giống như thần tích xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Mọi người ở đây không khỏi là trong lòng rung động. Nếu như chỉ có đơn giản nội lực, tuyệt đối là làm không được như thế hùng vĩ, võ giả năng lực biểu hiện ra loại cảnh tượng này tồn tại. Này đã vượt qua bọn hắn với nội lực võ đạo đã hiểu. Những người này khẳng định là nghe đồn rằng khó gặp tông sư các cường giả. Lưu quang không tiêu tan, sôi nổi từ đằng xa hướng phía nơi đây mà đến, cuối cùng hóa thành nhiều đạo khí thế rồi giáo thân ảnh, đứng ở Lâm Nhược Côn đám người trước người, trong nháy mắt hóa giải Uy Vương bên ấy mang tới áp lực. Lâm Cử Kình cười đối với Uy Vương thi lễ một cái, nhanh 5 năm không thấy Uy Vương các hạ, vẫn như cũng là càng già càng dẻo dai a. Làm gì quá khen. Uy Vương nhìn về phía Lâm Cử Kình, cùng là cảnh giới tông sư thực lực của hắn mơ hồ mạnh hơn đối phương, trên mặt lộ ra không vui không giận cười, nếu ngươi cha bây giờ vẫn mạnh khỏe, nhưng so với ta muốn càng già càng dẻo dai rất nhiều. La Uy Vương nhớ mong, gia phụ 60 năm trước đại chiến trọng thương khó trị, một thân công lực không còn sót lại chút gì, sớm đã như là tầm thường ông nhà giàu giống nhau dưỡng lao, ở đâu so ra mà vượt Uy Vương khí thế. Có lẽ đi. Những thứ này rách dưới sự việc, vẫn là chờ hội ngồi xuống trò chuyện tiếp đi. Lý Huyền Khánh đã sớm khó chịu Lâm Cử Kình, lười nhắc nghe hai người này nói dốc chuyện xưa, trực tiếp đứng ra ngắt lời. Uy Vương tuổi tác lại quá lớn, hắn là Tiệt Giang Tông đời thứ nhất tông sư, một ít lao bối tông sư chủ đề thật nghe không hiểu, không bằng làm chính sự. Chúng ta nhiều như vậy tông sư ở đây, cũng không thể tiếp tục đứng a. Uy Vương có thể cho chút thể diện trước hết để cho người vào trong. Thật không nghĩ đến. Uy Vương chỉ là liếc mắt Lý Huyền Khánh một chút, dưới chân nửa bước cũng không có động lay, vẫn như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ, không có cấp cho hắn mặt mũi ý nghĩa. Ta đã từng nói, ngày mai mới có thể mở ra lăng mộ, hiện tại người không đủ thì không cho vào, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Ngươi. Lý Huyền Khánh lập tức khí chạy lên não, lão nhân này cùng Lâm Cử Kình là có thể thật tốt cho chuyện, cùng mình thì loại thái độ này đúng không? Hắn một bước đạp vào trước, song cả sông lớn hư ảnh tại sau lưng hiện hiện. Đại can không so được trăm năm trước đó, thế cục hôm nay dưới, ngươi là muốn cho cũng phải để, không muốn để cho cũng phải để mở. Tông sư uy thế phía dưới, vây xem đám võ giả mặc dù cách nhau rất xa, cũng không phải bị lực lượng nhắm ngay trung tâm, nhưng chỉ nhìn một chút, vẫn như cũng nhận cực kỳ chấn động mạnh lay. Kia bành trướng cuộn trào mãnh liệt sóng lớn hư ảnh, chỉ cần từng chút một lan đến gần bọn hắn, chỉ sợ sẽ là khó có thể tưởng tượng uy lực. Cho dù là thượng tam phẩm võ giả cuốn bảo, chỉ sợ đều muốn hải cốt không còn. Đổi lại dĩ vãng thời điểm, mặc kệ tốt bao nhiêu kỳ, như loại này tông sư ở giữa tranh đấu, các võ giả bình thường là tuyệt đối không dám nhìn nhiều thượng một chút. Thực lực sai biệt quá lớn, dù sao học không đến bất luận cái gì đồ vật, càng có nhiều như vậy nguy hiểm. Điên rồi mới dám nhìn xem. Chẳng qua bây giờ tình huống ngược lại là đặc thù. Nơi đây chính là võ đạo chi tổ lăng mộ, quan chú đại càn đế quốc đỉnh phong nhất năm tháng tâm huyết, vốn là giữa thiên địa ít có bao lớn huyền diệu nơi. Cả ngọn núi chính là đại trận, giờ phút này ngưng tụ ra lực lượng hóa thành một cái to lớn trong suốt sắc ngoài, bao phủ tại trừ ra võ đạo trưởng trên khu vực không. Lý Huyền Khánh tông sư uy thế ảnh hưởng còn lại, mảy may không có ảnh hưởng đến ngoại tầng vây xem đám võ giả, mượn bảo hộ, vừa bận mở mang tầm mắt. Những vị trí này, năm đó vốn là đại càn đế quốc lưu cho vạn quốc đến chỗ lúc, chuyên môn quan sát đế quốc thiên uy, là trấn nhiếp chi dụng, mà đổi thành một bên. Lý Huyền Khánh cùng Y Vương sợ tại chỗ, có thể liền không có loại an toàn này bảo vệ, có thể toàn thân lành lặn thể hiện ra sóng lớn áp lực. Chẳng qua không ngờ rằng là, a, Uy Vương chỉ là cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào phần này uy hiếp, không rên một tiếng xoay người sang chỗ khác, lưu cho Lý Huyền Khánh một cái bóng lưng. Hắn thái độ không thay đổi, căn bản cũng không có đem đối phương coi là chuyện đáng kể, đã nói nghe không hiểu, vậy liền không cần nói nữa lần thứ hai. Quả thực khinh người quá đáng. Lý Huyền Khánh tức giận lên đầu, từ phía sau lưng cơ lấy cánh cửa giống nhau rộng đại kiếm, hướng phía Uy Vương nửa nện nửa chặt mà ra. Đây cũng là Tiệt Giang Tông có thiên hạ chí bình. Cự kiếm vung vẩy dẫn động sóng cả sóng lớn, số lượng kinh khủng sóng lớn hư ảnh hóa thành chân chính sông lớn chi thủy, phô thiên cái địa hướng Uy Vương đè xuống. Người vây xem không khỏi mở to hai mắt, như là đại nạn thiên tai giống nhau nguy cơ. Nếu là xuất hiện tại bách tính tụ tập thành trì, đủ để đem lại hủy diệt tính đặc kích, tông sư cường giả hoàn toàn có năng lực như vậy. Không gì hơn cái này một kích. Đối với cùng là cảnh giới tông sư Uy Vương, không còn nghi ngờ gì nữa không có được đồng dạng hủy diệt tính. Hắn vậy không quay thân, vẫn như cũ đưa lưng về phía ngập trời nước sông cùng cự kiếm như thế, chỉ giơ lên chính mình một tay, là đáp lại. Cái này hiển nhiên cùng Lý Huyền Khánh công kích hoàn toàn không gọi được ngang nhau. Nhưng chính là cái này giơ tay, bàng bạc vô biên nội lực theo tất cả trong lăng mộ tuôn ra, tại Uy Vương điều động hạ ngăn cản nước sông, ngăn lại Lý Huyền Khánh cự kiếm. Đó là Lâm Cử Kình các cái khác tông sư tập trung nhìn vào, tại Uy Vương trong tay trông thấy một nho nhỏ đồ vật, chính là một cái dài một tấc thước. Điều động tất cả trong lăng mộ lực lượng, chính là bắt nguồn từ cái này thước nhỏ. Gióp thịt long xích. Ông tổ nhà họ Trình Trình Thương Sơn bị dọa giật mình, chính ra cùng Tiệt Giang tông thân như một nhà, hắn vội vàng mở miệng nhắc nhở Lý Huyền Khánh. Lý Minh, này Uy Vương không thích hợp, nhanh trả lại. Nhưng này lúc mới mở miệng nhắc nhở, không còn nghi ngờ gì nữa đã không kịp. Lý Huyền Khánh vừa nãy dưới cơn thịnh nộ tùy tiện ra tay, một người vào, giờ phút này đã bị lăng mộ lực lượng khống chế được. Thân thụ trói buộc đau khổ rẽ rùa không được, nghĩ lui lui không được, muốn bảo vệ vào không được. Bị ngay trước nhiều người như vậy mặt bắt được, Lý Huyền Khánh mặt đỏ tới mang tai, nhưng cũng không thể không nể mặt lớn tiếng kêu cứu. Nhanh, mau tới giúp ta. Trình Thương Sơn bất đắc dĩ thở dài một hơi, cao cao vọt hướng trên không, bị một đầu khổng lồ huyền quy hư ảnh vững vàng tiếp được. Huyền quy đạp trên mênh mông sông lớn chi thủy, hướng phía trước đột nhiên va chạm mà ra, phá tan bị Uy Vương sử dụng dốc thịt long xích dẫn động trong lăng mộ lực lượng. Uy Vương tuy có sân nhà ưu thế, càng có dốc thịt long xích cái này thiên hạ chí binh, nhưng ở huyền quy va chạm phía dưới, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi lắc một cái. Chính là cái này run thời cơ. Hắn khống chế được sông lớn lực lượng lần nữa lưu động, Lý Huyền Khánh sách cự kiếm thừa cơ đào tẩu, về tới khu vực an toàn. Nhưng hắn như thế vừa đi, khống chế huyền quy tới ra tay tương trợ Trình Thương Sơn còn chưa kịp rời khỏi, không thể không muốn một người đối mặt Uy Vương khủng bố thủ đoạn. Cứu hắn đi. Vậy liền đổi lấy người đến. Uy Vương cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng phía Trình Thương Sơn chụp tới, lượng lớn nội lực trong nháy mắt đem huyền quy chăm chú nắm, thân thể cao lớn bắt đầu bặm mẹo. Huyền quy do Trình Thương Sơn nội lực cấu thành, dẫn tới bản thân hắn cũng bị khống chế tại nguyên chỗ. Chẳng qua so với Lý Huyền Khánh, Trình Thương Sơn không còn nghi ngờ gì nữa có chạy thoát tới cửa sinh thủ đoạn. Dưới người hắn huyền quy đột nhiên hướng sắc bên trong co rụt lại, cả người thân ảnh chợt lóe lên, lại xuất hiện lúc đã là tại một đám giang hồ tông sư bên cạnh. Chương 528, mặc dù một người có thể so sánh thiên quân vạn mã chi uy, chương 528, mặc dù một người có thể so sánh thiên quân vạn mã chi uy rút về đến giang hồ tông sư trong lúc đó, Uy Vương không dám truy kích khu vực an toàn về sau. Trình Thương Sơn sau lưng huyền quy hư ảnh tiêu tán, nội lực hơi có hao tổn, huyền quy chi đạo vốn là am hiểu nhất chạy trốn bảo mệnh. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Huyền Khánh. Tôn Nhi Trình Trấn Giang người sư phụ này cái gì cũng tốt, thiên phú cường đại vận thế không tầm thường, một người có thể tu luyện thành là tông sư, nhường Tiệt Giang Tông biến thành cựu đại tông môn cuối cùng một nhà. Chính ra vậy bởi vậy đạt được một cái cường đại đồng minh, dùng cái này năng lực theo giang hồ mặt tối chỗ rời khỏi, đi đến chân chính trên võ đài đi. Làm người ở chung càng là hơn sảng khoái. Không thèm để ý chút nào đem Trình Trấn Giang xem như con ruột giống nhau bồi dưỡng, không bài xích Trình ra con cháu bước vào Tiệt Giang Tông. Những địa phương này ở đâu đều tốt. Nhưng Lý Huyền Khánh hết lần này tới lần khác có một cái vấn đề lớn, tính tình thực sự quá mức nóng nảy, loại thời điểm này làm gì làm chim đầu đàn đâu. Một người vội vàng ra tay, cuối cùng rơi xuống bị người kiềm chế ở kết cục. Không công mất mặt đều chỉ tính việc nhỏ, càng là hơn liên lụy Trình Thương Sơn không thể không ra tay tương trợ, kết quả bộc lộ ra không ít át chủ bài cùng thực lực. Trình Thương Sơn không nhìn tới cái mặt già này không nhịn được Lý Huyền Khánh. Trong lòng đáng ra tự an ủi mình, mặc kệ dù nói thế nào, vấn đề coi như là được giải quyết. Sự việc đến một bước này, giang hồ bên này đã có tam đại tông sư ra tay, mà Uy Vương càng là hơn ra tay tàn nhẫn. Giờ phút này cục diện tuyệt đối không cách nào hòa bình giải quyết. Lâm Cử Kình nhìn một chút Lý Huyền Khánh cùng Trình Thương Sơn, bất đắc dĩ lắc đầu, một bước hướng phía trước bước ra, nhiều tên giang hồ tông sư theo sát phía sau. Rất nhiều tông sư uy thế đều không che lấp, các loại hư ảnh a sau lưng hiện hiện, ý uy hiếp so với vừa nãy nâng cao một bước. Uy Vương các hạ, hôm nay ta Đông Đảo Giang Hồ tông sư ở đây, ngài bất kể có muốn hay không tránh ra, chỉ sợ cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Không do ngươi. Trịnh Chu, Tuệ Chân Hòa Thượng, Bạch Hoa Cốc Hoa Chỉ Lan cùng một đám ngàn năm thế gia lao tổ nhộn nhịp mở miệng. Số lượng nhiều như thế tông sư lực lượng hội tụ vào một chỗ, âm thanh mang theo nội lực như là núi kêu biển gầm, để người căn bản không dám nhìn thẳng. Uy Vương thấy này thật sâu như mày. Dù hắn thực lực tại tông sư trong không sai, không sợ trước mắt bất kỳ người nào, lại có dốc thịt long xích cùng lăng mộ sân nhà ưu thế. Nhưng đối mặt nhiều như vậy giang hồ tông sư, nhưng cũng là bất lực ngăn cản. Với lại những tông sư này, còn xa xa không phải phải đối mặt tất cả địch nhân. Thực lực cường đại nhất, Hứa Trạm Phong cùng Tiêu Lệ hai người, đều còn chưa xuất hiện ở chỗ này đấy. Vậy xem giang hồ võ giả nhìn một màn này, chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động, vẻ kích động khó diễn tả. Tại bọn họ chứng nhận bên trong, giang hồ tất nhiên tại những ngày năm nổi dậy, đã năng lực vững vàng vượt trên triều đình một đầu, nhưng như hôm nay như vậy đứng ra nhiều như vậy tông sư, trắng ra địa uy hiếp triều đình tông sư, hay là xưa nay chưa từng thấy lần đầu tiên. Nhìn tới quả nhiên muốn bạch mặt. Càng quan trọng chính là, vừa mới biểu hiện được bá đạo vô cùng uy vương, vừa động thủ thì áp chế Lý Huyền Khánh, giờ phút này căn bản không có phản ứng, không còn nghi ngờ gì nữa vậy thúc thủ vô sách. Giang hồ tích lũy nhiều năm như vậy, cũng nên nhường triều đình theo trên đài cao xuống, lớn như thế thế không người nào có thể ngăn cản a. Cái này thời đại cuối cùng rồi sẽ là thuộc về giang hồ. Ta giang hồ và thuế, giang hồ và thuế. Các loại đại bất kính tiếng hoan hô vang lên, thủ lăng quân các binh sĩ như mày, quả thật là một đám ý đồ mưu phản đạo trích. Nhưng lúc này giờ phút này, chính là tông sư cường giả ở giữa ngăn được, bọn hắn căn bản không có thực lực tham dự trong đó. Uy Vương điện hạ một người, muốn đối mặt nhiều như vậy giang hồ tông sư, cho dù triều đình đến giúp cũng có thể thay đổi gì sao? Chẳng lẽ nói, đại can đế quốc đại thế đã mất? Uy Vương thấy khí thế mất hết, trong lòng thở dài một hơi, dự định nói cái gì. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng xa xa, một đoàn thân ảnh mơ hồ như là bệnh trùng tơ xuất hiện, phi tốc hướng bên này tới gần. Một đám giang hồ tông sư cảm nhận được khí tức bay đầu nhìn về phía đạo này bệnh trùng tơ, đều là trầm ngâm tụ xem. Phân biệt ra được đây là một đạo cưỡi ngựa đạp không mà đến thân ảnh. Đây là ai? Uy Vương mi đầu thật sâu nhăn lại, nắm chặt dốc thịt long xích cảnh giác mà đối đãi. Chính hắn thực lực đây ở đây tất cả tông sư đều cường đại hơn, mà kẻ đến khí tức trên thân lại không kém mình chút nào. Không còn nghi ngờ gì nữa lại là một tôn đỉnh cấp cường giả. Người này mặc kệ là địch hay bạn, đều đem đối với cục diện đem lại không nhỏ ảnh hưởng. Sau một khắc, bệnh trùng tơ xẹt qua bầu trời càng đến gần càng gần, có thể thấy rõ chính là một thất cực kỳ thần tuân xích hồng bảo mã, bốn vó đạp không bệnh trùng tơ, khí thế không kém gì tầm thường đại yêu. Mà thần câu phía trên, một đạo thẳng tắp tuổi trẻ thân ảnh, người mặc màu đỏ sẫm cầm y liễu vệ đỉnh phối áo mãng bảo, eo tả hữu cắt treo một thanh bảo đao. Giang hồ cao thủ nhóm cùng vây xem võ giả trừng to mắt, nhận ra đây là thần thánh phương nào, trong lúc nhất thời quên mất hô hấp. Đây là khẩn trương biểu hiện. Uy Vương kinh ngạc nhíu mày, một lát sau lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, bên cạnh thủ lăng quân binh sĩ đều là buông lòng một hơi. Giang hồ tất nhiên khí thế hung hùng, lấy thế khinh người không thành vấn đề. Nhưng bọn hắn tuyệt không phải là một mình phân chiến, có được cường đại trợ giúp, khắp thiên hạ cực kỳ có lực uy hiếp trợ giúp. Trầm mặc một lát giang hồ rối loạn lên. Mau nhìn, là Cẩm Ý Liễu vệ Trình Ngộ đến rồi. Là cái đó giết người như ngoé ma đầu đến, hắn sẽ không phát cuồng giết lung tung một mạch a. Đừng nghĩ lung tung. Nhiều như vậy giang hồ tông sư tại, có bọn hắn chằm chằm vào, làm sao có khả năng mặc cho kẻ này làm sàng làm bậy. Vừa vặn diệt ma đầu kia. Nói có đạo lý, chẳng qua ma đầu kia xuất hiện liền có thể làm cho cả giang hồ tĩnh âm thanh. Đại trượng phu làm như thế a? Tất cả giang hồ võ giả ánh mắt cùng nhau, tập trung tại người đến trên người, là Cẩm Ý Liễu vệ đối địch phương, bọn hắn sinh ra các loại khác nhau tâm trạng. Sợ hãi lo lắng, khinh thường phẫn hận, ưa cao ghen tị. Mà đây hết thể cũng vì trước mắt thiên hạ này không ai không biết hình tượng. Cẩm Ý Liễu vệ Trình Ngộ. Hiện nay tất cả đại can trong, bất kể triều đình hay là giang hồ, nhất là chạm tay có thể bỏng cường giả. Thiên phú vang dội cổ kim, có thể so với cản tổ tại thế, vẹn vẹn 20 tuổi niên kỷ không thua tông sư, đến tiếp sau càng là hơn chứng minh, thực lực có thể chỉ yếu tại bán hết hàng cường đại thiên bảng ba vị trước. Giang hồ người mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhất định phải đối mặt sự thật này, Trình Ngộ là một cái võ giả, hoàn toàn là vượt qua võ đạo nhận biết tồn tại. Thậm chí theo nào đó góc độ nhìn xem, giang hồ sở dĩ vội vàng muốn tại võ đạo đại hội kết thúc tất cả, trừ ra chuẩn bị sớm đã sung túc bên ngoài, còn có một cái ngầm hiểu ý lý do. Nếu đợi thêm đến sau một khắc võ đạo đại hội, đã là 5 năm sau đó. Đến lúc kia, Trình Ngộ trong lúc này sẽ làm thứ gì điên cuồng sự tình? Lại sẽ đạt tới thực lực như thế nào? Giang hồ giải quyết như thế nào hắn? Mấy cái này vấn đề căn bản không dám nghĩ. Vì lý do an toàn, nhất định phải tại Trình Ngộ trưởng thành đến nào đó trình độ trước, dỡ lên hoàn thành giang hồ đánh tan triều đình đại kế. Giang hồ có được cựu đại tông môn ngàn năm thế gia, tông sư cường giả vượt qua hai tay số lượng. Sinh ra kiểu này gần như hoang đường lo lắng, vẹn vẹn là Trình Ngộ một người, dùng tuyệt đối chiến tích mang tới cảm giác áp bách. Mặc dù một người, có thể so sánh thiên quân vạn mã chi uy. Chương 529, lấy 1 địch 3, dũng cầm một người. Chương 529, lấy 1 địch 3, dũng cầm một người. Trình Ngộ tiểu nhi ngươi làm thật cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình chi đồ thôi. Triều đình tông sư trong, Trịnh Chu cùng Tuệ Chân Hòa Thượng và cựu nhân cũ, vừa nhìn thấy Trình Ngộ đơn thương độc mã trực tiếp đỏ trong mắt. Bọn hắn có nhiều như vậy tông sư ở đây, nay cuồng vọng tiểu bối lại một người thì nên ngang mà đến, thật sự coi chính mình có cản tổ tái thế thực lực, có thể hoành áp hết thảy sao? Trừ ra bọn hắn, Lâm Cử Kình và một loại cùng Trình Ngộ thù hận không tính quá lớn, Lý Huyền Khánh cùng Trình Thương Sơn bọn hắn cùng Trình Ngộ quan hệ thì rất là lúng túng người. Thấy này vậy sôi nổi như mày, kinh ngạc tại Trình Nộ kiêu ngạo tự đại. Thật không sợ bị vây mà công chi. Đã như vậy, vậy liền cho tiểu tử này màu sắc xem xét. Cho nên bọn họ cũng sẽ không tiếp tục cố kỵ Uy Vương. Ngược lại đem khí thế nhất chuyển mặt hướng Trình Nộ, mơ hồ liệt ra một cái trận đến, dự định nhìn xem Trình Nộ rốt cục dự định làm cái gì. Có dám hay không tiếp tục hướng phía trước, cứ như vậy hướng bọn hắn những tông sư này nhóm kết thành trận. Sau một khắc, Trình Nộ mà là theo xích diễm câu thượng nhảy lên một cái, cũng không có cưỡi ngựa không ngừng hướng phía trước, giang hồ các bậc tông sư không khỏi cười lạnh. Tất nhiên lựa chọn xuống ngựa, đó chính là không có ý định tiếp tục xung trận. Nhìn tới này ngang ngược cản rỡ cầm ý liễu vệ ma đầu cũng bất quá như thế, chẳng qua là cái tham sống sợ chết người bình thường thôi. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, Trình Nộ xuống ngựa về sau, chẳng những không có như vậy ngăn lại động tác, ngược lại dưới chân khẽ động, bộc phát ra tốc độ nhanh hơn hướng phía trước vọt tới. Trong mấy mắt, Trình Nộ thân ảnh đã đi tới giang hồ tông sư trước mặt, cả kinh bọn hắn đồng tử hơi co lại, tốc độ thật nhanh. Càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là, nay cuồng vọng tiểu bối quả thực gan to bằng trời, bọn hắn nhiều như vậy tông sư cường giả ở đây, lại còn dám lên trước mạo phạm. Thật chẳng lẽ có lấy một địch nhiều tự tin hay sao? Với bạn, Trình Ngộ tất nhiên tự mình đưa tới cửa, vậy liền để hắn thật tốt hiểu rõ, không biết tự lượng sức mình phải bỏ ra cái gì đại giới. Muốn chết. Trình Chu hô to một tiếng, nhắc tới Kỳ Lân Thương một ngựa đi đầu hướng phía trước giết ra, muốn cùng Trình Ngộ liều mạng báo Hàn Thanh mối thủ. Theo ta trước diệt tiểu tặc này, chỉ cần hắn đưa hắn chu sát, triều đình từ không trở mình cơ hội, đều ở chúng ta nắm giữ. Lời này vừa nói ra, có người hưởng ứng được nhanh nhất, chính là Tinh Tâm Tự Tuệ Chân Hòa Thượng cùng Trấn Bắc Quân Mục Chiến Dũng hai người, bọn hắn sớm cùng Trình Ngộ có cựu oán, một người bị đương chúng nhục nhã, một người không địch lại mất hết mặt. Giờ phút này năng lực lấy nhiều khi ít cơ hội trả thù Trình Ngộ, đương nhiên sẽ không lãng phí. Tam đại tông sư cùng xuất hiện, mà Lâm Cử Kình và tông sư động tác không có nhanh như vậy, còn đang ở phía sau do dự, không biết phải chăng là cái kia đi lên hỗ trợ, đi thì lo lắng có trá, không tới cơ hội khó được. Lên hay không lên? Chính là cái này do dự thời gian, đối với tông sư đã là ngàn dặm chi kém. Trình Ngộ hai tay quanh từ hai bên trái phải bên hông rút đao. Ám kim sắc long ảnh cùng ngập trời huyết ảnh cùng xuất hiện, cùng Trình Ngộ thân mình rồi dào nội lực lôi ra ba đạo rộng rãi lưu quang tới. Hắn không sợ chút nào lấy một địch nhiều, đón lấy Trịnh Chu đám ba người thẳng lên, ba đạo lưu quang vừa vặn cùng ba người đối ứng va chạm. Bành! Tuyệt đối thuộc về cảnh giới tông sư lực lượng kinh khủng va chạm lẫn nhau, kinh thiên động địa uy thế nổ tung, xung quanh vài dặm thiên diêu địa động, phảng phất đại nạn đến. Càn tổ mộ phụ cận tuy có phòng hộ, nhưng thực lực nhỏ yếu giang hồ võ giả, vẫn như cũ năng lực cảm giác mặt đất đang rung động, mắt thấy dạng này cường giả đại chiến, thân hình ngăn không được run rẩy lên. Giờ phút này va chạm uy lực xa, vừa xa ra vừa nãy Uy Vương cùng Lý Huyền Khánh giao chiến, càng kinh khủng lạ. Có thể trông thấy hai bên lực lượng đụng vào nhau, chỉ ngộ một người đối mặt ba tên giang hồ tông sư, căn bản không có rơi vào hạ phòng. Lấy một địch ba tôn tông sư không rơi xuống hạ phòng, ma đầu thực lực lại mạnh lên. Cái này làm sao có khả năng? Hắn tại sao lại mạnh lên, này còn mẹ nó là võ đạo sao? Không có thiên lý a. Đám võ giả triệt để rung động, tại bọn họ những người này thế giới quan bên trong, tông sư tuyệt đối là cao cao tại thượng, xa không thể chạm tồn tại. Quá lớn thực lực sai biệt. Để bọn hắn xem không hiểu tông sư ở giữa chênh lệch, cho rằng tông sư đều là sản sản với nhau, chỉ có số ít mấy người xa xa dẫn trước. Trình Ngộ ma diễm ngập trời tất nhiên đáng sợ, nhưng tốt xấu chỉ là một người. Bọn hắn giang hồ có được nhiều như vậy tông sư cường giả, phần thắng vẫn như cũ cực lớn, cũng không cần thái sợ sệt. Có thể sự thực đánh mặt của bọn hắn. Trình Ngộ một người có thể đứng vững tam đại tông sư, bọn hắn giang hồ người vẫn lấy làm kiêu ngạo tông sư số lượng ưu thế, cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Sau một khắc, càng làm cho người ta tan vỡ sự việc xảy ra. Lần va chạm đầu tiên kết thúc, các loại nội lực hư ảnh đưa tới che đậy tiêu tán, bốn người lại lần nữa bại lộ tại trong tầm mắt. Mà một đối ba Trình Ngộ, hắn ở đây cười, kia mặt mũi tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm, căn bản không giống như là tiến hành một hồi chật vật chiến đấu. Chuất Long Tú Xuân đao cùng Truy Huyết đao rời khỏi hai tay tự động bay múa, thiên binh uy thế bày ra không bỏ sót, chia ra chống cự lại Trịnh Chu cùng Tuệ Chân Hòa Thượng. Mà Trình Ngộ bản thân, dựa vào tay không tấc sắt, gắng gượng cầm mục chiến dũng binh khí, cái này bị dốc toàn lực tông sư cường giả, làm sao có khả năng? Không chỉ là hóng chuyện võ giả bình thường kinh ngạc, còn lại giang hồ tông sư thấy mùi này sắp đại biến, bọn hắn càng năng lực hiểu rõ thấy rõ tình huống. Trịnh Chu cùng Tuệ Chân Hòa Thượng lọt vào thiên binh ngăn lại, chính là bị đánh trở tay không kịp bình thường biểu hiện. Có thể mục chiến dũng tình huống vô cùng không thích hợp. Gia hỏa này khí tức căn bản không giống như là tại giao chiến dáng vẻ, ngược lại như là tại vận chuyển trình ra truyền thừa tu luyện công pháp quy tức thuật. Nhưng vấn đề là, mục chiến dũng chắc chắn sẽ không quy tức thuật, hắn đây là đang trong chiến đấu. Ngủ thiếp đi. Trong đầu Hoang Đường ý nghĩ chợt lóe lên. Lâm Cử Kình đám người không dám nhiều chậm trễ, hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng, sôi nổi khởi hành muốn cứu mục chiến dũng, đồng thời hướng phía bên kia Trịnh Chu hai người hô to, tiểu tử này thủ đoạn không thích hợp, nhanh cứu mục chiến dũng. Nhưng bây giờ mới hô không còn nghi ngờ gì nữa đã. Trì Ngộ một cái bóp chặt mục chiến dũng cổ họng, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Cùng là tông sư, một hiệp triệt để áp chế đối thủ, liền liên tục hứa chạm phong thiên hạ này đệ nhất cũng rất khó làm được, mà Trình Ngộ có thể làm được. Dựa vào chính là nghịch mệnh cải nguyên hiệu quả. Mục chiến dũng ba người vừa nay muốn đối Trình Ngộ ra tay, chính là muốn sửa Trình Ngộ mệnh, nhường vận mệnh của hắn đi về phía diệt vong. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn thi triển ra thực lực, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không đủ cường đại, đủ để đánh vỡ Trình Ngộ tại vận mệnh phía trên bệnh phòng ngự. Vậy bọn hắn liền không có tư cách làm hại Trình Ngộ. Không xứng thắng. Thiên mệnh cao cao tại thượng ảnh hưởng dưới, Trình Ngộ giống như thần trợ, hai thanh thiên binh thì chống cự Trịnh Chu cùng Tuệ Chân Hòa Thượng hai đại tông sư. Trình Ngộ nhìn như tại lấy một địch ba, nhưng hắn hoàn toàn có thể tin tưởng thiên mệnh không cần để ý hai người khác, đem tất cả lực lượng dùng tại đối phó Mục Chiến Dũng bên trong. Nguyên nhân chính là như thế. Mục Chiến Dũng thân làm Trấn Bắc quân phó chủ tướng, thực lực vốn cũng không tính mạnh, lại nhận thiên mệnh ảnh hưởng, trong võ đạo lực cùng mệnh đạo thuật pháp đồng thời công kích phía dưới, triệt để rơi vào trong tuyệt cảnh. Ngươi đối với ta làm cái gì? Trình Ngộ uy nghiêm bệ nghệ, chỉ là phản nghịch ta tử, không xứng hiểu rõ thiên uy là như thế nào quần quận. Chương 530, quy củ của triều đình mới là quy củ, các ngươi nói vô dụng. Chương 530, quy củ của triều đình mới là quy củ, các ngươi nói vô dụng. Ký chủ vì thiếu đối với nhiều chiếm thượng phong, đe dọa đông đảo đạo trích, hiện ra cẩm ý liễu vệ thần uy vô hạn, ban thưởng nội lực. Hệ thống ban thưởng nội lực nhập thể, Trình Ngộ tích lũy lại trở nên phong phú rất nhiều, thực lực đạt được không ít tăng lên. Chẳng qua cảm giác kỳ thực không có tốt như vậy. Vì Trình Ngộ cựu phẩm hậu kỳ cảnh giới, nội lực tích lũy lượng đã vượt xa khỏi hạn mức cao nhất, đưa hắn hướng một cái cao hơn trình độ không ngừng thôi động. Nhưng loại này thôi động cũng không phải là nhất định là chuyện tốt. Nội lực cũng không phải là càng nhiều càng tốt, kích thích thể nội tồn tại đạo không ngừng sinh ra một loại đột phá đến nhập đạo cảnh xúc động. Cái khác cựu phẩm cao thủ cầu còn không được đột phá. Trình Ngộ không còn nghi ngờ gì nữa tránh cũng kịp, hắn cho tới nay kế hoạch là một bước đến nơi đạt được luyện đạo lực lượng, căn bản không có ý định đột phá nhập đạo cảnh. Điều này muốn đột phá xúc động cảm giác, không còn nghi ngờ gì nữa không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Về phần chỗ tốt, một chút nội lực nhìn như nhiều, kỳ thực Trình Ngộ bây giờ đối mặt địch nhân phương diện vượt xa quá khứ, đối phó chân chính đỉnh cấp tông sư tác dụng không lớn. Chỗ tốt duy nhất chính là Trình Ngộ tại đối mặt bình thường thực lực tông sư thời điểm, chiến đấu đều sẽ trở nên càng phát ra đơn giản. Nhưng hắn nghịch mệnh cải nguyên sau đó, thân mình thì không cần e ngại bình thường tông sư, đây hết thể lại mất đi giá trị. Nói cứng giá trị, cũng chỉ có mang cho Trình Ngộ trong lòng khích lệ, hắn nhất định phải tìm thấy luyện đạo con đường. Trình Ngộ an định tâm thần kiên định ý nghĩ, một cái nhấc lên bất lực phản kháng Mục Chiến Dũng, không có ra tay độc ác công kích, ngược lại đột nhiên về sau vừa lui. Hướng Cản Tổ Lăng Mộ Uy Vương bên ấy ngang nhiên xông qua, giết Mục Chiến Dũng, kém xa lấy ra đổi thành càng lớn giá trị. Trịnh Chu hai người thấy tình thế không đúng, vừa định muốn đuổi kịp đi, lại bị hai thanh thiên binh gắt gao ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Ngộ tối lui. Lâm Cử Kình đám người muốn ra tay, lại bị Uy Vương điều động Cản Tổ Mộ lực lượng hạn chế. Cứ như vậy, Trình Ngộ rơi vào Cản Tổ Mộ võ đạo trường bên trên, an an ổn ổn bước vào khu vực an toàn. Hai thanh thiên binh không còn tiếp tục dây dưa địch nhân, chủ động rời khỏi hồi bên cạnh Trình Ngộ nổi lơ lửng. Nhìn xem kia không dừng lại có hơi lay động dáng vẻ, tựa hồ là đang chế giễu Trịnh Chu cùng Tuệ Chân Hòa Thượng bất lực. Thật vô dụng. Bị hai thanh binh khí làm nhục như vậy, hai tông sư sắc mặt xanh xám, lại một câu đều nói không ra. Lần này mất mặt ném đi được rồi. Đây vừa nãy Lý Huyền Khánh không biết ném đi được rồi gấp bao nhiêu lần. Tất cả chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Lâm Cử Kình các cái khác giang hồ tông sư gấp cái gì cũng không thể rút, chỉ nhìn thấy Mục Chiến Dũng bị đường chúng tấp đi, sôi nổi lâm vào trong trầm mặc. Không chỉ là những thứ này giang hồ tông sư, xung quanh vô số kẻ vây xem giang hồ võ giả, càng là hơn ngây ra như phỗng, một cây châm rơi trên mặt đất âm thanh cũng nghe thấy. Giang hồ đám võ giả toàn thân run rẩy, thế giới quan bắt đầu phá toái. Bọn hắn kính như thần minh giang hồ tông sư, chỉ ngộ như vậy có thể quang minh chính đại cướp đi một người, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không làm được sao? Cái gọi là giang hồ ổn ép triều đình một đầu, tất nhiên phải cải thiên hóa nhật, lời này hay là thật sao? Một nhà hoan hỉ một nhà buồn. Bên kia, Thủ Lăng quân quân sĩ binh nhóm cũng là một lát ngốc trệ. Sau đó bộc phát ra không có gì sánh kịp gieo hò cùng hò hét, tràn đầy đối với Trình Ngộ kính ngưỡng. Giang hồ tông sư tất nhiên nhiều, nhưng bây giờ nhìn lên tới, không kịp bọn hắn triều đỉnh Trình đại nhân một cái a. Trình đại nhân uy vũ, lao hủ gặp qua Trình đại nhân. Uy Vương hướng Trình Ngộ thi lễ một cái. Hắn đối mặt giang hồ người ung dung thản nhiên, giờ phút này thấy Trình Ngộ tóm lấy tù binh, mặt già bên trên lộ ra khó nén nụ cười. Hắn canh giữ ở lăng mộ mấy chục năm, mặc dù không gặp được ngoại giới cá giết sang sông bình thường thiên tài, nhưng đều có chỗ nghe thấy, Trình Ngộ thanh danh tuyệt đối được xưng tụng như sấm bên tai. Giang hồ người nghe đến đã biến sắc, xưng là ma đầu giống nhau loại người hung ác. Nhưng đối với đại cản triều đại đình coi như hoàn toàn là một chuyện khác, đây chính là dọn sạch trong triều phản đồ, đủ để sửa đổi tất cả tuyệt thế thiên tài. Uy Vương trước đây nghe nói, còn tưởng rằng thổi đến thật sự là quá mức, chỉ sợ có nghe nhầm đồn bậy hiểm nghi. Hôm nay được thấy một lần, chỉ có thể nói đồn đãi hay là quá bảo thủ. Ngay chiến tam đại giang hồ tông sư không chút nào lui, một hiệp thì chiếm thượng phòng, thậm chí còn bắt trở lại một người là tù binh. Điều này kinh thế hai tục chiến tích. Uy Vương cho dù là nhớ lại chính mình còn nhỏ lúc, đại càn triều đại đỉnh bên trong những kia bá đạo vô song siêu cấp cường giả, chỉ sợ cũng làm không có ra đây qua. Đương nhiên, kia một cấp bậc đỉnh cấp cường giả, thì như thiên hạ hôm nay Hứa Trạng Phong, cũng có thể làm được giống nhau chiến tích, nhưng sẽ không thiết thực đi làm. Quá điên cuồng. Chỉ có Trình Ngộ dạng này người, thực lực cùng cuồng vọng kiếm tại, mới có khả năng ra loại chuyện này. Trong lịch sử tìm không thấy tái diễn tồn tại. Trình đại nhân uy phong lệnh lão phu sợ hãi thán phục a. Sống nhanh 200 năm, thực sự chưa từng thấy như thế phong thái tuấn kiệt. Uy Vương lão tiền bối quá khen. Trình Ngộ nghiêm túc trả lại thi lễ. Đối với người trong nhà, nhất là Uy Vương tiểu này cường lực đồng minh, hắn tự nhiên là hoan nghênh. Hắn nhắc tới giống như chó chết vậy Mục Chiến Dũng. Vị này Trấn Bắc quân phó chủ tướng đã bị phong bế nội lực, lại có chút Long Tú Xuân đao cùng truy huyết đao một trái một phải chống chọi cổ, không còn nghi ngờ gì nữa khó mà chạy trốn. Uy Vương thủ mộ lao khổ công cao, là cái này van bối quả ra mắt. Lễ bất tốt. Uy Vương cất tiếng cười to. Hắn tuy là Tiêu gia người hoàng tộc, nhưng trên bản chất là thủ lăng quân người quản lý, là cùng gờ gì tương tự trong quân tông sư. Đối với Mục Chiến Dũng tiểu này quân ngũ xuất thân, phản bội triều đình như phản chi thần hận thấu xương. Giờ phút này chỉ cảm thấy hạ giận vô cùng, khinh người quá đáng. Giang hồ các bậc tông sư nghe được rõ ràng, tức giận đến toàn thân phát run. Hai người mấy câu trong lúc đó, đem giang hồ đồng minh tông sư xưng là món quà tương đương với nặng nề bàn tay đánh vào trên mặt bọn họ. Hai vị, Lâm Cử Kình thật sâu như mày, nhìn về phía Trình Nộ cùng Uy Vương hai người, thái độ coi như bình thản. Võ đạo đại hội thiên hạ thịnh sự, mặc kệ cái nào đường cao thủ đều có thể tham gia, đây là từ xưa đến nay thì có quy củ, triều đình ra tay như thế tổn thương khách, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Quy củ? Trình Nộ nhướng mày nhìn về phía Uy Vương, ta sao chưa nghe nói qua có loại quy củ này? Uy Vương lão tiền bối kiến thức nhiều, có nghe nói qua sao? Uy Vương sờ lên cái cằm râu bạc trắng, nhàn nhạt lắc đầu, chưa từng nghe nói qua, có lẽ là bịa đặt ra tới đi. Nghe được đi. Trình Ngộ hào phóng cười to, quy củ của triều đình mới là quy củ, các ngươi nói vô dụng. Các ngươi? Lâm Cử Kình nghe này trừng mắt giận dữ. Cái này lần trước tiểu nhân đối thoại, ở đâu nghe không ra chính là đang cố ý làm khó giang hồ. Quả thực đổi trắng thay đen, tổn hại sự thực. Trình Ngộ giang tay ra. Võ đạo cũng luyện nhiều năm như vậy, tối phải biết ngôn ngữ không có nhất lực lượng, thích sao mắng thì sao mắng chửi đi. Dù sao chốt Long Tú Xuân đao chúng nó nghe không hiểu, nên chém người lúc tuyệt đối sẽ không do dự. Lâm Cử Kình tức giận đến cắn răng nghiến lợi, chư vị, hai người này thực sự thái ghê tởm, chúng ta người đông thế mạnh, trực tiếp đồng loạt ra tay đoạt lại Mục tướng quân. Phương pháp kia là không tệ, nhưng vấn đề ở chỗ, căn bản không có một người hưởng ứng Lâm Cử Kình, cũng chỉ là yên lặng nhìn hắn. Cảnh tượng một lần hết sức khó xử. Chương 531, cầm thiên hạ chí binh đến chỗ người. Chương 531, cầm thiên hạ chí binh đến chỗ người. Lâm Cử Kình hiệu lệnh phía dưới, chúng tông sư đều có biểu hiện, nhưng hết lần này tới lần khác không có một người nghe hắn. Lý Huyền Khánh, Trình Thương Sơn mấy người ánh mắt thật sâu nhìn Trình Ngộ, không biết suy nghĩ cái gì, căn bản không có động thủ tâm tư. Mà Trịnh Chu cùng Tuệ Chân Hòa Thượng đám người, vừa nay đã kiến thức Trình Ngộ cùng Uy Vương chiến lực, tại để bọn hắn ra tay đối phó hai người này, không còn nghi ngờ gì nữa, mồ hôi đầm địa. Giang Hồ tông sư một phương mặc dù nhân số ưu thế đại, thật muốn quân chiến, đánh là khẳng định đánh thắng được. Nhưng vấn đề ở chỗ, chiến lực chênh lệch tuyệt không có lớn như vậy, có thể đạt tới vạn vô nhất thất trình độ, Trình Ngộ cùng Uy Vương cũng đều là hạ độc thủ người. Mặc kệ cái nào tông sư, nếu đã thương tàn phế, đều là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Tiểu này mua bán không được. Các ngươi bọn người kia làm đại sự lúc sao từng cái như thế tiếp thân? Lâm Cử Kình bị tức giận đến không nhẹ, nhưng lại không thể làm gì, giang hồ cuối cùng chỉ là cái đồng minh, ai cũng không phải ai hạ cấp, không so được triều đình như thế bền chắc như thép. Gặp được tình huống hiện tại, ai cũng không muốn ăn thiệt thòi, liền một chút hợp lực cũng không phát huy ra được, đó là một không cách nào sửa đổi chỗ. Trừ phi có một cái cường giả chân chính xuất hiện, năng lực bảo hộ những người này nhất định bình yên vô sự, không có nỗi lo về sau, nếu không bọn hắn sát suất lớn sẽ không xuất thủ. Có thể Lâm Cử Kình đi nơi nào tìm dạng này người? Thật muốn bàn về đến, hiện nay thực lực đệ nhất thiên hạ Hứa Trạm Phong có lẽ có năng lực này, nhưng Hứa Trạm Phong vững chắc thương thế bế quan, tạm thời không ở chỗ này điện, mà còn chờ hắn đuổi tới về sau lại nhất định sẽ vui lòng xuất thủ cứu người. Không nhất định, chuyện này phiền phức đến cực điểm. Lâm Cử Kình càng nghĩ, muốn theo Trình Ngộ trong tay cứu trở về Mục Chiến Dũng, cứng rắn cách khẳng định là không thể thực hiện được, chỉ có thể đến mềm thử một chút. Lâm Cử Kình nhịn xuống trong lòng không nhanh, không tình nguyện hướng Trình Ngộ ôm cái quyền. Hắn nhìn ra đối phương ý tứ, Trình đại nhân võ công sát thực cao cường, chúng ta giang hồ người không muốn sinh linh đồ thán, chỉ cầu hòa bình giải quyết vấn đề, dám hỏi thế nào mới có thể thả người? Thả người? Trình Ngộ sờ lên cằm, hơi suy tư, vấn đề này ngươi hỏi ta không dùng, ta không phải đã nói, gia hỏa này là đưa cho Uy Vương món quà, các ngươi đến hỏi hắn đi. Đều là triều đình tông sư, hỏi các ngươi ai không giống nhau? Phiền phức. Lâm Cử Kình trong lòng mắng to một câu, hiểu rõ Trình Ngộ đây là đang mấy chuyện xấu, nhưng cũng không thể không ngược lại nhìn về phía Uy Vương. Uy Vương tiền bối, không bàn nữa. Uy Vương khoát khoát tay, không còn vừa nãy như vậy mà không biểu tình, trên khuôn mặt giàn mua mang theo nhàn nhạt vui mừng, đây là Trình Ngộ mang đến cho hắn tâm tình tốt. Thủ hộ Càn Tổ Lăng Mộ nhiều năm như vậy, có người cùng mình đứng ở mặt trận thống nhất, chính là đây một mình phân chiến không giống nhau. Hắn chắp tay sau lưng nhăn lại bạch mi, các ngươi lúc trước có người không nghe khuyên cáo, dám mạnh mẽ xông tới Lăng Mộ, hiện tại còn muốn liếm mặt đến thương lượng với ta. Bàn bạc cái rắm. Cút nhanh lên. Các ngươi. Lâm Cử Kình chỉ cảm thấy một ngụm hỏa dấu ở trong lòng. Trình Ngộ nhường hắn tìm Uy Vương đàm, có thể Uy Vương còn nói không bàn nữa, chiếu hiện tại ý tứ này, hai người này dù thế nào cũng đảm không được. Rằng nhiều như vậy, ai nấy đều thấy được là chuẩn bị công phu sư tử ngoạm. Có thể Mục Chiến Dũng có chân quý như vậy sao? Muốn nói nhà ai thế lực tông sư lão tổ bị bắt, ngược lại là quả thực có không nhỏ giá trị, có thể thật tốt dọa dẫm một phen. Nhưng một cái trấn Bắc quân phó chủ đem mà thôi, trên người ngay cả một kiện thiên hạ chí binh đều không có, làm như thế rốt cục có cái gì lợi có thể đổ? Giết, giết tương đương cái gì cũng không có. Lâm Cử Kình nhíu mày, hai người các ngươi đừng muốn đùa giỡn ta, một câu cho cái chính xác, rốt cục có thể hay không bàn bạc? Cấp bách. Trình Ngộ trên mặt lộ ra ý cười, cùng Uy Vương đắc ý lẫn nhau. Đội vàng trấn an nói, đương nhiên có thể làm a. Ta giữ lại gia hỏa này cũng vô dụng, lẽ nào giết ăn thịt? Đừng buồn nôn ta. Ngươi. Cách, cách, cách. Mục Chiến Dũng nghe thấy mình bị nhục nhã, vô thức muốn thống mạng, bị hai thanh bảo đao cắt phiến đến tả hữu trên mặt. Đỏ mặt lập tức hết rồi âm thanh. Vây xem võ giả ngơ ngác nhìn một màn này, đại khí cũng không dám nhiều thở gấp một chút, đây là thật không đem tông sư trở thành người đối đại a. Thái hung tàn. Trình Ngộ người này điên cuồng cùng bá đạo hình tượng, không ít người quá khứ cũng chỉ là nghe nói qua, bây giờ thấy tận mắt chi, ngay tại trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Vậy rốt cuộc muốn làm sao bàn bạc, mau nói.
Đừng như vậy gấp nha.
Trình Ngộ cười cười, quyền xử trí tại Uy Vương lão tiền bối trên tay, ta khẳng định không thể để cho hắn ăn thiệt thòi đúng không? Mà ta vất vất vả vả hòa giải, cũng coi như một phần công lao đúng không? Lại thêm mục tướng quân thân mình giá trị, vừa vặn cộng lại ba kiện thiên hạ chí binh, vật tới tay, ta thì thả người. Muốn đổi ba kiện thiên hạ chí binh. Cái này thẻ đánh bạc vừa nói ra, Lâm Cử Kinh ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người cảm thấy mình nghe lầm, công phu sư tử ngoạm đều không có dạng này à. Quả thực ý nghĩ hao huyền. Giang hồ đám võ giả không người không cảm thấy hoang đường, chỉ ngộ nghe ra loại điều kiện này, căn bản không thể nào thực hiện. Nhưng ở kiểu này phủ định ý nghĩ sau đó, bọn hắn đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái tâm tư. Các bậc tông sư sẽ không thật đáp ứng a. Rốt cuộc Trình Ngộ việc cần phải làm, hiện nay đến xem chưa từng bị thua. Nếu nói như vậy, tất cả giang hồ liền rốt cuộc không cần phải nhắc tới mặt mũi gì, ngoan ngoan thần phục với triều đình đi. Hoàn hảo. Tình huống không có như vậy ác liệt, các bậc tông sư đây trong tưởng tượng càng có nguyên tắc. Ngươi nằm mơ. Hoàng khẩu tiểu nhi quả thực là ăn nói linh tinh. Lâm Cử Kình chỉ vào Trình Ngộ chửi ầm lên. Ba kiện thiên hạ chí binh a, có thể đại biểu ba cái thế lực lớn là trụ cột nhập đạo cảnh giới truyền thừa, làm sao có khả năng dùng để đổi một cái trấn Bắc quân tông sư? Trình Ngộ điều kiện này, căn bản chính là không có ý định thật tốt thương lượng ý nghĩa, là đang đùa bỡn bọn hắn. Không đáp ứng sao? Trình Ngộ khẽ nhíu mày, đây chính là các ngươi không đáp ứng, đến lúc đó nếu là có người hỏi tới, cũng đừng nói ta không đã cho cơ hội. Nói xong, hắn đi đến Mục Chiến Dũng trước người, một cái cầm nhẹ nhàng chuất long tu xuân đao, tựa mổ heo giống nhau tùy thời chuẩn bị giết người lấy máu. Đừng đừng đừng. Lâm tiên sinh cứu ta a. Tiểu Vương gia cứu ta a. Mục Chiến Dũng thê lương tiếng kêu cứu vừa ra. Một thân ảnh đi vào Lâm Cử Kình đám người phụ cận, chính là Tiêu Lệ chi tử Tiêu Linh. Hắn chắp tay khẩn cầu, mục tướng quân đi theo phụ vương nhiều năm, là giang hồ ra tay gặp, mong rằng chư vị năng lực xuất thủ tương trợ a. Là giang hồ ra tay. Lâm Cử Kình trong lòng mắng to, là chính Mục Chiến Dũng tại Trình Ngộ trong tay gấp qua mặt mũi, mình muốn báo thù rửa hận, kết quả mới góp đi bảo. Tính là gì vì giang hồ? Có thể nghĩ tới Tiêu Ninh bọn hắn phía sau mấy chục vạn trấn Bắc quân, nhớ ra thực lực thiên hạ đệ nhị Tiêu Lệ, nộ khí giấu ở trong lòng không chỗ phát tiết. Đành phải đối với Trình Ngộ hô, đao hạ lưu người, thay người điều kiện có thể bàn bạc. Trung quanh giang hồ đám võ giả nghe này toàn thân run lên. Không phải, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, hiện tại ngay cả loại điều kiện này đều có thể đáp ứng đối phương a. Cái khác tông sư sôi nổi nhìn về phía Lâm Cử Kình, một bộ cảnh giác vô cùng thái độ, cấp cho đến binh bích hải cung cầm nhà mình cho. Bọn hắn cũng không ủng hộ. Chương 532, lần nữa bạo khởi. Lại cầm một người. Chương 532, lần nữa bạo khởi. Lại cầm một người. Lâm Cử Kình trong lòng đại hận. Bọn người kia để phòng người một nhà lúc, so đối phó giang hồ ngoại địch còn muốn tự giác chỉnh tề. Nhưng hắn đối với cái này không thể làm gì, đành phải tiếp tục hướng Trình Ngộ bàn bạc. Nhưng không thể nào cho ngươi ba kiện thiên hạ chí binh, ta giang hồ nhiều nhất chỉ có thể cho một kiện. Chỉ có một kiện. Trình Ngộ cảm thấy thất vọng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Mục Chiến Dũng một cái trấn Bắc quân tướng quân ở chỗ này, cha không thương mẹ không thích, liền đáng giá cái giá tiền này, muốn được càng nhiều vậy không thực tế. Trong lòng hơi có hối hận. Sớm biết vừa nay biến thành người khác bắt, tuyệt cái cựu đại tông môn lão tổ tông, cùng bọn hắn hậu nhân bàn bạc, tuyệt đối so với hiện tại thông khoái. Vừa mới ra tay ba người bên trong, ngoài ra Trịnh Chu đã có chỗ làm nền, Kỳ Lân Thương đã nửa tại Trình Ngộ trong túi, bắt cũng sẽ không có kiếm chỗ. Nên tuyển cái đó tuệ chân hòa thượng. Tinh tâm tự nghiền ép Phật nô nhiều năm như vậy, khẳng định là giàu đến chảy mỡ, đại khái có thể mỹ mỹ làm thịt một bút. Đáng tiếc, tiểu tử này sao là lạ. Tuệ chân hòa thượng chính may mắn bị bắt không phải mình, đột nhiên cảm giác Trình Ngộ nhìn chằm chằm vào chính mình, không hiểu cảm giác hại đến sợ. Một kiện thần binh có thể thành giao. Trình Ngộ thu hồi hai thanh đao lộ ra ý cười. Ta lòng tốt nhường một bước, thì lô vốn đáp ứng các ngươi, thiên hạ chí binh ở chỗ nào? Nhanh lấy ra đi. Giao tiền. Sau đó hắn có thể thả người. Giang hồ các bậc tông sư từng cái vội vàng lùi lại một bước, ai cũng không muốn làm coi tiền như rác, chỉ lưu Lâm Cử Kình lúng túng đứng tại chỗ. Nhưng dù vậy, Lâm Cử Kình cũng không có khả năng chính mình bỏ ra vật thiên hạ chí binh. Cứu Mục Chiến Dũng là vì không làm tức giận Tiêu Lệ, nhưng cho ra nhà mình thiên hạ chí binh, vậy coi như tuyệt đối phải không đến mất. Chuyện tiến triển lần nữa đình trệ tiếp theo. Lâm Cử Kình bàn bạc là thương lượng xong, nhưng căn bản không bỏ ra nổi đáp ứng điều kiện, chỉ là cứng tại chỗ không biết làm sao. Ừm. Chi Ngộ nhướng mày, lại đem kệ đao tại Mục Chiến Dũng trên cổ. Các ngươi chẳng lẽ đang đùa bỡn với ta cùng Ủy Vương tiền bối? Sẽ không lại cho đồ vật, ta muốn giết người. Mà đúng lúc này, ai cũng không tưởng tượng được sự việc đã xảy ra. Một đạo lực lượng 10 phần hét lớn vang lên, ngươi có gan thì giết đi. Ta nhìn xem ngươi không có lá gan này bởi vậy đắc tội Sở Vương. Tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thình lình chính là Tuệ Chân Hòa Thượng. Làm sao còn có loại người này? Đây là ước gì Mục Chiến Dũng chết ta? Lâm Cử Kình ngốc kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Chu, không rõ ra hỏa này đang làm gì. Là ai? Tuệ Chân Hòa Thượng đội vàng quay đầu trở lại đi, muốn tìm ra là ai đang quấy rối chân ngòi, có thể manh mối gì đều không có phát hiện. Vừa định giải thích một chút, Trình Ngộ đã bóp nát trong tay một tấm phủ, chỉ vào Tuệ Chân Hòa Thượng chửi ầm lên, yêu tăng, ngươi đây là đang muốn chết, không muốn sau một khắc. Hoàn toàn không cách nào đoán trước sự việc đã xảy ra. Giang hồ các bậc tông sư nhìn ra là Trình Ngộ dở trò, Tuệ Chân Hòa Thượng không nói gì, nhưng có người hết lần này tới lần khác lớn tiếng ủng hộ lên. Tuệ Chân đại sư nói không sao hết, nhìn hắn có gan hay không, đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao cục diện đã giằng co đến nơi đây, Cho dù Mục Chiến Dũng xảy ra chuyện, một cái tông sư chết thì đã chết, mâu thuẫn triệt để kích thích, Trấn Bắc Quân không thể nào như vậy lui mình, giang hồ cái gì cũng không lỗ. Thật muốn nói Tiêu Lệ lòng có bất mãn, vậy cũng cùng những người khác không liên quan. Dù sao cùng Tiêu Lệ bàn bạc điều kiện người là Lâm Cử Kình, thật muốn ghi hận tìm Bích Hải Cung đi, cùng thế lực khác nhưng không có quan hệ. Âm thầm chạy tới thương lượng với Trấn Bắc Quân, khẳng định cầm cái gì không biết chỗ tốt nên ngay tại lúc này khó làm một chút. Các ngươi, Lâm Cử Kình cắn răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên đỉnh đầu, trăm năm tu dưỡng tiếp cận bộc phát, nhưng vẫn là không có chửi ầm lên. Đoàn kết là lớn, tạm thời còn cần được bọn người kia. Giang hồ thế lực tại thời khắc này đạt thành ăn ý, nhường gần đây làm náo động Bích Hải Cung khó chịu một phen, nhưng bọn hắn không để ý đến một việc. Bọn hắn không nên tiếp Trình Ngộ lời nói, kia lại là ngoài ra phiền toái. Ta không dám giết một giới mưu phản người. Trình Ngộ lộ ra cười lạnh. Hắn hiểu rõ bọn người kia là cố ý, ỷ vào không đếm xỉa đến, còn cần suy yếu đồng minh thế lực, quả thật là tự tin a. Ngay cả kiểu này bản thân suy yếu còn không sợ, thật sự cho rằng dù thế nào đều có thể đánh bại triều đình. Nhìn tới nhất định phải đánh vỡ những người này hoang tưởng. Trình Ngộ chỉ vào Tuệ Chân Hòa Thượng Lệ A một tiếng, yêu tăng nói ta không dám động thủ đúng không? Liên đệ ngươi cầm đầu chọc thử một lần, ta rốt cục có dám hay không? Vừa dứt lời, Tuệ Chân Hòa Thượng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chuyện này ai cũng làm đi, tìm ai đều có thể, hết lần này tới lần khác chỉ có hắn bị hãm hại à? Quả nhiên là tức chết người vậy. Hắn mắng to một câu, nghiệt trướng, Bần tăng muốn mạng của ngươi, ai muốn người đó mệnh? Trình Ngộ cười lạnh một tiếng, đúng là tại trước mắt của tất cả mọi người, làm ra một kiện dù thế nào cũng không nghĩ đến sự việc. Hắn lại một lần phóng tới một đám giang hồ tông sư, lần này mục tiêu nhắm thẳng vào Tuệ Chân Hòa Thượng. Tên điên! Giang hồ các bậc tông sư trong lòng mắng to, sôi nổi trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn đem đưa tới cửa Trình Ngộ cầm xuống. Thật không nghĩ đến là, Trình Ngộ trong tay bóp một cái pháp quyết, thi triển ra một chiêu cao thâm mệnh đạo cấm thuật, vì vô biên sợ hãi đánh út về phía Tuệ Chân Hòa Thượng trong óc. May mắn cầm ý liề vệ tài liệu nhiều, hiểu qua Tuệ Chân Hòa Thượng cuộc đời, hiểu rõ gia hỏa này sợ nhất cái gì. Hôm nay phát huy được tác dụng, Tuệ Chân Hòa Thượng mắt tối sầm lại, phân biệt không ra thực hư tràng cảnh hiện hiện, trong nháy mắt bao phủ tại không thể gặp mệnh lực bên trong. Thân hình hắn ngây người không nhúc đích, ký ức bắt đầu hiện hiện. Chính Chu gặp qua Hàn Thanh Tiền Lệ, trước hết nhất ý thức được không đúng, Tuệ Chân đại sư ngươi làm sao vậy? Nhanh tỉnh lại a. Nhưng đến giờ khắc này, Tuệ Chân Hòa Thượng nghe không được người khác nhắc nhở, hai mắt đã là vô thần, hắn giờ phút này năng lực nhìn thấy đồ vật, chỉ có trước mắt phế tích cùng hỏa hải. Hắn trông thấy, 20 năm trước kia một hồi đại chiến, Triệu Nghĩa liều chết bộc phát, thần bí cường giả bộc phát lực lượng kinh khủng, đông đảo giang hồ tông sư khó thoát trọng thương, Tuệ Chân hiểm lại càng hiểm tránh được. Nhưng lúc này đây, cùng trong trí nhớ tình huống khác biệt, cường giả bí ẩn cũng không có tại bộc phát sau ngã xuống, mà là cười gần đi về phía một tên ngã xuống đất lao tăng, chính là Tuệ Chân trọng thương sư minh. Cách đầu chọc bị một cước dâm nát, hóa thành đầy đất đỏ bạch, Tuệ Chân không khỏi toàn thân run lên. Hắn những năm này một thằng ghi hận cùng nghĩ mà sợ. Lúc trước sư minh chết rồi, kém một chút cũng muốn đến phiên chính mình, hắn dù sao cũng không muốn chết. Có thể sau một khắc, cường giả bí ẩn đột nhiên quay đầu, hướng phía Tuệ Chân lộ ra máu tanh nụ cười. Kế tiếp là ngươi. Không. Tuệ Chân kêu thảm một tiếng, chỉ nghĩ muốn thoát khỏi hết thảy trước mắt, đúng là chủ động theo giang hồ tông sư bên trong đột nhiên lui lại. Mà cái này lui, muốn lại đối phó hắn thì không cần đối mặt cái khác tông sư nhập trợ. Nhanh đi cứu Tuệ Chân đại sư. Lâm Cử Kình hô to một tiếng phóng tới Trình Ngộ, đồng thời cách không thi triển ra đặc biệt nội lực, muốn giúp đỡ đối phương tỉnh táo lại. Chính Chu đội vàng đuổi kịp Tuệ Chân Hòa Thượng, lại bị đối phương đẩy ra. Tại Tuệ Chân Hòa Thượng trong mắt, cái này không hiểu ra sao xuất hiện ra hỏa, là tại ngăn cản chính mình. Chính Chu nuốt vào một miếng nước bọt, nay Trình Ngộ tiểu nhi thủ đoạn, quả nhiên là thực sự khủng bố. Ngay cả tông sư đều có thể như thế che đậy, chẳng thể trách trước đây có thể đem Hàn Thanh trở thành dáng vẻ đó. Chương 533, đệ nhất nhân hiện, được xạ nhập cung. Chương 533, đệ nhất nhân hiện, được xạ nhập cung. Hoàn hảo tình huống cũng không có hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Sau một lát, Lâm Cử Kình vừa nãy cố kia ôn hòa lực lượng, phát huy không nhỏ tác dụng, Tuệ Chân Hòa Thượng hết thảy trước mắt dần dần phá diệt, nhường hắn theo ảo giác kéo về đến hiện thực. Không còn như chim sợ cành cong nhất muội chạy trốn, mà đổi thành một bên. Cái khác giang hồ tông sư cùng nhau phát lực, dùng các loại thủ đoạn ngăn lại Trình Ngộ, không cho hắn đuổi bắt Tuệ Chân Hòa Thượng ra tay. Thấy Tuệ Chân Hòa Thượng an toàn, bọn hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, không có xảy ra việc gì là được. Còn chưa kịp nhiều thả lỏng một lát, lại là một đạo bóng trắng hiện lên. Thân ảnh khổng lồ đột nhiên theo Tuệ Chân Hòa Thượng bên cạnh xông ra, hóa thành một con cự xà mở ra miệng to như chậu máu, đưa hắn nuốt xuống. Giang hồ các bậc tông sư bị dọa giật mình, đây là Trình Ngộ nuôi con rắn kia yêu. Giang hồ người vây xem thấy thế, không khỏi là trợn tròn con mắt. Đây là yêu. Trong truyền thuyết, Trình Ngộ nuôi có một cái yêu vương cấp bạch xà, nhiều lần đối phó cường địch, hôm nay xem xét quả nhiên, một ngụm thì nuốt vào giang hồ tông sư. Thực sự là mở mắt. Chờ chút. Bọn hắn phản ứng mức độ nghiêm trọng của sự việc, Trình Ngộ ra tay hai lần, lại muốn bắt kế tiếp giang hồ một phương tông sư. T. Kế hoạch xong rồi. Tố Tố gắt gao cắn Tuệ Chân Hòa Thượng, hung hăng phá tan ngăn ở trước người những địch nhân khác, hướng Trình Ngộ phương hướng tốc độ cao nhất ngang nhiên xông qua. Nàng muốn lập công, không thể để cho lão đại thất vọng. Thật không nghĩ đến nhưng vào lúc này, một đạo thanh thủy kiếm minh đột nhiên vang lên, ở đây mỗi người cũng nghe được rõ ràng, nhưng căn bản nhìn không thấy mảy may kiếm băng. Chỉ có cảnh giới tương đối cao người phản ứng. Kiếm này minh cũng không phải là dựa vào kiếm khí vang lên, mà là tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Sau một khắc, Sử Kiếm Võ Giả bỗng cảm thấy bên hông run rẩy, càng nhìn thấy bội kiếm lay động, cuối cùng đột nhiên ra khỏi vỏ phóng lên tận trời. vô số lợi kiếm lên không, lít nha lít nhít hóa thành một thanh cự kiếm, ngăn ở Tố Tố trước người. Tố Tố cẩn thận. Trình Ngộ Lệ a một tiếng, hắn nhận ra đây là người nào thủ đoạn, thiên hạ đệ nhất nhân Hứa Trạng Phong. Quả nhiên, một thân ảnh đứng ở bên trên cự kiếm, thân hình chính như một thanh sắc bén lợi kiếm, không phải Hứa Trạng Phong lại là người nào? Hứa Trạng Phong nâng hai ngón làm kiếm, thao túng dưới chân cự kiếm. Nghiệt xúc muốn chết. Ngàn vạn kiếm khí cùng nhau bộc phát ra chiếu sáng chân trời kiếm quang, triệt để ngăn ở Tố Tố trước người, thân rắn thượng càng bị chém ra rất nhiều vết thương. T. Tố Tố không khỏi thống hào một tiếng, nghi trọi cứng hạ những công kích này, nhưng đệ nhất thiên hạ thủ đoạn há lại đơn giản như vậy tiếp nhận. Kiếm khí uy thế lại lên một tầng nữa, trực tiếp uy hiếp Tố Tố tính mệnh. Cuối cùng vẫn tại Trình Ngộ mệnh lệnh dưới. Tố Tố bất đắc dĩ phun ra trong miệng Tuệ Chân Hòa Thượng, hóa thành tiểu xà về đến Trình Ngộ đầu vai. Hứa Trạng Phong tiếp được Tuệ Chân Hòa Thượng, không tiếp tục đuổi theo, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trình Ngộ. Giang hồ người tiếng hoan hô cũng tại giờ khắc này bộc phát. Lao kiếm thần đến rồi, cuối cùng có người có thể đối phó cái đó ma đầu. Giang hồ được cứu rồi. Lần trước Lao kiếm thần hóa thân tại ma đầu trong tay ăn thiệt thòi, hôm nay tất nhiên sẽ tìm về mặt mũi. Đối với giang hồ đám võ giả mà nói, Lao kiếm thần Hứa Trạng Phong đại biểu tuyệt đối cường đại, chỉ cần có hắn ra mặt, tất cả vấn đề đều có thể đạt được giải quyết. Nhìn xem ma đầu còn có thể hay không phách lối được lên. Hứa Trạng Phong hướng Trình Ngộ lạnh lùng mở miệng, ngươi vừa mới dùng là cái gì yêu pháp? Hắn mới chạy đến đã nhìn thấy tất cả. Tuệ Chân Hòa Thượng đột nhiên phát cuồng chạy đi, khẳng định là Trình Ngộ sử dụng vị dị cách, năng lực ảnh hưởng tông sư thủ đoạn tuyệt đối không thể khinh thường. Loại vấn đề này, tự nhiên không chiếm được trả lời. Người giang hồ kính trọng Hứa Trạng Phong cái này lão kiếm thần, nhưng đối với triều đình người, là cái này giang hồ đạo trích như phản đầu lĩnh. Để ý đến hắn làm gì? Trình Ngộ chưa bắt được có một cái tù binh, vậy không cảm thấy tức giận, Hứa Trạng Phong xuất hiện vốn là dự kiến trong, vừa nãy ra tay bắt người, vốn là có táo không có táo đánh hai cây tử. Kế hoạch không thành. Hắn cũng không nhiều xem thiên hạ đệ nhất nhân một chút, mang theo Tố Tố trở xuống Uy Vương bên cạnh. Giang hồ năng lực người chủ sự đến, các ngươi vừa nãy nhăn nhăn nhó nhó, hiện tại có thể tiếp tục bàn bạc ai ra thiên hạ chí binh đi. Trình Ngộ ra tay bắt Tuệ Chân Hòa Thượng sự việc, hiện tại tạm thời không nói. Thảo luận vừa nãy trao đổi sự việc đi. Vừa nghe thấy lời ấy, thật không dễ dàng ngẩng đầu đỡ ngực giang hồ người lập tức trầm mặt xuống tới. Vui vẻ sớm. Hiện tại không bị bắt đi người thứ hai chất mà thôi, còn có một cái tại trong tay người ta mà đâu, mất mặt không có tìm quay về. Phiền phức vẫn như cũ còn đang ở. Muốn bắt thiên hạ chí binh thay người. Hứa Trạng Phong nghe thấy lời này, toàn thân sắc bén khí tức yếu đi mấy phần, hắn có thể bảo đảm thực lực bản thân đủ cường đại, nhưng đồng minh quá yếu thì không có biện pháp. Mà trực tiếp động thủ cướp người, khẳng định là kém nhất lựa chọn, không chừng Tiêu Mặc thì âm ở đâu. Quay đầu nhìn về phía còn lại giang hồ tông sư, đoàn người thương lượng một chút, nhìn xem làm như thế nào chuộc người đi. Hứa Trạng Phong biệt đây Lâm Cử Kình có lực hiệu triệu. Hắn thiên hạ này đệ nhất nhân sau khi xuất hiện, giang hồ các bậc tông sư có chủ, không còn như vừa nãy như vậy mỗi người có suy nghĩ riêng, rất nhanh bàn bạc ra kết quả. Ngược lại cũng không phải là vì Hứa Trạng Phong hy vọng đủ để cho những người khác giao ra thiên hạ chí binh, càng không phải là Thần Kiếm Sơn lòng tốt xuất động, mà là vì Hứa Trạng Phong không sợ đắc tội Tiêu Lệ, ý nghĩ liền thoải mái, có thể lựa chọn vẹn toàn đôi bên cách. Tất nhiên Mục Chiến Dũng là Trấn Bắc Quân phó chủ sừng, kia dùng để đổi Mục Chiến Dũng thiên hạ chí binh, liền từ Trấn Bắc Quân bên này ra. Nghĩ như thế nào sao hợp lý? Hứa Tiền Bối, tình huống này không đúng sao? Tiêu Ninh nghe được thương lượng kết quả, sắc mặt đột nhiên đại biến, đem phía sau xoải bước xích hồng sắc đại cung che một cái. Linh Thế Tử không cần lo lắng, đây chỉ là kế tạm thời thôi. Hứa Trạng Phong nhàn nhạt tan đuổi, chờ mục tướng quân an toàn về sau, ta tự sẽ thế ngươi đem xạ nhật cung đoạt lại, ta ngươi vẫn chưa yên tâm. Hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất nhân, địa vị có bảo hộ. Thiên hạ đệ nhất nhân vậy không yên lòng. Tiêu Ninh hàm răng phát run, nhìn những tia chính tung bay ở trên không lợi kiếm, chúng nó đều còn chưa còn cho riêng phần mình chủ nhân ấy. Nhưng hắn không dám đem lời nói thẳng ra đây. Vị này chính là đây phụ vương tồn tại càng cường đại hơn, lại là cái tính tình quái dị kiếm tu, cũng không dám tùy ý đắc tội. Thấy Tiêu Ninh không kiên định từ chối, Hứa Trạng Phong chỉ coi hắn ngầm thừa nhận, vươn tay một chảo, kiếm khí liền đem lại cùng khỏa tới trong tay. Dơ lên cao cao đại cung, hướng phía Trình Ngộ biểu hiện ra một phen. Thiên hạ chí binh ở đây, mau đem mục tướng quân thả lại đến, sau đó đổ vật về ngươi. Trước cho đổ vật. Trình Ngộ lắc đầu, hắn nhưng không có trước giao hàng sau lấy tiền thói quen. Thiên binh có nhận chủ trói chặt, rất dễ dàng liền sẽ bị thu hồi. Mục tướng quân là hội chạy người sống sờ sờ, khẳng định trước cho đổ vật ta mới yên tâm. Thật phiền phức. Hứa Trạng Phong trong lòng thầm mắng, đặt một bước thân ảnh hướng phía trước thoáng hiện, tại đông đảo vây xem võ giả nhìn chăm chú bên trong, đem đại cung ném về phía Trình Ngộ. Thuất cung. Trình Ngộ tiếp nhận xạ nhật cung lôi kéo. Mặc dù vì thiên binh đã nhận chủ, tự nhiên có một cỗ sức chống cự, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được này thần binh bất phàm. Vừa nhanh vừa mạnh, tinh chuẩn đả kích. Chương 534, Càn Thư ghi chép, xạ nhật cung thuộc về đã định. Chương 534, Càn Thư ghi chép, xạ nhật cung thuộc về đã định. Xạ nhật cung nơi tay. Trình Ngộ không khỏi liên tưởng tới thần vũ quân gở gì lao xoáy cái kia thành cực con nỏ, cũng bị hắn mang theo quay về. Tuyệt đối được cho hỏa lực sung túc chính là binh khí tốt, đáng tiếc năng lực bay liên tục không được, thời bắn mau một chút thì mạnh không dùng đến. Trước mắt xạ nhật cung tần suất khẳng định không cách nào so sánh được, nhưng sở trường là đơn lần làm hại cao hơn nhiều, chỉnh thể coi như là không thua bao nhiêu. Trình Ngộ tràn đầy phấn khởi thưởng thức thần cung. Giang hồ người thấy cảnh này, không có một cái không phải trong lòng nén giận. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lao kiếm thần Hứa Trạng Phong đến, sẽ trực tiếp chu sát ma đầu, còn hiệp nghĩa chính đạo một cái sáng sủa thanh thiên. Thật không nghĩ đến, đường đường thiên hạ đệ nhất, hay là không thể không túi đầu trước ma đầu tiến hành giao dịch. Tốt như vậy thiên hạ chí binh, muốn giao cho ma đầu trong tay bị long đong, thật sự là vừa tức vừa giận, đám võ giả hết lần này tới lần khác không dám đánh giá tông sư lựa chọn. Trong lòng không khỏi đại thán. Như thế bị khúc cầu toàn, hướng đòi hỏi nhiều ma đầu chịu thua, bọn hắn giang hồ làm sao lại như vậy trở thành bộ dáng này? Hứa Trạm Phong bước đi mặt mũi, cắn răng nghiến lợi nhìn Trình Ngộ. Tốt cung khẳng định là tốt cung, chỉ cần ngươi cầm không cảm thấy phòng tay là được, cầm không nên cầm đồ vật, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Nói rất đúng. Trình Ngộ nghiêm túc gật đầu, cho nên của ta chào giá hợp tình hợp lý, này xạ nhật cung cái kia đến trong tay của ta. Ngươi. Hứa Trạm Phong bị tức giận đến không nhẹ, trong mắt lóe lên một tia âm giờ, không muốn cùng Trình Ngộ tranh miệng lưỡi lợi hại. Đã như vậy nhanh thả người. Đó là tự nhiên. Trình Ngộ nắm lên mục chiến dũng sau gáy hướng phía trước con ra, Hứa Trạm Phong đám người vừa định đi đón, không ngờ rằng đột nhiên nghe dây cung nổ vang. Một đạo xích nhật ánh sáng màu đỏ hiện lên. Tiêu Ninh trừng lớn hai mắt, là xạ nhật cung âm thanh. Xích hồng mũi tên nhảy lên không, đúng là thẳng tắp vòng qua mục chiến dũng phần bụng, hàng loạt nội lực tiêu tán, lọt vào nóng rực xích nhật lực lượng đốt cháy. Hứa Trạm Phong tiếp được người muốn rách cả mí mắt. Cầm Thiên Hạ Chí Binh đổi lại mục chiến dũng đã trọng thương, khí tức yếu đi rất nhiều, giang hồ tông sư đều bị sinh ra ý lạnh trong lòng. Tối thiểu trong vòng 3 tháng, mục chiến dũng là không cách nào xem như tông sư chiến lực. Đầy trời lợi kiếm trong nháy mắt cùng dại, mang theo tức giận ngưng là cự kiếm, ngập trời kiếm nghĩa nhắm thẳng vào Trình Ngộ. Hứa Trạm Phong trợn mắt quá lớn, ngươi dám lật lọng? Muốn chết? Ta ở đâu nói một đằng làm một nẻo. Trình Ngộ cười lạnh một tiếng, cùng các ngươi giao dịch ta hoàn thành, người hàng thanh toán xong, về phần chu sát một cái phản nghịch chi thần, hoàn toàn là một chuyện khác. Mỏ nhọn lợi lưỡi, cự kiếm lần nữa huy động, kiếm khí hướng phía Trình Ngộ đột nhiên đè xuống, Uy Vương đội vàng giơ lên giáp thịt long xích thế Trình Ngộ ngăn cản. Có thể Hứa Trạm Phong là thiên hạ đệ nhất nhân, Uy Vương thực lực cùng hắn chênh lệch không nhỏ, không cách nào hoàn toàn ngăn trở kiếm khí. Không ít kiếm khí đặt ở Trình Ngộ trên người, ép tới hắn nhất thời đau khổ chống cự. Hứa Trạm Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Ninh, lão phu áp chế cái thằng này, Linh Thế Tử ngươi nhanh thu hồi xạ nhật cung, nhìn hắn còn có thể hay không giả mồm xuống dưới. Không thừa nhận lật lọng. Vậy bọn hắn giang hồ bên này lật lọng. Tốt. Tiêu Ninh lập tức gật đầu, dựa theo vừa nãy sắp đặt khống chế xạ nhật cung, muốn đem cái này thiên hạ chí binh cầm lại trong tay. Lao giả. Trình Ngộ khiêng Hứa Trạm Phong kiếm khí, nắm chặt trong tay run rẩy xạ nhật cung, cùng Tiêu Ninh thu hồi binh khí lực lượng chống lại. Đệ nhất thiên hạ thực lực quả nhiên khủng bố. Một người có thể áp chế hắn cùng Uy Vương. Về phần muốn đem đồ vật đoạt lại đi. Nam mơ. Trình Ngộ đang định vận chuyển nạp điện, dùng đãng ma khí xóa đi xạ nhật cung trung khí tức. Nhưng lại tại lúc này, xạ nhật cung bên trên sức chống cự đống nhiên thu nhỏ, đúng là trở nên càng phát ra ôn hòa thích tay, như là nhận chủ Trình Ngộ đồng dạng. Có chuyện gì vậy? Tiêu Ninh hoảng sợ hô to một tiếng, không đúng. Xạ nhật cung tại cùng ta chặt đứt quan hệ. Hứa Trạm Phong nghe này mày nhăn lại, Trình Ngộ khiêng áp lực của mình đang bước tiên cho tới binh nhận chủ. Cái này làm sao có khả năng? Điều đó không có khả năng. Trừ phi Hứa Trạm Phong đột nhiên quay đầu, hướng phía xa xôi chân trời nhìn lại, trừ phi là món đồ kia. Vừa dứt lời, chân trời một đạo nho nhã thư sinh xuất hiện, chính nâng lấy đối với một quyển sách lớn lấy tay làm bút viết, giọng ôn hòa xa xa truyền đến. Thiên hạ chí binh xạ nhập cùng, trao đổi nhập đạo cảnh giới mục chiến dũng, chứng kiến đã thành hai bên thanh toán xong, không được hối cải. Sách lớn khép lại, xạ nhập cùng không còn run rẩy. Thư sinh thân ảnh cũng là đi vào Trình Ngộ cùng Uy Vương bên cạnh, hướng phía ở đây tất cả mọi người chắp tay hành lễ. Võ đạo đại hội thịnh sự, không ngờ rằng chư vị tới được sớm như vậy, tiểu mỗ này toa lễ độ. Tiêu Mặc. Hứa Trạm Phong cắn răng gạt ra tên của đối phương, bất đắc dĩ rút về kiếm khí của mình, ra hiệu Tiêu Ninh không cần lại nếm thử đi xuống. Càn thư thượng đã ghi chép trao đổi thành toàn xong, dù thế nào cũng sửa không trở lại. Hứa Trạm Phong mặc kệ triệt để chết xạ nhật cung sau như rơi vào hầm băng Tiêu Ninh, gắt gao tiếp cận Tiêu Mặc. Nếu không phải đối phương xuất hiện, xạ nhật cung cũng không cần bị như vậy cướp đi. Tiêu Mặc, ngươi dám dùng càn thư đoạt người thiên hạ chí binh? Tiêu Mặc cười cười, càn thư bên trên chuyện, tại hạ cũng không dám tùy tâm sử dụng. Nếu không phải là các ngươi chính miệng đồng ý trao đổi, nào có dễ dàng như vậy ghi chép? Chính mình đem đồ vật đưa lên tới, cái này có thể thì trách ai cũng vô dụng. Bán, xạ nhật cung hết rồi. Tiêu Ninh muốn rách cả mí mắt, nhìn chính mình giống tuyết hai tay, đã mảy may không cảm ứng được cái này hơi thở của thiên hạ chí binh. Là cửu phẩm hậu kỳ võ giả. Theo lý mà nói, vì thực lực của hắn không cách nào hoàn toàn chấp trưởng một kiện thiên hạ chí binh, vẫn là dựa vào lần này ra đây trước đó. Tiêu Lệ đặc biệt dựa vào thế lực cường đại, cùng với phụ tử huyết mạch ở giữa tác dụng, đem đối với xạ nhật cung chấp trưởng giao qua Tiêu Ninh trong tay, có thể được đến cái này thần cung, không chỉ tại chỗ tăng cường sức chiến đấu, càng là đối với Tiêu Ninh tu hành vô cùng hữu ích, thân cận chuyển thừa có thể cảm giác đạo khí tức, năng lực tăng tốc bước vào cảnh giới tông sư tốc độ. Đãi ngộ tốt như vậy, trừ ra Trấn Bắc Quân, cái khác lớn hơn nữa thế lực cho không ra, vậy chỉ có phụ vương hắn có thể làm đến. Tiêu Ninh cảm giác sâu sắc này ân, trong lòng xin thể tất nhiên sẽ không để cho phụ vương thất vọng, chờ đợi Trấn Bắc Quân đại quân đến thời điểm, liền có thể nhìn thấy hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả. Lật đổ hiện nay triều đình không thành vấn đề, có thể sự thật là hiện tại không chỉ đừng nói xa như vậy sự việc, xạ nhật cung mới đến tay bên trong không đủ nửa tháng, cứ như vậy đã trở thành đồ của người khác, hay là càn thư định đoạn, sửa không thể sửa. Tiêu Ninh thân thể ngăn không được run rẩy, đỏ hồng mắt nhìn về phía Hứa Trạm Phong, là đối phương nhường hắn cầm xạ nhật cung đi thay người. Còn bảo đảm nói tất nhiên không có bất ngờ, nhưng còn bây giờ thì sao? Xạ nhật cung đã hết rồi. Tiêu Ninh muốn chất vấn cùng thỏa mãn, tất cả đều chặn ở cổ họng ra không được, đối phương là phụ vương đồng minh, thiên hạ hôm nay người mạnh nhất. Phụ vương có thể hay không lật đổ Tiêu Vô Cực đăng cơ, coi như nhìn xem vị này ra bao nhiêu lực. Không mở miệng được. Hừ. Tiêu Ninh không dám đối với Hứa Trạm Phong biểu đạt ra bất mãn, nhưng là thiên hạ mạnh nhất tông sư, Hứa Trạm Phong phát giác tâm tình của hắn tới. Hiểu rõ tiểu tử này là tại oán trách chính mình, trong lòng không khỏi hơi không vui. Hắn lại làm sao biết sẽ là như vậy? Chương 535, Càn Đế đến, Triều Đình Khánh Công. Chương 535, Càn Đế đến, Triều Đình Khánh Công còn có Tiêu Mặc gia hỏa này. Nhìn là người hiền lành, thực chất càng là hơn ghê tởm đến cực điểm. Sớm lúc không xuất hiện, kết quả âm đâm đâm trốn ở thầm, tùy thời chuẩn bị ra đây cho giang hồ cả một cái lớn. Dường như vừa nãy, Hứa Trạm Phong đã ngăn chặn Trình Ngộ, nếu là không có hắn dùng cản thư lực lượng khống chế xạ nhập cùng, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Ngoài ra, Hứa Trạm Phong nhíu mày nhìn về phía kẻ cầm đầu Trình Ngộ, nhưng đáng hận nhất còn phải là cái này tiểu xuất sinh. Lúc trước giết nhiều như vậy Thần Kiếm Sơn đệ tử thiên tài, còn hủy hắn một bộ hóa thân, lâu như vậy mới bổ hồi thiếu hụt lực lượng. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, nổi điên bắt đi Mục Chiến Dũng, cướp đi giang hồ đồng minh một phương chết thiên hạ chí binh. Chính là đoán ra giang hồ không thể không giải cứu đồng minh, thật chứ ghê tởm đến cực điểm. Bên kia, so sánh với giang hồ bởi vì chết thiên hạ chí binh đưa tới tiêu cực bầu không khí, triều đình người thì hoàn toàn là một phen khác chẳng cảnh. Tiêu Mặc hướng Trình Nộ cười lấy gật đầu. Trình đại nhân thật chứ quốc sĩ vô song, lại là triều đình thắng đến một phần cơ nghiệp, phần này công tích kiểm tra lựa sách sử cũng chưa có người và a. Trình Nộ khoát khoát tay. Tiêu viện trưởng quá khen, giang hồ đạo trích sắp đặt giang kế, nếu không phải Tiêu viện trưởng tương trợ, Trình Mỗ cũng không cách nào như vậy cầm xuống xạ nhập cung. Đối mặt Trình Nộ khiêm tốn, Tiêu Mặc cười lấy lắc đầu. Hắn là càn thư người sử dụng, mơ hồ năng lực cảm giác ra một chút sự tình. Vừa nay phán định xạ nhật cung thuộc về lúc, mang tới tiêu hao lực lượng, xa so với trong tưởng tượng nhỏ rất nhiều. Phải biết càn thư mặc dù thần kỳ, nhưng tuyệt không phải nghĩ hạ bút liền xuống bút, trừ ra bất loạn sửa bên ngoài, còn cần đối với Tiêu Mặc tạo thành tiêu hao. Cái này đại biểu một sự kiện. Vừa nãy cho dù không có càn thư lực lượng giúp đỡ, Trình Ngộ tại bị Hứa Trạm Phong áp chế dưới, cũng không phải không thể nắm giữ xạ nhật cung. Khó khăn kia không cần nói cũng biết, nguyên nhân chính là như thế. Đoạt đến một kiện thiên hạ chí binh công lao, hoàn toàn có thể tính là Trình Ngộ một người đoạt được, cái này có thể đầy sát nhất vị tông sư còn muốn đại quá nhiều. Tông sư cường đại tới đâu cũng chỉ là một người, nếu không thể chạm thảo trừ căn, chỉ cần truyền thừa vẫn còn, hắn đời sau là có thể một đời lại một đời xuất hiện. Mà thiên hạ chí binh là truyền thừa chi cơ, thân mình thì đại biểu có thể không ngừng sáng tạo ra tông sư năng lực. Đoạt đến xạ nhập cung, không chỉ công tại làm dưới, càng là hơn lợi tại thiên thu. Trình Ngộ công tích thực sự quá lớn. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, vậy hạ chỉ sợ cũng không biết làm như thế nào khen thưởng Trình đại nhân. Dù sao lấy ngươi lập xuống chi công, trên sử sách cũng không tìm tới đối ứng tiền lệ. Bệ hạ đã tới. Trình Ngộ nghe ra ý tứ trong lời nói, ngẩng đầu hướng phía xa xa nhìn lại. Quả nhiên trông thấy thanh thế rung trời rộng rãi bộ đội đang chạy đến, đầu trưởng sừng thú cao quý cự thú lôi kéo lộng lây xe đua. Mà trên xe kéo, trung ương Long Văn đại kỳ ở dưới tôn quý thân ảnh, không phải Tiêu Vô Cực lại là người nào? Đại can hoàng đế, là Cẩm Y Liễu vệ phụ trách tối cao thượng cấp. Tiêu Vô Cực đối với Trình Ngộ hệ thống ban thưởng luôn luôn có tăng thêm tác dụng, năng lực nhìn thấy đối phương ngự giá thân chinh mà đến, Trình Ngộ tự nhiên vui sướng. Càn đế xe riêng tiếng động rất lớn, dẫn tới giang hồ người sôi nổi quay đầu nhìn về phía triều đình đại quân. Là Càn tổ truyền thừa đế vị hậu nhân. Tiêu Vô Cực khẽ rửa gần tại Càn tổ mộ, cường đại mà uy nghiêm lực lượng tự động phân biệt hắn, trong nháy mắt đưa hắn toàn thân bao vây vũ trang. Đơn thuần lên khí thế, đã không kém chút nào vừa nãy uy vương triển hiện ra thực lực. Mà ở Tiêu Vô Cực hai bên, nhiều tên đại can tông sư ngạo nghệ đứng hầu, thể hiện ra không thua tại giang hồ cường địch khí thế. Vì một lần là xong, trừ bỏ biên phòng cường giả không thể động, đại can triều đại đình điều ra tất cả có thể điều động lực lượng, ôn không thành công thì thành nhân quyết tâm mà đến. Giang hồ các bậc tông sư sắc mặt hơi có không đúng, nhưng đều biết hiện tại chắc chắn không phải nổi lên phù hợp thời cơ, cũng hơi gật đầu coi như là thấy hoàng đế chi lễ, nhường ra một lối đi. Một đám lưu phản. Tiêu Vô Cực nhìn thấy bọn người kia, trong lòng không nhất định mắng to một tiếng. Chẳng qua ngay lập tức sau đó, không thuận trong nháy mắt lại bị đại hỉ che lại. Tiêu Vô Cực vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía trước mắt thân ảnh thẳng tắp Trình Ngộ. Trình Ái Khanh, ngươi làm tốt ta. Tiêu Vô Cực đi xuống xe rồng, xuất phát từ nội tâm tán thưởng quốc triều chân chính lương đống, lại đoạt đến một kiện thiên hạ chí binh a. Vẫn là bị Tiêu Lệ kia tông tộc phản đồ mang đi xạ nhập cùng, có không nhỏ kèm theo giá trị, quả thực hạ giận vô cùng. Giờ khắc này, ở trong mắt Tiêu Vô Cực, trẻ tuổi tuấn lãng Trình Ái Khanh, so với hậu cung bất kỳ một cái nào giai lệ cũng phải làm cho người nhìn xem phát độc phấn. May mắn không làm nhục mệnh a. Vậy hạ, Trình Ngộ hướng Tiêu Vô Cực trình lên xạ nhập cùng, dù sao không thể nào trục xuống, không bằng quân thần thích hợp cầm một cầm hệ thống ban thưởng. Quả nhiên, hệ thống tiếng vang lên lên, lại một lần cấp cho hàng loạt ban thưởng, nhưng không phải năng lực dẫn tới chất biến vật, mà là các chủng loại hình cảm ngộ. Trình Ngộ toàn bộ phương diện năng lực đều chiếm được to lớn tăng lên, không vượt qua một cái hạn độ điều kiện tiên quyết. Hắn các phương diện năng lực đột phá không phải tông sư hạn mức cao nhất, hướng phía kế tiếp cảnh giới viên mãn tới gần. Lực lĩnh ngộ, thân pháp, binh khí điều khiển. Hiện nay đại can võ đạo vòng tròn, Trình Ngộ đem những này đơn sách ra đây bất kỳ một cái nào, năng lực vượt qua người của hắn lắc đắc không có mấy. Chân chính hình lục giác toàn năng chiến sĩ. Cùng lúc đó, sau lưng Tiêu Vô Cực, đại can cả triều văn võ vậy chạy đến tới trước trợ uy. Võ tướng phụ trách lớn tiếng mắng chửi người, mắng hung ác, văn thần phụ trách tinh chuẩn mắng chửi người, mắng chuẩn, tất không thể để cho giang hồ nghịch tặc tốt hơn. Thống mạ sau một lúc, bọn hắn lúc này mới phát hiện Trình đại nhân lại thắng đến một kiện thiên hạ chí binh. Đang ngạc nhiên kinh ngạc sau đó, không khỏi có loại tập mãi thành thói quen cảm giác. Một sự tình nhìn như rất lớn, công lao đủ để cái thế, nhưng đặt ở Cẩm Y Liễu vệ Trình đại nhân trên người, thì có vẻ không còn thái quá. có thể thấy được bản thân có nhiều thái quá. Đại Càn triều đại đình có thể được này thiên nhân, dọn sạch giang hồ mưu phản ý đồ không tốt, quay về làm năm đỉnh phong cũng không phải là nói xuống a. Quân thần xoay người chắp tay ăn mừng. Chúng ta là bệ hạ khánh công, là Trình đại nhân khánh công. Tốt. Tiêu Vô Cực cười lớn một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thần thanh khí sảng. Từ hắn gần 20 năm trước đăng cơ đến nay, đế quốc suy bại giống như núi lớn đè ở trên người, bây giờ quyết chiến trước thắng lợi, đủ để dọn sạch lâu dài lo lắng. Có Trình Ái Khanh cái này trung năng lực chi thần ở bên, triều đình chưa hẳn rồi sẽ thua. Bệ hạ, vi thần có một lời nghĩ đối với giang hồ chi khách không nhả ra không thoải mái. Tình cảnh này dưới, có một tên văn thần đứng ra, người này lớn giọng thẳng tính, đủ các lao thao túng hướng phía lúc, liền ngày ngày thống mạ hắn không phù hợp quy tắc. Gian nan gắng gượng qua ôn hòa phái đắc thế niên đại. Bây giờ đúng lúc gặp Trình Ngộ như ngôi sao sáng chói, càng có lao thủ phụ Triệu Nghĩa trở về, vị này văn thần ngày tốt lành đến rồi. Hôm nay trông thấy những kia giang hồ tông sư, thông đồng trấn Bắc phản quân tới trước Càn Tổ chi mộ, chỉ cảm thấy trong lòng đốt hỏa, cái lưỡi ngứa. Nhất định phải nói cái gì? Ái Khanh gì luôn? Nói thẳng chính là, Tiêu Vô Cực thấy trong triều nổi danh lớn giọng chuẩn bị khởi động, mục tiêu hay là giang hồ đạo trích nhóm, tất nhiên là vui vẻ cho phép. Văn thần đại hỉ xoay người. Giang hồ các bậc tông sư mặt lộ mê man, Càn Tổ chức mộ võ giả chi tranh, một cái tay trói gà không chặt giá hỏa muốn làm gì? Chương 536, giang hồ cái kia nhận rõ sự thật. Chương 536, giang hồ cái kia nhận rõ sự thật. Chư vị, thường nói thuận thiên người xương, nghịch thiên người bong, từ gần đây nửa năm qua, các ngươi giang hồ nhìn như vui vẻ phồn vinh, kỳ thực khắp nơi cháy lúc nào cũng hở, không chỉ có trăm năm thế lực lớn cho một mùi lửa, thiên hạ chí binh càng là hơn nhiều lần bị đoạn. Theo tại hạ ý kiến, chính là thiên ý không ủng hộ các ngươi, thật sự là nên thuận theo thiên ý. Chớ có lại làm nghịch thiên không phù hợp quy tắc sự tình, cuối cùng rơi vào không thể nào tiếp thu được kết cục. Chú Kiếm Sơn Trang cùng Côn Luân Giáo, Kỳ Lân Thuẫn cùng Xạ Nhật cung sự tình, đều đang ở trước mắt. Biết rõ không nên còn tùy tiện, chính là ven đường dã quyền chi là vậy. Văn thần sờ lấy hàm râu miệng lưỡi lưu loát. Hắn tự biết thực lực địa vị. Đối mặt những thứ này thực lực cường đại giang hồ tông sư, nếu như mở ra lung tung được mạng, ngược lại sẽ rơi vào hạ phong trong. Rốt cuộc con báo đối với sư hổ hà hơi, đáng yêu sau đó chỉ còn lại một người. Cuối cùng trở thành ngon miệng. Cho nên ngay tại lúc này, muốn tránh đi về mặt thân phận quyết điểm, áp dụng chu tâm chi ngôn, thẳng đâm giang hồ đám võ giả chỗ đau, nói ra bọn hắn không nguyện ý nhất tiếp nhận sự thực. Vì ta nghe nói, các ngươi giang hồ người khẩu khí không nhỏ, bất kỳ cái gì lúc nhắc tới cùng triều đình chi tranh, luôn là một bộ đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ, thậm chí không đem triều đình xem như đối thủ. Nhưng từ sự thực nhìn tới, gần đây nửa năm này đến nay, giang hồ thế nhưng mảy may chỗ tốt không lấy được, ngược lại chặt chẽ vững vàng ăn nhiều lần thiệt to lớn. Sự thực thắng hùng biện, như vậy cũng tốt, ý nghĩa lại tự đại xuống dưới, cũng nên nhận rõ sự thật đi. Lời này vừa nói ra, giang hồ đám võ giả quả nhiên trầm mặc, một câu lại một câu như là bàn tay đánh vào trên mặt của bọn hắn, mặt đỏ tới mang thai không cách nào tránh né. Nói thái làm giận, nhưng hết lần này tới lần khác cũng phản bác không được. Bọn hắn từng cái há mồm lúc chưa bao giờ yếu, sao chưa từng thấy thật sự đại thắng thời điểm? Liền xem như suy xét không bại lộ thực lực, tại võ đạo đại hội một lần là xong, trước đó không nên tùy tiện ra tay, tìm không thấy thắng cơ hội. Nhưng có thể hay không thua nhỏ một chút? Cựu đại tông môn bị người tùy ý đánh đến tận cửa đi, càng là hơn bị diệt đi một nhà Côn Luân giáo, nhiều món thiên hạ chí binh chắp tay nhường địch. Thái mất mặt. Những kia thực lực võ giả bình thường nghĩ đến đầu này, không khỏi thật sâu nhìn về phía một đám tông sư cao thủ, thật sự năng lực quyết định tất cả tồn tại. Ngày thường đối bọn họ tôn kính vô tận, tràn đầy tin cậy chờ mong. Hiện tại xem ra cũng không được a. Những lời này, đoàn người tự nhiên là không dám nói ra khỏi miệng tới, nhưng trong lòng thì không cách nào tiêu tán, tất cả giang hồ bầu không khí lâm vào an tĩnh ma quái. Tự xưng là thực lực vượt xa triều đình giang hồ, bị người mắng ở miệng. Ái Khanh không nhưng này nói gì, giang hồ các bằng hưu đến đánh bại thủy tổ tham dự đều là khách nhân, nói như vậy quá đau đớn bọn hắn. Tiêu Vô Cực gian dạy một tiếng, bảo hộ tính ra hiệu văn thần đội vàng lui ra. Lại nói về nói, theo ngữ khí của hắn cùng thần sắc trong lúc đó, căn bản nhìn không thấy mảy may bất mãn, tất cả đều là tùy ý đại hỉ. Chửi giỏi lắm, nên như thế công kích bọn này mưu phản. Lâm Cử Kình và tông sư trông thấy chung quanh yên tĩnh bầu không khí, sôi nổi lâm vào trầm mặc giang hồ võ giả, không khỏi đại thở dài một hơi. Này văn thần câu chuyện tiếp theo, cơ hồ khiến giang hồ trong lòng nhuệ khí bị bẻ gãy. Võ giả chết tự tin chi tâm, ảnh hưởng cũng không đây chết thiên hạ chí binh nhỏ hơn. Lòng tin trực tiếp theo đỉnh phong đến đáy cốc, khó khăn nhất tiếp nhận. Nhưng vấn đề ở chỗ, giang hồ sở dĩ lòng tin tràn đầy, tin tưởng năng lực thoải mái lấy được thắng lợi, cũng không phải là bắn tên không đích địa tự tin, mà là căn cứ vào sự thật phán đoán. Một phương cường thịnh một phương suy bại, giang hồ chiếm hết ưu thế, lẽ thường dâng sớm nên là thế như trẻ che a. Nhưng vấn đề ở chỗ, một người xuất hiện thay đổi lẽ thường. Trình Ngộ, kẻ này không chỉ bằng thực lực kinh khủng, tiêu diệt giang hồ cao thủ, cướp đi đông đảo bảo vật, càng là hơn đánh tan quá nhiều giang hồ người lòng tự tin. Giết người lại chu tâm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhanh lên đem đại kế tiến hành tiếp, dùng sau chân chính thắng lợi, hòa tan thời khắc này đê mê. Chư vị giang hồ đồng nghiệp chớ có lo lắng, giờ phút này nhất thời là lợi nhỏ, không cải biến được chân chính đại sự, sự thực sẽ chứng minh tất cả. Trình Chu đứng ra, chỉ hướng bị đổi lại Mục Chiến Dũng. Mặc dù tổn thất một kiện thiên hạ chí binh, nhưng thắng được sống sờ sờ tông sư, có người thì có hy vọng, hy sinh lợi ích cũng muốn bảo hộ đồng minh. Là hiệp khách nghĩa chính đạo chi biểu hiện. Đây chỉ là một loại lấy hay bỏ, cũng không phải là tan tác. Có thể sự thật chứng minh. Trình Chu tại phá quân môn không quản sự quá lâu, không thích hợp làm loại công việc này, vừa nói đến, dẫn tới nhiều hơn nữa giang hồ người càng phát ra trầm mặc. Nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng vấn đề ở chỗ, Mục Chiến Dũng bị Trình Ngộ ở trước mặt cướp đi a. Nói là bảo hộ đồng minh, không phải cũng chỉ là tại đền bù lúc trước sai lầm, nào có dễ nghe như vậy. Huống chi ma đầu tâm ngoan thủ lạn, Mục Chiến Dũng được đưa về lúc đến, đã bị xạ nhật cùng bắn ra trọng thương, cơ bản không tính là sức chiến đấu, tuyệt đối thâm hụt tiền mua bán. Đây rốt cuộc là bảo vệ cái gì a? Đừng nói nữa. Hứa Trạm Phong chừng Trịnh Chu một chút, không biết nói chuyện cũng đừng có nói. Nhưng Trịnh Chu có một câu không sao hết. Giang hồ cường đại sự thực không thay đổi, chuyện quá khứ không tính là gì, chỉ là Trình Ngộ tiểu nhi hung tàn, tối cái kia vội vàng bôi qua cái này tiết. Đợi đến thật sự mấu chốt tranh đấu lúc, tuyệt đối thế lực trên lệch dưới, nhìn xem Trình Ngộ tiểu nhi còn có thể hay không vĩnh viễn không ăn thiệt thòi, triều đình còn có thể hay không cởi được. Sau một khắc, Lâm Cử Kình hướng Uy Vương đặt câu hỏi. Tất nhiên triều đình người đã tới, chúng ta là hay không có thể bước vào đạo tràng, vì đó sau võ đạo đại hội cùng Càn Đô truyền thừa làm chút ít chuẩn bị. Đương nhiên đều có thể. Việc đã đến nước này, Uy Vương lại không làm ngăn cản, bỏ mặc cửu đại tông môn cùng ngàn năm thế gia người bước vào trong đạo trường. Trình Ngộ ôm hai tay nhìn về phía những người này, không ít người cũng lộ ra địch ý nét mặt, giang hồ đạo trích cũng hận hắn a. Nhất là Hứa Trạm Phong gia hỏa kia, tự cao đệ nhất thiên hạ thực lực, khẳng định không ăn vào trước bị hủy hóa thân chuyện, không chừng tại nẹn lấy cái gì ý nghĩ xấu. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì động tác, Trình Ngộ cũng không có động tác. Không cần. Hôm nay triều đình một phương năng lực được cả danh và lợi, đã là kết quả tốt nhất, muốn ngăn cản giang hồ người dẫn phát chân chính đại chiến, tất cả kết quả coi như thì không nhất định. Thiên hạ đại thế thuộc về, quá khứ tất cả nói không tính, phương kia cường giả nói không tính, chỉ có sắp đến sự thực nói mới tính. Giang hồ một phương, trừ ra không ít người đã có lay động, nhưng tuyệt đại đa số vẫn như cũ cảm thấy phe mình tất thắng. Mà triều đình một phương, Tiêu Vô Cực nhường Trình Ngộ cùng Triệu Nghĩa toàn quyền phụ trách lần này võ đạo đại hội, mà Triệu Nghĩa vì Trình Ngộ thái độ làm chuẩn. Trình Ngộ đã làm tốt tất cả chuẩn bị, hắn không cho rằng chính mình hội bại. Tất cả triều đình liền vậy tràn đầy tự tin, tin tưởng kỳ tích, tin tưởng Cẩm Ý Liễu vệ Trình đại nhân cho tới nay thể hiện ra, có thể sáng tạo kỳ tích năng lực. Hai bên riêng phần mình hướng võ đạo trường hai bên mà đi, đều không có lên đến ngay phía trước chủ vị đi, chỗ nào là ngày xưa đỉnh phong đại cản triều đại đỉnh vị trí. Đại biểu nhìn xuống thiên hạ võ đạo khí phách. Bây giờ triều đình cùng giang hồ, một phương không phải chính thống không tốt trực dương, một phương thực lực suy vi dấu tải, đều không đi ngồi vị trí kia. Chương 537, Triệu Nghĩa xoắn suýt, sửa sang lại thực lực. Chương 537, Triệu Nghĩa xoắn suýt, sửa sang lại thực lực. Triều đình cùng giang hồ người chia làm hai đầu sau. Triều đình bên này tự nhiên là vui mừng hớn hở. Vương công đám đại thần trong lòng hiểu rõ, triều đình theo đại cục là vẫn như cũ ở vào suy vi là một phương, nhưng theo thực tiễn kết quả nhìn xem, đã so sánh với hai lần đại hội tốt quá nhiều. Võ đạo đại hội còn chưa bắt đầu, Trình đại nhân kỳ khai đắc thắng, trực tiếp đoạt đến một kiện thiên hạ chí binh. Phải biết, 5 năm trước cùng 10 năm trước đó, hai lần trước võ đạo đại hội luận võ, cùng với đến tiếp sau càn tổ truyền thừa, triều đình đều là triệt để tan tác, ngay cả một tia hy vọng cũng nhìn không thấy, chỉ có thể trơ mắt thấy giang hồ đạt được truyền thừa, thực lực lần lượt bay vọt. Bây giờ có Trình Ngộ tồn tại, không nói nhất định năng lực chuyển bại thành thắng, nhưng tối thiểu dám đi chờ mong thắng lợi. Dù sao đã ở tại đáy cốc nhiều năm, thế nào phát triển đều là tiến bộ, làm sao có khả năng mất hứng. Trình tiểu hữu, người ta lúc mới gặp mặt, ngươi chẳng qua là trung tam phẩm võ giả thực lực, bây giờ nhiều lần đánh bại tông sư, này thiên phú thật sự là làm cho người kinh ngạc. Triệu Nghĩa mặt mũi tràn đầy vui mừng ý cười, hiền lành vô cùng nhìn đại ngoại tôn. Trình Ngộ ôm quyền nói tạm, dựa vào Triệu công ủng hộ, người trẻ tuổi mới có thể có ngày này, ai cũng dám quên Triệu công trước đây tương trợ đại ân. Hảo hài tử, đại can tương lai, chính xác là nên giao cho ngươi loại này người trẻ tuổi trên tay. Triệu Nghĩa cảm khái một tiếng, vỗ vô đại ngoại tôn bà vai, ánh mắt lại nhịn không được hướng phía giang hồ bên ấy nhìn lại. Từng có lúc, hắn vậy giống như Trình Ngộ, là cái đó dũng cảm đối mặt giang hồ người trẻ tuổi. Chẳng qua thanh xuất Vu Lam, càng xa xa hơn thắng Vu Lam, Trình Ngộ bây giờ thành tựu, đã là nhường Triệu Nghĩa theo không kịp. Lần này võ đạo đại hội, Trình tiểu hữu nhưng có lòng tin. Tất nhiên là có. Trình Ngộ một truy ngực, lòng tin bắt nguồn từ tín niệm cùng nội tình, hắn cả hai cũng không thiếu. Tốt. Triệu Nghĩa khen lớn một tiếng, có Trình tiểu hữu ngươi những lời này, lão phu tất nhiên xả thân tương trợ. Cảm ơn Triệu công. Văn bối còn có một chút thu hoạch muốn chỉnh để ý, qua đi lại đến bàn bạc đại sự, cáo lui trước. Đi thôi. Nhìn qua đại ngoại tôn đi xa bóng lưng, Triệu Nghĩa nụ cười trên mặt chậm rãi thu hồi, hắn thời khắc này trong nội tâm, còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy lạnh nhạt bình tĩnh. Triều đình cùng giang hồ trong lúc đó quyết chiến, thắng làm đua thua làm giặc, hai bên tất nhiên sẽ là một nhà hoan hỉ một nhà lo. Nhưng đối với Triệu Nghĩa mà nói, làm một cái ẩn giấu đi quá sâu bí mật người, hắn giấu giếm thân nhân của mình, không thể không đối mặt tình huống phức tạp hơn kết cục. Nếu là triều đình thất bại, đại ngoại tôn Trình Ngộ tất nhiên là mục tiêu công kích. Sắc bén tính cách hắn không thể nào sống tạm xuống dưới, giang hồ cũng sẽ không cho phép Trình Ngộ tiếp tục sống. Trình Ngộ tất nhiên cùng đại nghiệp cùng chết. Đại ngoại tôn từ nhỏ lưu lạc bên ngoài đau khổ cầu sinh, dựa vào chính mình đạt tới bây giờ một bước này. Dù thế nào, Triệu Nghĩa cũng không nguyện ý nhìn thấy đối phương bị bẻ gãy một khắc này. Nhưng nếu là tình huống trái lại, Trình Ngộ mạnh đến mức nghịch thiên, thành công sửa đổi thiên hạ đại thế dòng lũ, đem giang hồ trăm năm tích lũy vỡ nát, cũng không có khả năng toàn bộ đại hỷ. Hắn không thể không đối mặt Tiệt Giang Tông cùng Trình gia. Mặc dù đã đoạn tuyệt đặc thù huyết mạch, nhưng từ sự thực bên trên, kia phần thân duyên quan hệ há lại nói sửa thì sửa, Trình Ngộ cha mẹ ruột vĩnh viễn chỉ là Trình Chấn Giang cùng Triệu Hy Xuân. Trình Ngộ tuy không tình hung ác, nhưng người nào cũng có thể hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Triệu Nghiễn là ngoại công yêu thương tôn, không muốn đối phương đi đến một bước kia bên trên, đồng thời hắn vậy dứt bỏ không được cùng nữ nhi người một nhà thân duyên. Giang hồ cùng triều đình đại mâu thuẫn dưới, phần này mâu thuẫn nhỏ, từ vừa mới bắt đầu liền đã nhất định. 20 năm trước, Triệu Nghiễn tự cho là có thể thay đổi tất cả, dựa vào nỗ lực cá nhân thực hiện vẹn toàn đôi bên chi quả, bị hiện thực nặng nề đánh mặt. Như ý cho ý lệnh ở ẩn không ra, như vậy nhận mệnh. Là đại tôn nhi Trình Ngộ xuất hiện, lại lần nữa cho Triệu Nghiễn ôm đại nghiệp hy vọng, nhưng lại không thể không đối mặt vấn đề này. Gặp nhi cho dù đối với cái này không cảm giác, cũng không thể không đối mặt đây hết thảy. Đại khảo trước mắt, là thí sinh Triệu Nghĩa do dự lên. Có thể tưởng tượng nghĩ, Triệu Nghĩa đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, cau mày triển khai, lắc đầu lộ ra ý cười. Thực sự là lớn tuổi, cái gì cũng nghĩ thế người trẻ tuổi quan tâm, gặp nhi so với ai khác cũng có câu chuyện thật, tin tưởng hắn có thể làm ra chính xác phán đoán. Suy xét quá nhiều rồi. Trình Ngộ cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa, từ trước đến giờ đều là bị hung ác che giấu nhu tình anh hùng. Là ngoại công. Triệu Nghĩa đã sớm nhìn ra điểm này, đại ngoại tôn năng lực xử lý tốt tất cả. Nhưng Trình Ngộ tự mình làm ra lựa chọn, xa so với người bên ngoài quan tâm muốn tốt, cũng là mới kết quả tốt nhất. Xa xa, Trình Ngộ ngồi ngay ngắn uy vương cung cấp mật thất. Các loại khác nhau lực lượng tại quanh thân giao hòa xoay quanh, đây là hắn cuối cùng sửa sang lại thế lực cơ hội. Lâu dài hệ thống ban thưởng tích lũy xuống, hắn thuần túy nhục thể hoành luyện tiêu chuẩn, đã tới đồng đẳng với nhập đạo cảnh thiên cơ trình độ. Mà theo Trình Ngộ lúc trước hiểu rõ, nhập đạo tông sư cùng loại với võ giả phân cấp, đồng dạng là điểm cửu đại cấp, đồng dạng là có tiền trung hậu kỳ. Nhưng khác nhau là, tiền trung hậu kỳ mới là đại cảnh giới, đại biểu nhập đạo tông sư chỉnh thể chiến lực, cửu đại cấp thì là chia nhỏ, tiến một bước miêu tả thực lực. Mới vào tông sư người, hội ở vào nhập đạo tiền kỳ. Mà bây giờ đại can trong cao thủ, đại đa số thế lực đều là uy tín lâu năm tông sư, cảnh giới ở vào nhập đạo trung kỳ, giữa nhau thực lực sai biệt không lớn. Thì như Trịnh Trúc như thế tồn tại, chính là nhập đạo trung kỳ tứ cảnh tài hữu tồn tại, không tính quá yếu cũng không tính là quá mạnh. Mà Triệu Nghĩa chính là nhập đạo trung kỳ trong cực mạnh tồn tại, nhưng cũng cùng hậu kỳ cách nhất tuyến. Trừ bỏ những người này bên ngoài, chỉ có Thiên Cơ lâu thiên bảng ba hạng đầu, Hứa Trạm Phong, Tiêu Mặc cùng Tiêu Lệ, có thể xác nhận là nhập đạo hậu kỳ, xa xa vung qua những người khác một đầu. Tri Ngộ mặc dù không phải nhập đạo cảnh, nhưng có thể nhờ vào đó đến phân tích sửa sang lại thực lực bản thân. Ta các phương diện cũng có nhập đạo tiền kỳ tiêu chuẩn, trong đó bây giờ nội lực tích lũy rất nhiều, đã có thể được xem là mới vào nhập đạo trung kỳ trình độ. Nhục thể hoành luyện có trường sinh bổ nguyên gia chỉ càng mạnh một ít, thực lực cũng là nhập đạo trung kỳ, hai tăng theo cấp số cộng ưu thế không nhỏ, đối phó 2-3 người nhập đạo trung kỳ không thành vấn đề. Chẳng qua đối phó nhập đạo trước bên trong hai kỳ địch nhân, định mệnh cải nguyên viên mãn đủ để giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề. Mà thật muốn cùng hậu kỳ đánh một trận, mệnh đạo thuật pháp, đãng ma kiếm tạo điều kỳ và át chủ bài thủ đoạn mới là mấu chốt. Trình Ngộ nghĩ đến đây, lấy ra vừa mới đoạt tới xạ nhật cung, cùng với mượn tới đại can các bậc tông sư chấp trưởng thiên hạ chí minh, từng cái cảm ngộ trong đó truyền thừa, có truy huyết đao, kỳ lân vẫn và là tiền lệ, Trình Ngộ cảm ngộ tốc độ cực nhanh. Hắn rất nhanh nắm giữ mấy đầu nhập đạo truyền thừa, phong phú với bản thân võ đạo bên trong, võ đạo nội lực lại tăng lên nữa không ít. Ý hắn còn chưa hết địa liếm môi một cái. Thiên hạ võ đạo ra ngoài càn tổ, thực chất chính bắt nguồn từ cùng càn tổ mộ cùng một nhịp thở thiên minh truyền thừa, thế lực lớn đều là nhờ vào đó sinh ra. Nếu như năng lực cảm ngộ một phen cái khác thiên minh, thực lực của ta cũng có thể lại lên một tầng nữa, số lượng càng nhiều hiệu quả càng là hơn hội được ra. Chương 538, tính toán thiên binh số lượng, mở ra chuyển thừa chìa khóa. Chương 538, tính toán thiên binh số lượng, mở ra chuyển thừa chìa khóa. Đáng tiếc Cản Thư tình huống tương đối đặc thù, đối với những khác thiên binh ở vào một cái quản lý chung trạng thái, Tiêu viện trưởng muốn mượn cũng mượn không được. Chỉ có đạt được nhiều hơn nữa thiên binh chuyển thừa, mới có thể nếm thử cảm nộ Cản Thư, triều đình thiên hạ chí binh không ra vấn đề. Mà về phần giang hồ bên ấy, bọn hắn khẳng định đã có cảnh giác, ta rất khó lấy thêm đến thiên hạ chí binh. Tri Ngộ càng nghĩ, không muốn như vậy bỏ qua, quyết định nghĩ một cái cách đem đồ vật cũng đoạt tới tay bên trong. Mà phương pháp tốt nhất liền đem ý nghĩ nghịch chuyển đến. Tri Ngộ cần nhiều hơn nữa thiên hạ chí binh, giang hồ vậy đồng dạng có cái này truy cầu, đây chính là hắn cơ hội. Trước đó, Tri Ngộ nhất định phải trước tính một bút trọng yếu sổ sách, thiên hạ chí binh số lượng. Thiên hạ chí binh nhóm là binh khí, không mẹn mẹn là tức chiến lực cùng truyền thừa, càng là hơn càn tổ truyền thừa chìa khóa. Theo từ xưa đến nay truyền thống, bước vào càn tổ mộ đạt được người thừa kế, danh ngạch hội chia làm 3 phần, trong đó một phần do võ đạo đại hội kết quả định, ngoài ra 2 phần thì lại lấy thiên hạ chí binh đến định. Mỗi nhiều truyền thừa danh ngạch số lượng thì nhiều một phần đạt được cao thâm lĩnh ngộ khả năng tính, đem trực tiếp ảnh hưởng nhận được chỗ tốt xác suất, càng liên quan đến tranh đấu thắng lợi cuối cùng nhất người. Mặc dù Trình Ngộ đã sớm biết, càn tổ chưa từng ở vào qua nhập đạo cảnh giới, không có giang hồ các bậc tông sư khao khát nhập đạo tông sư đi lên đột phá chi pháp, nhưng những người khác không biết điểm này. Đến nhập đạo cảnh giới về sau, võ đạo con đường phía trước cùng đoạn tuyệt không khác, càn tổ truyền thừa là các bậc tông sư cơ hội cuối cùng, tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha. Nguyên nhân chính là như thế, có phần này nhu cầu tồn tại, Trình Ngộ mới có thể từ đó đạt được cơ hội. Thiên hạ chí binh bảng 36 món, hiện nay Long Nguyên kiếm, Toán Thiên bản, Kỳ Lân Vẫn, Xạ Nhật cung, Cực Quang nọ cùng với Côn Luân kỳ hóa thành chân vũ tạo điêu kỳ cũng trong tay ta, triều đình một phương còn có Cản Thư, Truy Huyết đao cùng đánh hổ giản và 6 cái. Tổng cộng có thập nhị món thiên hạ chí binh, số lượng đã đủ 1/3. Mà giang hồ bên ấy, không xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện nay năng lực lấy ra thiên hạ chí binh hơn rất nhiều, chỉ là cửu đại tông môn có thể xuất ra bệ kiện, ngàn năm thế gia càng là hơn có thể còn có dấu không ít. Cùng với trừ Xạ Nhật cung bên ngoài, Trấn Bắc quân theo triều đình mang đi ngoài ra 2 kiện. Đổi lại Trình Ngộ xuất hiện trước kia, Triều đình chỉ có 7 kiện thiên hạ chí binh, giang hồ dù là bất hòa trấn Bắc quân liên thủ, có được như thế số lượng thiên hạ chí binh, tuyệt đại xác suất sẽ tại trong truyền thừa chiếm ưu thế cực lớn. Vì Càn Tổ truyền thừa có một cái quy tắc, truyền thừa tổng cộng 3 phiến đại môn, một cái do võ đạo đại hội xác nhận danh ngạch mở ra, ngoài ra 2 phiến do thiên hạ đến binh là chìa khóa, một cánh cửa cần 12 thanh chìa khóa. Tại cái này điều kiện tiên quyết, mỗi thập nhị món thiên hạ chí binh, liền đại biểu nhìn một cái không có người khác quấy nhiễu, có thể an ổn thăm dò 1/3 Càn Tổ truyền thừa cơ hội. Quá khứ 2 lần võ đạo đại hội lúc, triều đình căn bản không bỏ ra nổi thập nhị món thiên hạ chí binh, chứ ra dựa vào luận võ kết quả cầm xuống một bộ phận danh ngạch, cùng người trong giang hồ cùng nhau bước vào cạnh tranh. Ngoài ra 2 cánh cửa, một cái mặc cho giang hồ đơn độc thăm dò, một cái khác phiến thì phải cùng giang hồ kiếm ra thập nhị trôi thiên hạ chí binh hợp mở, giang hồ có ưu thế có chỗ dựa không sợ, khắp nơi quấy nhiều triều đình người. Triều đình dường như không chiếm được chỗ tốt gì. Chính là bởi vì như thế, giang hồ các thế lực không ngừng trở nên cường đại, càng phát ra kéo ra cùng triều đình ở giữa chênh lệch. Loại tình huống này, vốn nên tại đây một lần võ đạo đại hội đạt tới lớn nhất, đem lại không thể nghịch chuyển kết quả. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Chi Ngộ nửa năm này không ngừng hành động dưới, thế cục đạt được thay đổi, triều đình tay cầm thập nhị món thiên hạ chí binh, còn có một cái dấu ở chỗ tối kỳ lân thương. Mà 36 thanh thiên hạ chí binh bên trong, còn có không ít mấy trăm năm trước thì ở vào gì thất trạng thái. Giang hồ tuyệt đối góp không ra 2 phiến cửa lớn chìa khóa. Triều đình tại không suy xét võ đạo đại hội kết quả tình huống dưới, đã một mực chiếm cứ 2 cánh cửa một trong. Hoàn toàn có thể tự động mở ra một cái cửa lớn, an ổn thăm dò trong đó, có cơ bản đảm bảo, cùng giang hồ ở vào cùng một hàng bắt đầu. Này đủ để ngắt lời giang hồ kế hoạch. Đương nhiên, Trì Ngộ không chỉ có riêng chỉ muốn làm đến một bước này, hắn muốn là đánh tan giang hồ. Ta hiện tại muốn làm, chính là cầm thiên binh số lượng là điều kiện, bước bách giang hồ không thể không vậy xuất ra thiên binh, nếm thử bù đắp tất cả thiên binh truyền thừa. Trì Ngộ nghĩ đến đây thở dài một hơi. Chính mình thật là vì một chút thực lực, cả ngày tính kế tính tới tính lui. Trước kia còn không phải thế sao bộ dáng này. Đáng tiếc thực lực thật sự bước vào tông sư trình độ về sau, hệ thống cho ban thưởng thì khấu khấu siêu siêu lên, không bằng ta còn là một cái nho nhỏ võ giả lúc, đó mới gọi sảng khoái. Lúc kia, Trì Ngộ giết hết một đống lục phẩm tạp tử, lập tức thì ban thưởng tăng lên tới đối phó thất phẩm chiến lực. Toàn bộ hành trình tơ lụa không có bất kỳ cái gì tạm ngừng. Không như gần đây trong khoảng thời gian này, hệ thống bắt đầu giống như nói không chủ định một dạng, cho ban thưởng phần lớn có chút ít còn hơn không. Thật sự đã cho mấy lần đồ tốt lúc, tối thiểu phải là tiêu diệt tông sư, tìm luyện đạo cấp độ tồn tại dọn hơn lúc. Nhưng này một số chuyện nào có đơn giản như vậy. So sánh với nhiều vô số kẻ võ giả bình thường, tông sư cường giả cứ như vậy mấy cái, đồng cấp tiêu diệt độ khó rõ ràng bị lớn, giữa nhau lại có liên hệ. Trì Ngộ thật có tự tin tại trợ giúp chạy đến trước đó, vững vàng tiêu diệt một tên tông sư lúc, đã cần chờ đến nghịch mệnh cải nguyên có tiến triển. Mà lúc kia, giang hồ các bậc tông sư cũng tại báo đoàn, ngay cả đơn độc đánh chết cơ hội đều không có. Chiếu nhìn như vậy đến, giết người kiểu này đơn giản dứt khoát cách không làm được, như nghĩ đột phá hệ thống ban thưởng suy luận, phải theo phương diện khác vào tay. Thân làm hiện nay đại can Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, thâm thụ hoàng đế tin cậy. Trì Ngộ tại Cẩm Y Liễu vệ cống hiến phương diện, năng lực đi lên cao con đường, năng lực lập hạ công lao, đều đã đạt tới bình cảnh. Chỉ có đợi đến chu diệt giang hồ đạo trích toàn bộ kế hoạch, mới biết đạt được càng lớn tăng lên. Có đó không này trước đó, Trì Ngộ liền cần lực lượng mạnh hơn. Nhất định phải nghĩ cách, mặc kệ là tại bên trong bí cảnh ám sát giang hồ tông sư, hay là thừa dịp cựu đại tông môn không tổ, dơ lên phái người đi toàn bộ xét nhà. Trì Ngộ yên lặng suy tư lên cách. Vì chiếm cứ ưu thế, lại có đầy đủ tự tin, ngược lại là có vẻ không chút hoang mang. Mà đổi thành một bên, tình huống coi như không nhiều cùng loại. Giang hồ đám võ giả ở giữa bầu không khí, xa xa không có triều đình bên ấy biểu hiện được tốt như vậy, bọn hắn giọng lên được quá cao, ngã xuống đến thì đau đến nhiều. Ma đầu Trình Nộ cường đại đã ở ngoài dự liệu. Cho dù là thiên hạ đệ nhất nhân Hứa Trạng Phong, cũng bởi vì cái này kinh thế thiên tài cảm thấy trầm mặc, không khỏi gấp đi nửa phần kiếm đạo tông sư mũi nhọn. Những người khác càng là hơn túi đầu không nói gì. Lâm Cử Kinh ngẩng đầu nhìn về phía đông đảo võ giả, thanh âm ôn hòa chậm rãi truyền ra. Chuyện hôm nay chớ có lại xoắn xuýt đi xuống, chứ bị chậm đợi kết quả là tốt, sự thực đều sẽ chứng minh cái gì đúng, mà ai lại tại phô trương thành thế. Chương 539, giang hồ nội bộ tính sổ sách, ưu thế tại bên ta. Chương 539, giang hồ nội bộ tính sổ sách, ưu thế tại bên ta. Chúng ta đã hiểu, đa tạ Lâm tông sư chỉ điểm sai lầm. Giang hồ đám võ giả sôi nổi gật đầu. Ngược lại hoàn toàn không phải bức bách tại tông sư uy nghiêm, không có can đảm tiếp tục phản nạn xuống dưới, mới không thể không tiếp nhận sự thực. Mà là bởi vì bọn họ trừ ra tiếp nhận sự thực bên ngoài, đã không có cái khác tuyển hạng. Chẳng lẽ lại tự sát, hay là đổi hàng? Đây mới là không có lý. Lâm Cử Kinh nói được cũng có đạo lý, giang hồ trăm năm tích lũy còn không phải thế sao đùa giỡn, cuối cùng xác suất lớn còn là sẽ thắng, loại thời điểm này ai biết bỏ được bỏ cuộc. Không bằng yên tâm nhìn xem đến tiếp sau. Lâm Cử Kinh nhìn đám võ giả phản ứng không tệ, gật đầu một cái. Ngược lại nhìn xem trở lại bên cạnh cái khác giang hồ tông sư, so sánh với đại đa số nhìn xem cái náo nhiệt kẻ yếu, các bậc tông sư tâm trạng phức tạp hơn. Bọn hắn hiểu càng nhiều, mới biết được giang hồ hôm nay tổn thất cái gì. Một tên thế gia lão tổ nhịn không được túi đầu thở dài. Mất đi một kiện thiên hạ chí binh, với lại liền xem như vứt bỏ cũng không coi là cái gì, có thể lại là trực tiếp tư địch triều đình. Hứa Kiếm Thần ngươi sao có thể đáp ứng loại sự tình này đấy? Ném thiên hạ chí binh, chỉ cần không phải nhà mình thì căn bản không xem vào, thậm chí mừng thầm đối thủ cạnh tranh suy yếu, nhưng không thể đưa đến triều đình trong tay a. Đưa ra ngoài xạ nhập cung, cuối cùng muốn hóa thành mũi tên bắn trở về. Ngươi là tại oán trách ta sao? ta thế nào nghĩ tới Tiêu Mặc cũng tại. Hứa Trạm Phong vừa trừng mắt, căn bản không thừa nhận là chính mình vấn đề. Loại chuyện này không thể nhịn, rốt cuộc giang hồ không phải toàn gia nhân, nói ai có cái gì làm sai chỗ, tuyệt không phải là vì phản nạn hai câu, mà phải bỏ ra thực tế đại giới đến là bù đắp. Hứa Trạm Phong trong lòng hiểu rõ, chính mình dám nhận tiếp theo, Thần Kiếm Sơn muốn xuất ra thực tế chỗ tốt đền bù mọi người. Hiện ở thời điểm này, Thần Kiếm Sơn năng lực trả ra đại giới, trừ ra bước vào cản tổ truyền thừa danh ngạch còn có thể là cái gì? Và muốn trách ta, chẳng bằng trước ngẫm lại chính các ngươi đi. Nhiều như vậy tông sư, bị nhân trực tiếp bắt đi một cái coi như xong, nếu ta không xuất hiện, các ngươi có phải hay không nếu lại bị bắt đi một cái? Cái khác tông sư nghe này á khẩu không trả lời được, sôi nổi cúi đầu. Nhất là Mục Chiến Dũng cùng Tuệ Chân Hòa Thượng hai người, hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Cùng là cảnh giới tông sư tồn tại, bọn hắn bị Trình Ngộ một giới tiểu nhi muốn gì cứ lấy, quả thực là mặt cũng không cần. Cũng quên đi thôi. Chuyện đã qua đi nhiều lời cũng là vô ý, hay là suy xét là vấn đề thực tế đi. Là cũng là vậy. Lâm Vinh nói hay lắm, Hứa Kiếm Thần chớ có phát áo. Lâm Cử Kình chủ động lại đứng ra khuyên giải, những người còn lại thuận cái thang tiếp theo, trong lòng của hắn thật sâu thở dài. Võ giả bình thường muốn hắn an ủi. Sao những tông sư này cả đám đều tuổi đã cao, còn muốn hắn cho cái thang an ủi? Trách nhiệm không phân, nhưng sự thực còn phải đối mặt. Chính Chu chủ động đứng ra phân tích. Bây giờ Xạ Nhật cung bị cướp đi, triều đình tính cả lúc trước đã biết thiên hạ chí binh, tổng cộng đã 10 cái. Nếu cho Trình Ngộ tiểu nhi góp đủ thập nhị món, nhường hắn bình yên vô sự bước vào cản tổ trong truyền thừa, sẽ phát sinh cái gì ta không dám nghĩ. Tại giang hồ kế hoạch ban đầu bên trong, bọn hắn dựa vào thiên hạ chí binh số lượng ưu thế, muốn một lần nắm bóp triều đình, mấu chốt ở chỗ phong tỏa Trình Ngộ bước vào truyền thừa có thể. Phong ngừa lại xuất hiện không cách nào khống chế sự việc. Có thể vấn đề bây giờ là, giang hồ không bỏ ra nổi 24 món thiên hạ chí binh chiếm lấy hai cánh cửa, như cho triều đình kiếm đủ thập nhị món, bọn hắn có thể nghĩ cản Trình Ngộ cũng cản không được. Đúng lúc này, Trình Chấn Giang lại chủ động đứng ra nói thêm, xác suất lớn sẽ là 11 món, Long Nguyên kiếm có khả năng cũng tại triều đình trên tay. Long Nguyên kiếm. Tông sư sôi nổi thật sâu như mày, hồi tưởng lại Trình Ngộ lần đầu tiên bộc lộ tài năng, chính là vì chép diệt đỉnh cấp thế lực chú kiếm sơn trang. Mà nhắc tới chuyện khi đó, mọi người lại nghĩ đến cái gì, cổ quái nhìn về phía Trình Chấn Giang. Nếu như không có nhớ lầm, tiểu tử này làm lúc ngay tại chú kiếm sơn trang, sau đó bỏ mặc Trình Ngộ xét nhà giết người. Lại thêm quan hệ của song phương. Hai cha con này nói là cắt đứt quan hệ lại không liên quan, nhưng hiện tại xem ra, không như a. Hứa Trạm Phong không có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp nhíu mày hỏi, phụ tử các ngươi trong lúc đó rốt cuộc tình huống thế nào? Hồi Lao Kiếm Thần, ta hai người sớm đã cắt đứt quan hệ, giờ phút này thời điểm gặp lại, hắn đã là giang hồ đại địch, Trình gia cùng Tiệt Giang Tông có cơ hội tất nhiên thanh lý môn hộ, tuyệt sẽ không có lưu tình chút nào. Trình Chấn Giang trả lời dọn nước không loạn. Dù sao Trình Ngộ thực lực cường đại, Trình gia cùng Tiệt Giang Tông không làm gì được hắn, thấy vậy không có thanh lý môn hộ, vậy cũng chỉ có thể nói năng lực không được. Không cách nào nói bọn hắn giáp tâm có vấn đề. Sự việc trước lựa gạt qua là được. Trình Chấn Giang cách tông sư gần trong gang tấc, chỉ cần chống đến cơ hội phù hợp, cầm huyết thống chi pháp khống chế được Trình Ngộ, Thiệt Giang Tông cùng Trình gia thì có 4 tôn tông sư chiến lực, chưa chắc không thể mưu đồ càng lớn sự nghiệp. Nghĩ đến đây, Trình Chấn Giang trong mắt lóe lên chớp mắt là qua vui mừng, bị hắn rất nhanh thu liễm. Mà như vậy sao một cái mắt, tại cường đại tông sư trong mắt cũng không quá nhanh, đã bị Hứa Trạm Phong bắt được. Ừm. Hứa Trạm Phong đột nhiên nhíu mày, kiếm khí hướng Trình Chấn Giang vô thức hiện mà lên, ép tới đối phương không thể lập đậy. Ngươi vì sao bật cười? Rốt cục có gì giáp tâm? Sau một khắc, Trình Thương Sơn cùng Lý Huyền Khánh đứng ra, sóng lớn cùng huyền vi lực lượng đồng thời xuất hiện, thế Trình Chấn Giang hóa giải kiếm khí sức áp chế. Là Trình Chấn Giang trưởng bối. Bọn hắn bao che khuyết điểm nói, Hứa Kiếm Thần, hiện tại là bàn bạc đối sách lúc, đi qua tình huống chỉ sợ là không cần thiết bàn lại. Thử. Hứa Trạm Phong thu hồi kiếm khí, Trình Chấn Giang người kia dụng ý khó dò, nhưng lưng tựa hai đại tông sư quả thực khó làm, tạm thời trước buông tha hắn một lần. Mà trong mắt đối phương kia thần sắc, đã bị hắn thật sâu ghi tạc trong lòng. Hứa Trạm Phong tiếp tục trả lời chính sự bên trên. Triều đình cho dù tăng thêm Long Nguyên kiếm, chẳng qua có 11 món thiên hạ chí binh, đón thêm gần thập nhị cái số này, chỉ cần không đạt được thì cuối cùng không có chút ý nghĩa nào. Chúng tông sư sôi nổi gật đầu. Các ngươi cố gắng nhìn nhà mình thiên hạ chí binh, chỉ cần đừng tiếp tục chắp tay nhường cho người, chỉ Ngộ tiểu nhi như thường không có cơ hội bước vào trong truyền thừa. Giang hồ các bậc tông sư tính một cái, tăng thêm Tiêu Lệ bên ấy trên tay hai kiện, trừ ra mấy trăm năm chưa từng ra mặt thiên hạ chí binh, triều đình đã không có sửa đổi sự thật cơ hội. Chẳng qua cụ thể khẽ đến lúc, phát hiện trong tay bọn họ thiên hạ chí binh tính thế nào cũng thiếu một món. Còn kém thứ nào? Giang hồ tông sư tính toán mỗi nhà thiên hạ chí binh, trừ ra Côn Luân giáo bị diệt, Phá Quân môn bị cướp đi kỳ lần thường, đều tốt trong tay. Không khỏi nổi lên nghi ngờ. Mọi người truyền thừa đến binh cũng tại đây, đây là con ít thứ nào? Lâm Cử Kình trước hết nhất phát hiện không đúng, chờ một chút. Sao chưa thấy Thái Nhất tông người, Thanh Phong đạo nhân đi đâu rồi? Mọi người này mới phản ứng được. Tính thế nào cũng thiếu một món thiên hạ chí binh, chính là Thái Nhất tông truyền thừa bảo vật toàn thiên bản. Đó chính là không có việc gì. Giang hồ nhiều một kiện không nhiều, thiếu một món vậy không ít, ưu thế tại bọn họ giang hồ. Chương 540, Trình Ngộ không phải tông sư. Cái này làm sao có khả năng? Chương 540, Trình Ngộ không phải tông sư. Cái này làm sao có khả năng? Hứa Trạm Phong nghĩ đến đây cảm thấy thoải mái. Thanh Phong cái đó lão gia hỏa này, cả ngày không biết nghĩ cái gì, chưa bao giờ đem mình làm thật giang hồ một phút đồng hồ, không cần còn hắn. Dù sao thiên hạ chí binh trong tay hắn an toàn cực kỳ, tặng không cho Trình Ngộ cũng cầm không được. Chúng giang hồ tông sư sôi nổi gật đầu. toán tiên bản cũng không phải bình thường thiên hạ chí binh. Dưới thiên đến binh trên bảng xếp hạng cực cao. Cùng Tiêu Mặc trong tay Càn Thư, Thần Kiếm Sơn Càn Nguyên Kiếm, Tiêu Lệ Bá Vương Giáp cùng chỗ tại thê đội thứ nhất, đem so sánh thần bí nhất. Nếu như đổi lại cái khác thiên binh, có thể có phong hiểm chạy đến Trình Ngộ trong tay đi. Giang hồ các bậc tông sư còn muốn lo lắng một chút. Hết lần này tới lần khác toán thiên bản là bất ngờ. Chú ý cái gì có duyên phận mới có thể cầm, chính thái nhất tông đều không có triệt để chấp trừ qua, không nói đến đối với ngoại nhân lực phản vệ to lớn. Luật đều không cách nào đoạn. Chỉ cần Thanh Phong lão đạo không chủ động muốn chết, đại biểu thái nhất tông đầu hàng địch gia nhập triều đình, toán thiên bản liền không khả năng tại Trình Ngộ trong tay. Thái nhất tông nhiều đệ tử như vậy tại đây, Thanh Phong lão đạo không có lá gan kia. An toàn. Hứa Trạm Phong thỏa mãn gật đầu một cái, chiếu như thế xem xét đến, Trình Ngộ tiểu nhi là không có khả năng cầm được gia thập nhị món thiên hạ chí binh. Triều đình không cách nào đơn độc mở một cánh cửa. Đạo thứ ba môn. Triều đình cùng giang hồ cũng không thể đơn độc mở ra, loại tình huống này, góp cũng phải góp đủ thập nhị món thiên hạ chí binh. Cho nên Trình Ngộ muốn đi vào Càn Tổ truyền thừa, nhất định phải nhìn xem giang hồ có cho hay không mặt mũi này. Nhưng giang hồ làm sao có khả năng cho hắn mặt mũi? Nằm mơ đi thôi. Tuệ Chân Hòa Thượng lại lo lắng nói, trừ ra thiên hạ chí binh mở ra sau hai phiến cửa lớn danh ngạch bên ngoài, nếu như Trình Ngộ dùng võ đạo đại hội danh ngạch bước vào làm sao bây giờ? Võ đạo đại hội còn có ngoài ra 1/3 bước vào truyền thừa danh ngạch, cạnh tranh cường độ rất lớn, không bằng mở cửa danh ngạch an ổn. Nhưng nếu để cho Trình Ngộ chạy vào đi, không khác nào hổ vào bầy dê, không an ổn đều có thể bị hắn ép tới an ổn. Một người độc hưởng 1/3 Càn Tổ truyền thừa, đây giang hồ người còn muốn dễ chịu. Trịnh Chu Kinh thường nói, cái này lại không cần lo lắng. Chỉ có tông sư trở xuống người mới có thể tham gia luận võ, Trình Ngộ tiểu nhi làm sao có khả năng không phải tông sư. Tất cả mọi người là nhập đạo tông sư cường giả, trong lòng rõ ràng cùng cựu phẩm chênh lệch. Trình Ngộ thực lực khủng bố. Dù sao Trịnh Chu nhìn không ra Trình Ngộ không phải nhập đạo cảnh có thể. Loại đó khống chế đối thủ quỷ dị thủ đoạn, hẳn là Trình Ngộ đạo. Trình Ngộ có phải hay không tông sư? Các bậc tông sư còn không an tâm, vừa nhìn về phía Trình Chấn Giang, võ giả bước vào tông sư, họ hàng gần thuộc là sẽ có cảm ứng. Người hôm kia tử ngươi biết. Trình Chấn Giang suy nghĩ một lúc, chư vị tiền bối quá cẩn thận, hắn thực lực mạnh như vậy, lại một người có được vài kiện thiên hạ chí binh, làm sao có khả năng không phải tông sư? Cũng đúng. Hứa Trạm Phong gật đầu, Trình Ngộ vừa mới cho thấy thực lực, tuyệt đối không thể nào không phải tông sư. Không thể nào. Không phải nhập đạo cảnh giới chi thân, đã năng lực nghiền ép nhập đạo trung kỳ tồn tại, điều này thế lực hoàn toàn vượt qua nhận biết, tuyệt không phải võ đạo phàm vi. Dựa theo này nhìn tới, Trình Ngộ không thể nào tham gia đến võ đạo đại hội trong. Phân tích nơi này, giang hồ các bậc tông sư trong lòng sầu lo tiêu tán, tất cả trở nên trời cao biển rộng lên. Giang hồ trăm năm qua tích lũy quá nhiều, dù là Trình Ngộ cấp đi lại nhiều thiên hạ chí binh, chỉ cần góp không đến thập nhị món, vậy liền không mang đến được biến hóa về chất. Giang hồ vẫn như cũ ưu thế cực lớn. Triều đình tất nhiên bị đạp đổ, sự thực không thay đổi. Hứa Trạm Phong lộ ra ý cười nhìn về phía những người khác, nhất là vừa nãy hơi có không thích Trình Chấn Giang. Nói tới nói lui, ngày mai luận võ thời điểm, thiên bảng cấp độ trở xuống võ giả luận võ, vẫn là phải dựa vào cái này sinh ra cẩm ý liễu vệ nhi tử ra hỏa, để tránh ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Võ đạo đại hội luận võ, chư vị không cần có bất kỳ ẩn tàng, thế tất yếu phong tỏa ngăn cản triều đình tất cả bước vào truyền thừa cơ hội. Đối lại chúng ta theo trong truyền thừa trở về lúc, thực lực lại tăng lên nữa, nhìn xem kia Trình Ngộ tiểu nhi còn có thể hay không giống như bây giờ phách lối. Ta giang hồ sửa đổi lịch sử đại thắng, liền đem tại đây một lần. Đại thắng. Một ngày sau, Càn Tổ lăng mộ chủ mộ trước, lít nha lít nhít võ giả đứng ở võ đạo trường trong ngoài. So sánh với hôm qua, hôm nay là chính thức mở ra đại hội ngày thứ nhất, tới nhiều người không chỉ mấy lần. Nhiều hơn nữa nhân ngàn dặm xa xôi mà đến mây xem, các thế lực thiên tài cao thủ cũng tại, thiên cơ lâu quá nhiều người ba bảng dường như đến cái đủ. Ngày thường khó mà nhìn thấy một chút thiên tài, hôm nay chỗ nào cũng có. Cơ hội như vậy, chỉ sợ chỉ có như thế thịnh hội mới phải làm đến. Khí thế rồi rào Càn Tổ pho tượng dưới, Tiêu Vô Cực là Càn Tổ hậu nhân đại biểu, đang tiến hành đối với tổ tiên tế tự lễ nghi. So với hai lần trước đại tế tự tiết kiệm, tại các loại lễ tiết cùng tế phẩm cái này viên bên trên, Tiêu Vô Cực không có chút nào giữ lại, đặt đến cực cao quy mô. Chỉ từ cảnh tượng thượng nhìn xem, đã hoàn toàn không thua tại đại Càn Đế quốc đỉnh phong thời điểm, Càn Tổ các đời sau đại hưng tế tự, phải hướng tổ tiên bẩm báo công tích niên đại. Khác nhau ở chỗ, hiện nay đại kiền quốc lực đã kém xa trước, thiên hạ bốn phía mất khống chế, giang hồ thế lớn kinh người, thống trị giữ gìn gần như tan nữa. Tiêu Vô Cực chỉ cảm thấy thẹn với tổ tiên, nhất thời không ngẩng đầu được lên. Duy nhất ta nổi là, những thứ này đối với Càn Tổ lão nhân gia ông ta không coi là cái gì, hắn chính là mảnh đất này nhân tộc lãnh tụ, đại Càn Đế quốc không có quan hệ gì với hắn, đế quốc chi tổ chính là hậu nhân mạnh quan tên. Thật muốn nói đại Càn thổ địa bên trên, rốt cục là nhà ai thế lớn, nhà ai suy vi, những thứ này căn bản không quan trọng. Cho nên quá khứ hai lần, Tiêu Vô Cực mới dám tại lúc tế tự tiết kiệm, dùng để là quốc triều chi tiêu tiện lợi bách tính, tin tưởng thủy tổ hội ủng hộ hắn. Nhưng lúc này đây, tình huống lại không đồng dạng. Triều đình cùng giang hồ đã đến quyết chiến thời khắc, bất kể phương nào chiến thắng, từng chút một tế tự vật không coi là cái gì, hoặc là thua thì chắp tay nhường cho người, hoặc là thắng sau chẳng qua chín châu mất sợi lông. Càng quan trọng chính là, Tiêu Vô Cực không biết lần này quyết chiến ai biết thắng, có lẽ triều đình phần thắng cực nhỏ. Nhưng hắn biết một chút, đây hết thể sẽ cho đại can lê dân bách tính đem lại không nhỏ náo động, trấn bắc quân đã xuất phát nam đến, yêu man cũng tại nhìn chằm chằm. Đại loạn phía dưới bách tính khổ nhất, Càn Tổ để ý nhất chính là lê dân, Tiêu Vô Cực là hắn hậu nhân, loại thời điểm này phải nên đại lễ cảm thấy an ủi tổ tiên. Vô Cực may mắn được tổ tiên lọt mắt xanh, năng lực có trình độ ái khanh như vậy hiển năng chi thần, từ Giang Nam đến liền yêu dân có đạo, cho ta hướng đem lại một tia hy vọng. Đại Can suy bại tại Thịnh Cực mà kêu mất lòng người, bây giờ lại nặng được lòng người, chỉ cầu tổ tiên trên trời có linh thiên phù hộ, trợ Đại Can vượt qua lần này chỗ khó. Tiêu Vô Cực nói xong trong lòng lời nói, nhìn trước mắt bài vị, hiếm thấy lộ ra vẻ mờ mịt. Là cầu tổ tông phù hộ hậu nhân, hắn thật sâu hướng phía lăng mộ quỳ lạy hành lễ. Đứng dậy, hắn lại là cửu ngũ chí tôn Đại Can hoàng đế, nhất định phải dùng trạng thái tốt nhất đối mặt thần dân của hắn, khí thế lại lần nữa trở nên uy nghiêm. Quay người đối mặt mọi người, Đại Can cần mở võ đạo đại hội cảm thấy an ủi tổ tiên, thiên hạ võ giả bất luận xuất thân đều có thể tham gia, chiến thắng người, khen thưởng cản tổ trong mộ truyền thừa. Các ngươi chuẩn bị đi. Võ đạo đại hội bắt đầu.